Chương 359, trả tiền. Chương 359, trả tiền. Chiến tinh ngươi cũng tới nữa, đã lâu không gặp. Tiếp lấy Trần Minh đem khói nhóm lửa, hít thật sâu một hơi, nhìn về phía Hạ Sơ Nhất nhếch miệng cười nói, đã lâu không gặp. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương dáng vẻ đầu tiên là hồi phục một câu, sau đó nhíu mày. Trần Minh giờ phút này mặc dù khắp khuôn mặt là ý cười, nhưng hắn còn có thể nhìn ra, đối phương đáy mắt chỗ sâu một màn kia thật sâu thần sắc lo lắng. Hạ Sơ Nhất quay đầu nhìn về hướng Lý Minh Nguyên. Lý Minh Nguyên lắc đầu, lấy hai người ăn ý trình độ, hắn đương nhiên biết đối phương muốn hỏi gì, nhưng lần này mình là thật không rõ ràng. Thấy vậy Hạ Sơ Nhất chân mày nhíu sâu hơn. Dựa theo trí nhớ của đời trước, cái này Trần Minh ở cấp 3 xem như hắn số lượng không nhiều bằng hữu một trong. Tại trong ấn tượng của hắn, cái này Trần Minh mãi mãi cũng là sáng sủa bộ dáng, mặc kệ nhìn thấy ai cũng là tràn đầy nụ cười vui vẻ, cho người ta một loại ánh nắng giống như ấm áp. Minh Nguyên, chiến tinh nhìn bộ dáng của các ngươi, hay là như vậy muốn tốt ta? Một điếu thuốc Hạ Sơ Nhất vừa rút đến một nửa, Trần Minh cũng đã đem điếu thuốc bóc cắt, sau đó có chút hâm mộ nói ra. Hai nhà chúng ta cách gần đó, cho nên những năm này cũng không có tách ra liên hệ, ngươi đây Trần Minh hiện tại thế nào, đang làm cái gì làm việc? Hạ Sơ Nhất cười cười, sau đó mở miệng hỏi. Ha ha, ta tại đưa thức ăn ngoài. Trần Minh trực tiếp mở miệng trả lời, trên mặt của hắn cũng không có bất luận cái gì không có ý tứ, ngược lại một mặt bình tĩnh nói. Nghe được câu này, Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày. Hắn nhớ kỹ đối phương lúc đi học mặc dù thành tích không có Lý Minh Nguyên ưu tú, nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều. Mỗi lần khảo thí đều lớp 5 người đứng đầu. Chỗ học đại học càng là một chỗ danh giáo. Mặc dù Hạ Sơ Nhất không có xem thường đưa thức ăn ngoài phần này ngành nghề, nhưng dựa theo hắn đối với người này hiểu rõ, tìm một phần so đưa thức ăn ngoài càng kiếm tiền làm việc cũng không khó đi. Trần thiếu ngươi đây là đang trải nghiệm cuộc sống sao? Đúng lúc này, Lý Minh Nguyên ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. So với Hạ Sơ Nhất tới nói, hắn đối trong lớp tình huống muốn hiểu càng nhiều. Nếu như hắn nhớ không lầm, cái này Trần Minh nhà cũng là mở công ty. Mặc dù so ra kém Tiểu Diệu Âm, nhưng so sánh lý tưởng cùng bọn hắn bản kia những người khác, cũng kém không có bao nhiêu. Không có. Nghe được Lý Minh Nguyên câu nói này, Trần Minh biểu lộ bỗng nhiên trở nên có chút mất tự nhiên. Hiển nhiên là muốn đến cái gì, thật lâu lúc này mới thanh âm có chút cô đơn hồi đáp. Nói xong hắn từ trong túi quần móc ra một hộp thuốc, lại lấy ra một cây hung hăng rút. Cái này, lần này đối phương nhất cử nhất động, Hạ Sơ Nhất nhìn phi thường cẩn thận. Hắn lúc này mới chú ý tới, cái này Trần Minh trên hai tay tràn đầy vết nứt. Xem xét chính là quanh năm ở bên ngoài làm việc, tại tăng thêm trời đông giá rét đông lạnh đi ra. Mà lại, hắn hút thuốc lá cũng không phải cái gì tốt khói, nhiều lời cũng liền mấy khối tiền một hộp. Chú ý tới những này sau, Hạ Sơ Nhất thật nhanh cùng Lý Minh Nguyên liếc nhau một cái. Hiển nhiên đối phương vậy phát hiện những này, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Hạ Sơ Nhất chiều lấy một bàn này những bạn học khác nhìn lại. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt bộ dáng hiển nhiên hẳn là đều không hiểu rõ tình huống. Ta hỏi một chút. Lúc này, Lý Minh Nguyên bu lại, thấp giọng nói ra. Tính toán, không cần thiết, tìm hiểu tư ẩn người khác không tốt. Hạ Sơ Nhất nghĩ cự tuyệt nói. Nghe vậy Lý Minh Nguyên nhẹ gật đầu liền không có đang nói gì. Các vị đồng học, ngày mai liền qua Tết, ở chỗ này trước cho đại gia chúc mừng năm mới. Lần này chúng ta học lớp, không có cái gì quy củ đại gia không cần câu thúc, nên ăn một chút nên uống một chút, yên tâm hết thể tiêu phí ta Lý Tưởng tính tiền. Tốt, thêm lời thừa thai cũng không muốn nói nhiều, phục vụ viên mang thức ăn lên. Vừa rồi để ngồi sự tình, làm cho Lý Tưởng có chút xuống đài không được. Hắn quên nửa ngày lúc này mới bỏ đi Tiểu Diệu Âm ngồi vào Lý Minh Nguyên bàn kia ý nghĩ. Trấn an đối phương sau, Lý Tưởng đứng lên lớn tiếng nói. Cảm tạ Lý Tổng. Không sai, không sai, Lý Tổng đại khí. Lý Tưởng nói xong, toàn bộ trong phòng trung bầu không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Không ít người đều phụ họa, nói lời khách tạo. Ha ha, đưa rượu lên, mỗi bàn lên trước hai bình cái bàn, không đủ lại mở. Thấy vậy, Lý Tưởng lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó vây tay một cái phân phó phục vụ viên nói. Vậy không có ý gì sao? Thịt rượu dâng đủ đằng sau, Hạ Sơ Nhất ăn hai cái, có chút nhàm chán nói. Miễn phí ăn cơm còn không tốt. Lý Minh Nguyên chậm rãi vừa ăn trước mặt đồ ăn, vừa nói. Tới liền bị ăn. Ta còn tưởng rằng có cái gì tiết mục đâu. Hạ Sơ Nhất nhìn bên trái một chút lại nhìn xem. Tất cả mọi người tại nâng ly cạn chén, Lý Tưởng bàn kia càng là bu đầy người, đứng xếp hàng hướng hắn mời rượu. Các vị, ta đi kính Lý Tổng một chén, các ngươi đâu? Có hay không đi? Ngay tại Hạ Sơ Nhất nghĩ đến cùng muốn hay không thời điểm ra đi, lúc này hắn bàn này một tên nam đồng học kích động nói. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương một chút, liền đội vàng lắc đầu. Lý Minh Nguyên vậy khoát tay áo, vậy ra hiệu chính mình không đi. Ta đi. Ta cũng đi. Bất quá bọn hắn không đi, có người đi. Bao quát bàn này duy nhất nữ sinh đều cầm chén rượu lên rục dịch nói. Ngay sau đó, cả cái bàn chỉ còn lại ba người. Trừ Hạ Sơ Nhất cùng Lý Minh Nguyên, chỉ còn sót vẫn như cũ túi đầu không biết đang suy nghĩ gì Trần Minh. Minh ca nhi, ngươi thế nào? Có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Có việc có thể nói ra, mọi người cùng nhau nghĩ biện pháp. Nhìn xem Trần Minh cái dạng này, Hạ Sơ Nhất có chút không đành lòng. Lúc trước lúc đi học, đối phương không ít trợ giúp chính mình. Không có, không có việc gì. Biệt Minh ca nhi, khi đó nhỏ không hiểu chuyện. Trần Minh ngẩng đầu, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười. Cái này Minh ca nhi, xem như hắn ngoại hiệu. Chủ yếu là hắn là người trượng nghĩa, luôn luôn thay những cái kia bị khi phụ đồng học giải vây. Trần Minh, ngươi không đi mời rượu sao? Cùng Hạ Sơ Nhất khác biệt, Lý Minh Nguyên nhìn đối phương cái dạng này, thanh âm hơi khắc thường mà hỏi. Đi. Bất quá, không phải hiện tại. Có lỗi với, ta đi một chuyến phòng vệ sinh. Phản phất không có nghe thấy đối phương cái kia mang theo treo chọc thanh âm, Trần Minh ánh mắt thâm thúy nhìn thoáng qua Lý Tưởng bên kia phương hướng, sau đó thấp giọng nói ra. Nói xong hướng về phía hai người gật đầu một cái, đứng dậy rời đi mượn phòng. Đối phương trả lời như vậy, lại là lệnh Lý Minh Nguyên có chút không nghĩ tới. Hắn kinh ngạc nhìn đối phương rời đi bóng lưng, thẳng đến đối phương biến mất tại xem lúc này mới thu hồi ánh mắt. Ngươi có thể hay không từng ngày nghi thần nghi quỷ? Hạ Sơ Nhất dùng cánh tay đụng một cái Lý Minh Nguyên, có chút bất đắc dĩ nói. Ha ha, bệnh nghề nghiệp muốn thăm dò một chút. Bất quá cái này Trần Minh, ta cảm giác nhất định là có chuyện. Lý Minh Nguyên ngược lại là không quan trọng, có chút lười biếng hồi đáp. Cái này còn cần ngươi nói? Là ngươi đều đã nhìn ra tôi ta. Ta nhị thiếu gia, ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Ta không biết cái gì. Trần Minh a. Trần Minh thế nào? Hắn cũng là lớp chúng ta phú nhị đại một trong, theo lý thuyết hắn phải làm bạn kia. Nói đến đây Lý Minh Nguyên chỉ Lý Tường phương hướng. Phú nhị đại. Trần Minh. Không sai, nhà hắn nguyên lai là làm bất động sản. Mấy năm này bất động sản thế nhưng là bạo lực a, theo lý thuyết hắn không nên lẫn vào thảm như vậy a. Ngươi xác định không có tính sai? Lần này, Hạ Sơ Nhất thật có chút ngoài ý muốn. Hắn chỉ là biết Trần Minh gia cảnh điều kiện rất tốt, nhưng ấn tượng bên trong cũng không có tốt đến siêu cấp phú hào loại trình độ kia đi. Ta có thể tính sai? Không được, ta vẫn là đến tra một chút. Nói đi, Lý Minh Nguyên lấy điện thoại di động ra biên tập một đầu tin tức phát ra. Khó trách ngươi mẹ nó có thể đi vào quốc can đâu, liền ngươi cái này hiếu kỳ hại chết miêu tính cách, không vào quốc can đều có tài. Hạ Sơ Nhất trợn trắng mắt, im lặng nói ra. Bất quá hắn mặc dù nói như vậy, nhưng cũng không có ngăn cản đối phương, chủ yếu là hắn cũng có chút hiếu kỳ. Đến cùng cái này Trần Minh kinh lịch cái gì, để nguyên bản áo cơm không lo phú nhị đại, biến thành dạng này một bước bộ dáng. Trận này họp lớp một mực kéo dài 2 canh giờ. Đến cuối cùng, trên cơ bản nam sinh đều uống có chút nhiều. Mỗi người đều đang nhớ lại đi học thời gian, nói mỗi người lúc trước tai nạn xấu hổ. Đơn thuần họp lớp tới nói, Hạ Sơ Nhất không thể không thừa nhận, hôm nay hay là rất thành công. Thời gian lại qua chừng nửa canh giờ, có chút uống nhiều không kiên trì nổi đã sớm rời đi. Chúng ta vậy đi thôi. Hạ Sơ Nhất duỗi cái lưng mệt mỏi, tả hữu nhìn chung quanh một chút, sau đó mở miệng nói. Nguyên bản hắn đã sớm muốn rời đi, nhưng là không chịu nổi Lý Minh Nguyên hắn thụ nữ hải tử hoan nên a hai cái này giờ, tìm hắn đến ôn chuyện nữ sinh căn bản là không có từng đứt đoạn, trên cơ bản trừ Kiều Diệu Âm các loại số ít nữ hải tử bên ngoài đều tới mấy lần. Chờ chút. Bất quá để Hạ Sơ Nhất ngoài ý muốn chính là, Lý Minh Nguyên lại lắc đầu. Chờ cái gì? Lần này Lý Minh Nguyên nhưng không có trả lời, mà là hướng về Trần Minh Phương hướng nháy mắt ánh mắt. A. Hạ Sơ Nhất thuận ánh mắt của đối phương nhìn lại, lập tức hắn vậy phát hiện có chút không đúng. Giờ phút này Trần Minh con mắt nhìn chằm chằm Lý Tường bản kia, một mặt do dự dáng vẻ. Hắn muốn làm gì? Lần này, Hạ Sơ Nhất vậy không nóng nảy đi, hắn muốn nhìn một chút đối phương đến cùng làm cái gì. Rất nhanh lại qua 10 phút đồng hồ, toàn bộ mướn phòng đi không sai biệt lắm có một nửa người. Giờ phút này Lý Tường bản kia cũng uống lên thu chén rượu, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Trần Minh đột nhiên ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Chỉ gặp hắn lập tức đứng dậy, cất bước hướng về Lý Tường phương hướng đi đến. Ông mà liền tại giờ phút này, Lý Minh Nguyên điện thoại chuyển đến một trận văn động. Một phần văn bản tài liệu chuyển tới. Diệu Âm, một hồi ta đưa ngươi đi. Đem chén rượu buông xuống, Lý Tường hướng về phía bên cạnh Tiểu Diệu Âm định nói. Lý Tường, mặc dù chúng ta là đồng học, nhưng là giữa chúng ta không có như vậy quen thuộc, ngươi vẫn là gọi ta tên đầy đủ đi. Tiểu Diệu Âm thanh âm lãnh đạm hồi đáp. Diệu Âm, ngươi nghe được đối phương, Lý Tường trong lòng mười phần tức giận. Một đêm này thời gian, vô luận hắn làm sao lấy lòng, đối phương căn bản đều bất vi sở động. Cái này khiến hắn không có biện pháp nào. Vốn chỉ muốn tổ chức họp lớp đến tăng tiến hai người tình cảm, không nghĩ tới hay là một dạng kết quả. Lý Tổng. Ngay tại Lý Tường trong lòng phẫn nộ không chỗ phát tiết thời điểm, đột nhiên một thanh âm tại hắn bên tai vang lên. Trần Minh. Là ngươi. Ai mời ngươi tới? Lý Tường thuận thanh âm nhìn lại, đương nhiên nhận ra thân phận của đối phương sau, sắc mặt lập tức đại biến. Nói xong hắn quay đầu nhìn về hướng Kiều Diệu Âm. Mà Kiều Diệu Âm nhìn thấy đối phương đằng sau, sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không ai mời ta, là ta tự mình tới. Trần Minh thanh âm bình tĩnh trả lời. Lan, tranh thủ thời gian cút cho ta, nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương. Lý Tường một mực cửa ra vào, gầm nhẹ nói. Ta hội đi, bất quá trước khi đi còn xin ngươi đem thiếu tiền của ta trả lại cho ta. Trần Minh sắc mặt y nguyên bình tĩnh, không tiêu ngạo không tự ti nói. Ngươi nói cái gì? Nợ tiền. Ai thiếu ngươi tiền? Bớt ở chỗ này nói hiệu nói vượng. Nghe thấy đối phương, Lý Tường sắc mặt hết sức khó coi. Không sai, hắn 2 năm trước là nhường cái đối phương tiền, không nhiều cũng liền 2 triệu mà thôi. Nhưng tiền này hắn không có ý định còn. Bây giờ càng là không có khả năng trả. Lý Tường, mẫu thân của ta bệnh nặng, ta muốn tiền này là cứu mạng, còn xin ngươi đem tiền trả lại cho ta, 1 triệu là đủ rồi, ngươi còn 1 triệu là đủ rồi, còn lại ta không muốn. Nghe vậy, Trần Minh khẩn yếu cái này răng hàm, có chút cầu khẩn nói ra. Mẹ ngươi có bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trần Minh, ta cuối cùng nói một câu, tranh thủ thời gian cút cho ta, tại không lăn ta gọi bảo an, nơi này là Tinh Hạo đại tử điếm, cũng không phải loại người như ngươi có thể tới địa phương. Lý Tường căn bản bất vi sở động, một bộ không nhịn được ngữ khí nói ra. Ngươi Trần Minh chỉ vào đối phương, cả người ngay tại cực lực áp chế cái gì? Ai? Trần Minh, ngươi hay là đi thôi. Ngươi hẳn phải biết, Nam Cung Hiên Diệu đã ban tiếng, không ai lại trợ giúp ngươi. Tiểu Diệu Âm nhìn đối phương dáng vẻ, nhịn không được thở dài một hơi. Ta không cần các ngươi trợ giúp ta, ta vậy không muốn cầu trợ giúp của các ngươi, ta chỉ muốn cầm lại thuộc về chính ta tiền, cái này có lỗi sao? Trần Minh nhìn xem Tiểu Diệu Âm, kích động hô. Ai? Tiểu Diệu Âm há to miệng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể lần nữa thở dài một hơi. Tiền của ngươi, ngươi có cái gì chứng minh sao? Giấy nợ đâu? chuyển khoản ghi chép đâu? Lúc này Lý Tường đột nhiên nở nụ cười, một mặt khinh thường nhìn đối phương, cười lạnh nói: "Ngươi, Lý Tường, không nghĩ tới ngươi vô sỉ như vậy." Trần Minh gắt gao nhìn đối phương, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Đối phương lúc trước đánh bạc thiếu 2 triệu, hắn không dám cùng trong nhà nói, đành phải tìm được Trần Minh. Mà Trần Minh lúc đó mặc dù không muốn cho mượn, nhưng cân nhắc đến đồng học một trận, lại thêm đối phương đau khổ cầu khẩn, cuối cùng vẫn là lựa chọn trợ giúp đối phương trả sạch tiền nợ đánh bạc. Về phần phiếu nợ, vì cố kỵ đối phương mặt mũi, hắn cũng không chủ động nhắc tới việc này. Đương nhiên lấy lúc đó ra cảnh của hắn tới nói, 2 triệu cũng không nhiều, coi như đối phương không trả vậy không quan hệ, coi như dùng tiền mua cái giáo hơn thôi. Mà chuyển khoản ghi chép càng là không có, hắn là trực tiếp trợ giúp đối phương còn tiền đánh bạc, hai người cũng không có bất kỳ chuyển khoản ghi chép." "Hừ, không có cái gì, Trần Minh ngươi đang đùa ta chơi sao? Đi lười nhắc cùng ngươi nhiều lời, tranh thủ thời gian cút cho ta, đừng ép ta để cho người ta đuổi ngươi ra ngoài. Nếu để cho Nam Cung thiếu gia biết ta và ngươi đi được gần, vậy coi như nói không rõ." Lý Tường nghĩ đến Nam Cung Hiên Diệu, lập tức nghiêm nghị nói ra: "Ngươi không nên ép ta, không nên ép ta." Nghe đối phương, Trần Minh cả người đột nhiên trở nên có chút điên cuồng, hắn cúi đầu con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, âm thanh run rẩy nói: "Buộc ngươi thì thế nào? Tranh thủ thời gian cút cho ta." Nhìn đối phương vô năng cùng nộ dáng vẻ, Lý Tường trong mắt mang theo vẻ trào phúng. Nói xong hắn hướng phía đứng ở cửa phục vụ viên vẫy vẫy tay, muốn đối phương đem người trước mặt đuổi đi ra. "Ngươi, ta và ngươi liều ta nói, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, không nghĩ tới như vậy người vô liêm sỉ lại là bạn học của ta." Ngay tại Trần Minh đưa tay móc hướng túi quần thời điểm, một thanh âm tại cách đó không xa nhàn nhạt vang lên. Mà câu nói này cũng làm cho Trần Minh tay đứng tại giữa không trung. Chương 360, chuyển nhượng trái quyền chương 360, chuyển nhượng trái quyền lời này vừa nói ra, toàn bộ mướn phòng lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn xem người nói chuyện, liền liền Lý Tưởng trong lúc nhất thời đều không có kịp phản ứng. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Thật lâu, lấy lại tinh thần Lý Tưởng, gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nhất, biểu lộ u ám nói: "Ta nói, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, làm sao?" Nghe không hiểu Hạ Quốc nói. Hạ Sơ Nhất vừa nói một bên cùng Lý Minh Nguyên đi từ từ tiến lên đây. Hắn đi vào Trần Minh bên người nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cảm nhận được trên bờ vai truyền đến lực đạo, Trần Minh thân thể đột nhiên nhẹ nhàng run rẩy một chút. Hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía Hạ Sơ Nhất. Có khẩn trương, có cảm kích nhưng càng nhiều hơn chính là tuyệt vọng. "Hạ Chí Tinh, ngươi là cái thá gì? Ngươi tại cùng ta nói chuyện sao?" Chuyện lúc trước đã để Lý Tưởng trong lòng nén giận, không nghĩ tới giờ phút này đối phương vậy mà lại nhảy ra ngoài. "Trần Minh, mặc dù có chút sự tình rất khó, nhưng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Xúc động sẽ chỉ tự chịu diệt vong, ngươi hiểu ý của ta không?" Hạ Sơ Nhất không để ý đến Lý Tưởng lời nói, mà là tiếp tục nhìn về phía Trần Minh, nhẹ nhàng nói ra. Hắn đã từ Lý Minh Nguyên nơi đó giải được đối phương toàn bộ sự tình. Trong lòng thổn thức đồng thời lại không thể không âm thầm bội phục Trần Minh người này. Thay đổi rất nhanh, phía dưới bên dưới còn có thể như vậy kiên cường, không phải người bình thường có thể so sánh. Đế đô vòng tròn nước rất sâu, mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, nhưng chỗ sâu sớm đã gió nổi mây phun. Mỗi một lần quan gia nhân sự điều động, đều sẽ dẫn đến toàn bộ đế đô thương quyển gió tanh mưa máu. Mà Trần Minh chỗ Trần gia, chính là đông đảo vật hy sinh bên trong một vị. Trước đây ít năm Trần gia lương tựa đại thụ, bất động sản làm phong sinh thủy khởi. Ở chỗ này không thể không nói Trần Minh ba cũng chính là Trần gia chi chủ, là một tên tương đương có năng lực người. Mặc dù có cường đại hậu trường, nhưng Trần Thị tập đoàn tại dưới sự hướng dẫn của hắn cũng không có đi bảng môn tà đạo. Dùng hắn tới nói, cường đại bối cảnh chỉ dùng đến bảo hộ, cũng vô dụng đến quyết trương. Theo là như thế này, Trần gia vẫn như cũ một bước một cái dấu chân, càng làm càng lớn, càng làm càng mạnh. Theo mấy năm trước bất động sản tiền lãi, khiến cho Trần gia nhảy lên trở thành có thể so với kiểu gia siêu cấp tập đoàn sản nghiệp. Bất quá Trần gia cấp tốc vượt khởi, đương nhiên cũng đắc tội không ít đồng hành. Trong đó thế lực lớn nhất phải kể là Nam Cung gia. Nam Cung gia là đế đô tam đại gia tộc đỉnh cấp một trong, đồng dạng làm lấy bất động sản mua bán, mà lại sản nghiệp trải rộng cả nước. Ngay tại Trần gia cấp tốc huyết trương trang thời điểm thế, nhưng là ngăn cản không ít Nam Cung gia tài lộ. Những này khiến cho Nam Cung gia cực kỳ bất mãn. Nhưng lúc đó Trần gia ở phía trên có quan hệ, coi như Nam Cung gia lại bất mãn, cũng chỉ có thể tạm thời nén giận. Bất quá 2 năm trước, theo quan gia một lần điều chỉnh nhân sự, khiến cho Trần gia phía sau đại thụ ầm vang rơi đài. Thoáng một cái, Nam Cung gia phảng phất nghe thấy mùi thanh miêu, trong nháy mắt nào tới. Ngay sau đó bọn hắn vận dụng vô số quan hệ cùng âm hiểm thủ đoạn, tại không đến ngắn ngủi thời gian nửa năm, liền đem Trần gia triệt để phá đổ, làm cho trực tiếp phá sản. Mà Trần Minh vậy từ cơm no áo ấm trong nháy mắt biến nghèo rất mồm tơi. Nhưng bất tình lình đả kích cũng không có đem người trẻ tuổi này đánh tới. Mặc dù một nhà 3 người chen tại không đủ 30 mét vuông tầng hầm, nhưng hắn vẫn như cũ yêu quý lấy sinh hoạt. Mỗi ngày đưa thức ăn ngoài đến nuôi sống chính mình cùng người nhà. Bất quá ngay tại 1 tháng trước, mẹ của hắn đột nhiên thân hoạn bệnh nặng, cần khai đau mổ, tiền giải phẫu thêm đến tiếp sau tiền chữa bệnh trải qua sơ bộ tính toán, ít nhất cũng phải hơn 100 vạn. Bất thình lình tin dữ lập tức liền để Trần Minh một nhà ngày đều sập. Sau đó mặc kệ là Trần Minh hay là Trần Phụ bắt đầu bốn chỗ vay tiền. Nhưng có câu nói thế nào tới, không có ma vượng hoàng không bằng gà. Lúc trước bọn hắn Trần gia phú giác một phương thời điểm, có không ít thân thích tìm tới dựa vào. Trần Phụ vậy không chê, đem đối phương mỗi người đều an bài rất tốt. Thế nhưng là khi bọn hắn tinh thần sa sút những thân thích này vậy mà từng cái tương tự tránh ôn thần một dạng trốn tránh bọn hắn. Trong lúc nhất thời đừng nói 1 triệu liền liền 10 vạn khối đều không thể đụng lên. Mắt thấy mẫu thân mình bệnh tình càng kéo càng nghiêm trọng hơn, Trần Minh lúc này mới nhớ tới, lúc trước hắn nhường cái Lý Tường tiền. Chuyện này phản phất thành Trần Minh cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, thế là hắn không chần chờ chút nào liên hệ đến đối phương. Đáng tiếc Lý Tường người này cực kỳ keo kiệt, vốn là không có ý định trả lại đối phương tiền nợ, lại thêm Nam Cung gia bán tiếng, ai muốn trợ giúp Trần gia chính là đối địch với bọn hắn. Lần này kiên định hơn ý nghĩ của hắn, đến cuối cùng Trần Minh thậm chí ngay cả mặt của đối phương đều không gặp được. Không có cách nào, Trần Minh bây giờ cũng chỉ có thể lấy phương thức như vậy xuất hiện tại trước mặt của đối phương. Chiến Tinh, bất kể nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn ngươi. Ta minh bạch, bất quá ta thật đã không có đường lui, vậy tình của mẫu thân đã không có khả năng kéo dài nữa. Trần Minh sững sờ nhìn đối phương hồi lâu, lúc này mới mang trên mặt đắng chát nói, luôn sẽ có biện pháp không phải sao? Nhìn đối phương cái kia kiên định bộ dáng, Hạ Sơ nhấc khoác lên đối phương trên bờ vai tay phải đột nhiên dùng sức nắm chặt lại. Hắn chủ yếu là sợ đối phương đột nhiên bạo khởi đả thương người. Lấy nhãn lực của hắn không khó coi ra, đối phương bên tay phải trong túi quần chính để đó một thanh truy thủ. Ai? Thứ không dám giấu giếm ta đắc tội một cái không đắc tội nổi người, Chiến Tinh. Để tránh liên lụy đến ngươi, ngươi hay là chớ để ý. Có ngươi những lời này là đủ rồi, thật. Trần Minh lắc đầu, một mặt quyết nhiên bộ dáng. Thảo, ngươi để cho ta mặc kệ ta liền mặc kệ a. Ta Hạ Chiến Tinh không cần mặt mũi thôi. Minh Nguyên coi chừng hắn, đừng để hắn khí phách nắm quyền. Nghe vậy, Hạ Sơ nhất trừng mắt, không nói lời gì đem đối phương kéo đến Lý Minh Nguyên trước mặt, sau đó phân phó nói: "Yên tâm đi, không có việc gì." Lý Minh Nguyên nhẹ gật đầu, khóe miệng mỉm cười đáp: "Ngươi Trần Minh, bằng hữu một trận lấy Chiến Tinh tính cách, là không biết nhìn xem ngươi xảy ra chuyện không có vấn đề. Giao cho hắn đi." Ngay tại Trần Minh còn muốn nói điều gì thời điểm, Lý Minh Nguyên ôm bả vai của đối phương, vừa cười vừa nói: "Hạ Chiến Tinh, ta khuyên ngươi chớ xen vào việc của người khác, ngươi coi là gì của ngươi, sự tình gì cũng dám tham gia." Lý Tường vậy không ngốc nhìn ra đối phương muốn thay Trần Minh ra mặt ý tứ, thế là ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mà bên cạnh hắn Kiều Diệu Âm cũng là cho mày, không biết cái này Hạ Sơ nhất đến cùng đang làm trò gì. Mặc dù nàng đối Trần Minh sự tình rất là đồng tình, nhưng là Trần gia sự tình liền liền bọn hắn Kiều gia cũng không dám tùy tiện nhúng tay. Ta tham gia cái gì? Coi chừng ta cáo ngươi phỉ báng a. Ta đơn giản chính là bang Trần Minh muốn cái sổ sách mà thôi, đừng lên cương thượng tuyến được không? Hạ Sơ nhất nhìn đối phương, thấp giọng nói ra. Tính tiền. Ha ha, thức thời từ chỗ nào vừa đi vừa về đi đâu, cái này sổ sách cũng là ngươi phối muốn. Nghe đối phương, Lý Tường coi là Hạ Sơ nhất có chút sợ thế là cười đắc ý, khinh thường nói: "Mặc kệ ta xứng hay không, sổ sách nên lại còn là muốn ngươi, nếu thiếu đối phương tiền vậy liền mau chóng còn." Hạ Sơ nhất vẫn như cũ nhỏ giọng nói ra: "Ngươi đi, đi, tính tiền." "Có thể." "Giấy vay nợ đâu? Bằng chứng đâu? Phàm là ngươi nếu có thể lấy ra được đến, tiền ta trả." "Thế nào? Ngươi có sao?" Nhìn đối phương khó chơi bộ dáng, Lý Tường lập tức lá gan đều sắp tức giận nổ. Nhưng đột nhiên hắn con ngươi đảo một vòng, khiêu khích nói ra: "Ngươi nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo nói dóc, Trần Minh nói cho ngươi mượn 2 triệu, ngươi nói hắn không có mượn. Hai người các ngươi tất cả nói thật cái này thật đúng là không dễ phán đoán. Bất quá lấy cá nhân ta tới nói, ta tương đối tin tưởng Trần Minh lời nói. Đã như vậy, vậy thì dễ làm rồi, ta cũng không tin 2 triệu còn có thể nói không có liền không có phải không? Coi như không có, tốt xấu cũng muốn để cho ta biết, nó là thế nào không có đi." Hạ Sơ nhất dùng ngón tay trà sát cái cằm phân tích nói: "Ha ha, sau đó thì sao? Ta có thể hay không cho rằng ngươi nói những lời này đều là tại đánh giấm?" Lý Tường cười nhạo không thôi, phiết cái miệng này nói ra: "Ta tin tưởng, bất luận một cái nào đồ vật cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Huống chi là 2 triệu dạng này khoản tiền lớn. Kỳ thật đi cá nhân ta thờ phụng chuyện chuyên nghiệp muốn người chuyên nghiệp đến làm. Trung hợp, liên quan tới điều tra số tiền kia chỗ đi không có người so với hắn thích hợp hơn, ngươi nói đúng không Minh Nguyên?" Đối mặt với đối phương chế rêu giống như ánh mắt, Hạ Sơ nhất sắc mặt bình tĩnh như trước. Chỉ gặp hắn một chỉ Lý Minh Nguyên, mở miệng nói ra: "Hán." Nhìn xem Lý Minh Nguyên, Lý Tường nhíu mày. Một giây sau sắc mặt của hắn liền đen lại. Hắn đột nhiên nhớ tới, đối phương chính là tại Quốc an cục làm việc. Chưa từng ăn thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao? Lý Tường biết, Quốc an cục muốn tra một sự kiện, tổ tông 18 đời đều có thể cho người lật ra đến. Đừng nói cái này 2 triệu hướng đi vậy đơn giản chính là đại pháo đánh con muỗi, giết gà sao lại dùng dao mổ trâu, tay cầm đem bóp sự tình thôi. Càng nghĩ Lý Tường sắc mặt càng khó nhìn, trong lúc nhất thời làm cho đối phương tra cũng không phải, không tra cũng không phải, cả người đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ngươi nói cái này không kéo sao? Việc này còn có so ta càng chuyên nghiệp sao? Nghe được cái này, Lý Minh Nguyên giơ tay lên đẩy hắn bộ kia mắt kính gọng vàng, giống như cười mà không phải cười nói. Nói xong hắn liền lấy điện thoại di động ra làm bộ muốn gọi điện thoại. Chờ chút. Giờ khắc này, Lý Tường gấp. Đối phương nếu là cha không ra cái gì còn dễ nói. Thật là muốn bị đối phương tra được cái kia đánh bạc sự tình, hắn mặt mũi này vậy nhưng thật sự mất hết. Nhất là tại Kiều Diệu Âm trước mặt, hắn sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Làm sao? Ngươi thừa nhận chính mình hướng Trần Minh cho mượn tiền? Hạ Sơ nhếch khóe miệng mỉm cười mà hỏi. Thử, nhường cái thì sao? Không có nhường cái thì sao? Đi, coi như ta nhường cái, bất quá ta hiện tại không có tiền còn, chờ ta có tiền lại nói. Nguyên bản nóng nảy Lý Tường đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, đắc ý nói: "Thiếu không nợ tiền có trọng yếu không?" "Căn bản không trọng yếu, chính mình kéo lấy chính là, ai có thể bắt hắn thế nào? Nếu như đối phương muốn kiện liền để đối phương cáo đi, thưa kiện mà thôi, chính mình cũng không phải không có đánh qua. Bất quá thời gian phương diện thôi, cũng không phải là hắn có thể nắm trong tay. Đến lúc đó một trận kiện cáo xuống tới, đoán chừng dưa chuột đồ ăn đều lạnh." "Ngươi, ngươi vô sỉ." Nghe được đối phương nói như vậy, Trần Minh lập tức cảm thấy sắp nứt cả tim gan. Hắn sợ nhất chính là đối phương kéo lấy. đối phương có thể kéo, nhưng hắn kéo không được. Thời gian chính là sinh mệnh, muộn một phút đồng hồ mẹ của mình liền có một phần nguy hiểm tính mạng. Ngươi thật muốn như vậy? Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất đột nhiên thu hồi dáng tươi cười, nhìn đối phương thanh âm băng lãnh mà hỏi. Ha ha, ha ha, ta thật muốn trả tiền, bất quá bây giờ không có tiền, ngươi để cho ta làm sao còn? Ha ha, Lý Tường không khỏi vì mình cơ trí gọi tốt, đắc ý cười ha ha. Minh Nguyên, ngươi, thả, mở, ta. Đúng lúc này, Trần Minh cả người không ngừng run rẩy, thanh âm khàn khàn nói ra. Nói xong một cái tay của hắn lần nữa sờ về phía túi quần. Trần Minh, đừng kích động. Thấy vậy, Lý Minh Nguyên vội vàng lên tiếng ngăn lại, đồng thời gắt gao bóp lấy cánh tay của đối phương. Thả ta ra Minh Nguyên, xảy ra bất kỳ chuyện gì chính ta một người gánh chịu. Trần Minh liều mạng giãy giụa, nhưng hắn làm sao có thể là Lý Minh Nguyên đối thủ? Trần Minh, ngươi đưa ngươi trái quyền chuyển cho ta được hay không? Đột nhiên, Hạ Sơ Nhất quay đầu lại, nhìn về phía Trần Minh mở miệng hỏi. Cái gì? Nghe nói như thế, Trần Minh đình chỉ giãy giụa, ánh mắt nghi hoặc nhìn đối phương, không rõ ý tứ của những lời này. Hắn không phải thiếu ngươi tiền sao? Ngươi đem cái này 2 triệu trái quyền chuyển cho ta, mà ta cho ngươi 2 triệu, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương giải thích nói. Chiến Tinh, ngươi. Ngươi Trần Minh một mặt chấn kinh, miệng mở rộng không biết như thế nào mở miệng. Không chỉ hắn chấn kinh, mọi người ở đây trừ Lý Minh Nguyên, còn lại tất cả mọi người một mặt ngạc nhiên nhìn xem Hạ Sơ Nhất. Không rõ hắn vì sao lại sẽ thành dạng này làm, điên rồi phải không? Ha ha, ha ha. Chết cười ta Hạ Sơ Nhất ngươi một cái không việc làm cũng dám nói ra trùng khoác lác, thật sự là chết cười ta. Ngươi sợ là chưa thấy qua 2 triệu đặt chung một chỗ là cái dạng gì đi. Trả lại ngươi cho hắn 2 triệu. Đây chính là 2 triệu, không phải 200 khối. Nghe thấy Hạ Sơ Nhất cùng Trần Minh đối thoại, Lý Tường đầu tiên là nhập an phân giống như khó chịu. Có thể tăng cường cái này hắn cả cười đứng lên, mà lại càng cười thanh âm càng lớn, cười mặt nước mắt đều đi ra. Theo nụ cười của hắn, chung quanh người cũng đều nhao nhao lắc đầu, lộ ra vẻ chảo phúng. Ngẫm lại cũng là, tại Đế Đô bọn hắn cũng không có nghe nói qua có Hạ Chiến Tinh cái này một người tồn tại. Ngươi không cần phải để ý đến quá nhiều, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có đồng ý hay không là được rồi. Không để ý đám người chế giễu, Hạ Sơ Nhất nhìn xem Trần Minh nói lần nữa. Ngươi, ngươi là chăm chú. Giờ phút này Trần Minh rốt cục phản ứng lại, ánh mắt lần nữa phức tạp nhìn đối phương. Đương nhiên, không phải vậy cùng ngươi nói những này làm gì? Hạ Sơ Nhất đương nhiên nói. Thế nhưng là, tiền này ngươi không nhất định có thể muốn trở về, nếu như vậy ta không phải hố ngươi sao? Không được, khẳng định không được. Nói thật giờ khắc này Trần Minh thật động tâm. Nếu có 2 triệu, hắn lập tức liền có thể cho mẫu thân an bài giải phẫu, đồng thời tiến hành tốt nhất trị liệu. Chỉ cần ngươi đồng ý, có thể hay không muốn trở về vậy chính là ta sự tình. Trần Minh, a di bệnh tình quan trọng, ngươi cứ nói đi. Hạ Sơ Nhất ngữ khí 10 phần thành khẩn, không có nửa phần hư giả. Ta đồng ý. Nghe được đối phương nhắc lên mẹ của mình, Trần Minh nguyên bản kiên trì trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Nhìn đối phương, do dự nói, ha ha, tốt, thủ tục đằng sau tiếp tế ta là được, hiện tại đem ngươi số thẻ ngân hàng nói cho ta biết, ta đem tiền gửi gọi cho ngươi. Nghe được đối phương đồng ý, Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu, vừa cười vừa nói, hiện tại, ân, hiện tại, thẻ của ta hảo là 6222 ông chỉ gặp Hạ Sơ Nhất trên điện thoại di động thao tác một phen đằng sau, Trần Minh trên thân liền chuyển đến chấn động thanh âm. Tạ ơn. Trần Minh không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra, nhìn về hướng nội dung bên trong. Khi hắn nhìn thấy ngân hàng tin nhắn nhắc nhở nhập chướng 2 triệu đằng sau, chỉ người không thể kiên trì được nữa, lập tức bị giảm xuống đất, khóc không thành tiếng nói. Mau dậy đi, Minh Nguyên. Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất đội vàng tiến lên kéo đối phương, đồng thời cũng không quên để Lý Minh Nguyên hỗ trợ. Thật hay giả? Thật sao? Nhìn Trần Minh dáng vẻ, giống như là thật. Hạ Chiến Tinh có tiền như vậy sao? Trong nháy mắt toàn bộ mướn phòng nghị luận ầm ĩ mà đám người lúc này nhìn Hạ Sơ Nhất ánh mắt đều phát sinh biến hóa. Liên liên một mực không lên tiếng tiểu Diệu Âm, trong mắt đều mang một vòng dị sắc. Mặc dù 2 triệu đối với nàng mà nói cũng không nhiều, nhưng đây cũng không phải là một người bình thường tùy tiện có thể lấy ra số lượng. Mà Lý Tường sắc mặt càng là như táo bón giống như khó coi, hắn đứng ở một bên ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nhất. Ta xem một chút là ai dám can đảm ngỗ nghịch ý của ta, vậy mà trợ giúp người Trần gia. Có phải hay không chán sống rồi? Đúng lúc này, mướn phòng nô ra nhưng truyền đến một cái cuồng vọng thanh âm. Nghe được thanh âm, Lý Tường hướng phía cửa ra vào nhìn lại, lập tức sắc mặt trở nên kinh hỉ. Mà Trần Minh nhìn thấy cửa ra vào người sau, nguyên bản vẻ mặt kích động trong nháy mắt trắng bệnh. Chương 361, ta cùng đi với ngươi a. Chương 361, ta cùng đi với ngươi a. Ân. Hạ Sơ Nhất vậy chuyển đầu sang chỗ khác, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ gặp một cái niên kỷ ước chừng 27-28 tuổi người trẻ tuổi, tại một đám tùy hành nhân viên chen chúc bên dưới, chậm rãi đi đến. Tốt quen hai, cái này mẹ nó không phải ta từ thôi. Hạ Sơ Nhất tâm bên trong âm thầm đầu đen rau muống đạo. Nam Cung thiếu gia, ngài, tại sao lại ở chỗ này? Đúng lúc này, Lý Tường một đường chạy chậm đi vào tuổi trẻ trước mặt, cung kính mở miệng nói ra. Ngươi là ai? Người trẻ tuổi nhàn nhạt nhìn lướt qua đối phương, lấy tay đảo đảo giấy thai, nhe răng trợn mắt mà hỏi đến. Nam Cung thiếu gia, ta là Lý Thị tập đoàn tân nhiệm chủ tịch, ta gọi là Lý Tường. Lý Tường? Không biết. Bất quá ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, đến cùng ta nói một chút cái này nơi này chuyện gì xảy ra. Các ngươi là cũng không biết ta nói qua. Ai dám trợ giúp người Trần gia chính là cùng ta Nam Cung Hiên Diệu làm khó dễ sao? Ân. Người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng quét một vòng bốn phía đám người, ngựa khí dị thường băng lãnh. Nam Cung thiếu gia, ngài hiểu lầm ngươi thả ra lời nói chúng ta đương nhiên biết. Không tin ngươi có thể hỏi một chút Tiểu Diệu Âm, nàng có thể chứng minh. Mặc dù chúng ta cùng Trần Minh là đồng học quan hệ, nhưng lần tụ hội này chúng ta căn bản cũng không có mời đối phương, là hắn không mời mà tới. Nhìn xem người trẻ tuổi ánh mắt lạnh lùng, Lý Tường xoa xoa trên trán toát ra mồ hôi lạnh, vội vàng đem chính mình quan hệ hái được ra ngoài. Mà một bên Tiểu Diệu Âm thì nghe được đối phương nhắc lên chính mình, không khỏi sắc mặt âm trầm mấy phần, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu mở miệng nói ra, không sai, là như vậy. Ta tưởng là ai chứ, đây không phải Kiều gia tiểu công chúa thôi, không nghĩ tới tại cái này gặp, thế nào một hồi ca ca dẫn ngươi gặp từng trải. Ta thế nhưng là nhận được tin tức nói, một hồi có một vị đại nhân vật muốn tới, nếu như đối phương coi trọng ngươi ta cam đoan các ngươi Kiều gia có thể nhanh chóng phát triển. Suy nghĩ một chút. Ha ha. Ha ha, Nam Cung Hiên Diệu đi đến Kiều Diệu Âm trước mặt, ánh mắt khinh bạc tại trên người của đối phương vừa đi vừa về dò xét. Sau đó khỏe miệng mang theo dáng tươi cười, nghiền ngẫm nói ra. Có lỗi với, không hứng thú. Tiểu Diệu Âm lui ra phía sau mấy bước, một mặt cảnh giác nhìn đối phương, sau đó thấp giọng nói ra. Thử, không biết điều. Ngươi nói tiếp, ta vừa rồi thế nhưng là nghe thấy được cái gì 2 triệu, ngươi cho hắn. Bị đối phương cự tuyệt, Nam Cung Hiên Diệu cũng không có biểu hiện bất luận cái gì quá kích hành vi. Bởi vì Tiểu gia mặc dù không phải gia tộc đỉnh cấp, nhưng ở đế đô cắm rễ nhiều năm, mạng lưới quan hệ rắc rối phức tạp. Căn bản cũng không phải là một cái Trần gia có thể so sánh. Nói xong, Nam Cung Hiên Diệu ánh mắt lần nữa rơi xuống Lý Tưởng trên thân. Không, không phải ta cho, ta không có. Là hắn giờ phút này, Lý Tưởng cùng bên cạnh hắn mấy cái tiểu đồng bọn, như chim cút giống như đứng tại chỗ một cử động nhỏ cũng không dám. Nghe thấy đối phương ân cần thăm hỏi, Lý Tưởng lúc này mới chỉ vào Hạ Sơ Nhất đem chuyện đã xảy ra đại khái nói một lần. Đương nhiên hắn càng là vô số lần cường điệu, chính mình cũng không có đưa tiền dự định. Là thế này phải không? Nghe xong cả sự kiện đằng sau, Nam Cung Hiên Diệu ánh mắt rơi xuống Lý Tưởng sau lưng vị trí. Không sai, chính là như vậy, Nam Cung thiếu gia. Chúng ta làm sao lại ngỗ nghịch ý của ngài, cho chúng ta 10 cái lá gan chúng ta cũng không dám à. Không sai, không sai, giống Trần Minh loại rác rưởi này, lại muốn cơm muốn tới nơi này tới, thế nào không chết ở bên ngoài, hoặc là thuần túy chính là lãng phí lương thực. Nghe được Nam Cung Hiên Diệu hỏi thăm, Lý Tường mấy cái tiểu đồng bọn liên tục phụ họa. Thậm chí có người không để ý nhiều năm đồng học chi tình, miệng phun ác độc nói như vậy. Ha ha, ha ha, không tệ không tệ, các ngươi lời này ta thích. Trần Minh, ngươi không phải xương cốt rất cứng sao? Hiện tại thế nào? Biết cự tuyệt ta hậu quả đi. Ngươi xem một chút, liên liên bạn học của ngươi đều tại nguyền rủa ngươi. Ngươi biết vì cái gì ngươi có thể đưa thức ăn ngoài sao? Đó là bởi vì ta còn không có chơi chán. Ta cũng không muốn lập tức đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh, nói như vậy rất không ý tứ. Nam Cung Hiên Diệu đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Trần Minh âm lãnh cười một tiếng, mở miệng nói ra. Ngươi, ngươi, vô sỉ, có bản lĩnh ngươi giết ta. Trần Minh giờ phút này đã bị đối phương kích thích toàn thân run rẩy, chỉ gặp hắn tê tâm liệt phế hô. Giết ngươi? Không không không. Ngươi này tấm dáng vẻ tuyệt vọng ta còn không có hưởng thụ đủ, làm sao có thể để cho ngươi dạng này chết thống quái rơi. Cho nên, sau đó, liền từ mẫu thân ngươi bắt đầu đi. Nghe nói nàng bị bệnh. Không có tiền ta nhìn ngươi làm sao chữa bệnh. Ha ha. Ha ha. Nói xong Nam Cung Hiên Diệu lần nữa cười như điên. Người này ai vậy? So ta còn cuồng. Xem ra ta không phải một tên hợp cách quan nhị đại. Nhìn đối phương cùng tiếu bộ dáng, Hạ Sơ nhắc nhỏ giọng đối với Lý Minh Nguyên nói lầm bầm. Sau đó bắt đầu bản thân tỉnh lại. Mà Lý Minh Nguyên nghe vậy trợn trắng mắt, hắn căn bản lười nhác đậu đen rau muống. Cũng không biết là ai thụ ý, đem một cái lưu lượng mình tinh lấy gián điệp tội cho đưa vào đi. Nghĩ đến cái này, Lý Minh Nguyên nhìn về phía Nam Cung Hiên Diệu ánh mắt đều trở nên nhu hòa rất nhiều. Chí ít đối phương còn chưa làm loại này táng tận thiên lương sự tình. Chính là ngươi cho hắn 2 triệu. Ta chỉ cấp ngươi một cơ hội, ta cho ngươi 4 triệu, ngươi đem cho hắn cái kia 2 triệu muốn trở về. Đột nhiên, Nam Cung Hiên Diệu tiếng cười im bặt mà dừng, hắn nhìn chằm chằm Hạ Sơ Nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, Trần Minh sắc mặt lập tức trở nên không có chút nào huyết sắc. Chí Tinh, ta đem tiền trả lại cho ngươi đi. Trần Minh cả trái tim đều đang chảy máu. Hắn rõ ràng, nếu như hắn đem tiền lui về lời nói, mẹ của mình thật là liền không có cứu được. Chỉ có thể ở ra cho chết. Có thể coi là dạng này, hắn cũng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để cho mình vị này đã từng bằng hữu bị liên lụy. Đối phương đã vì hắn làm rất rất nhiều. Nói xong, Trần Minh lấy điện thoại di động ra, liền muốn đem chuyển khoản đường cũ trở về. Ngươi làm gì a? Mẫu thân ngươi bệnh bất trị. Nhìn thấy cử động của đối phương, Hạ Sơ Nhất đội vàng vươn tay ngăn cả nói. Không. Bất trị khả năng đây chính là mệnh đi. Trần Minh đau thương cười một tiếng, trong thanh âm không có nửa phần sinh khí. Ai ta sát Hạ Sơ Nhất nghe xong lời này, cả người cũng không tốt. Cho Lý Minh Nguyên nháy mắt, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về hướng trước mặt nam nhân trẻ tuổi. Nam Cung Hiên Diệu đúng không? Đi. Ngươi là thật giỏi, như vậy đi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi cùng Trần Minh sự tình dừng ở đây, thế nào? Đi là không được. Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất mở miệng nói ra. Nghe Hạ Sơ Nhất nghe được lời này, không chỉ Nam Cung Hiên Diệu mộng, tất cả mọi người mộng. Ai cho lá gan a? Ngươi, ngươi là tại cùng ta nói chuyện? Thật lâu Nam Cung Hiên Diệu chỉ mình, không thể tin hỏi. Không phải ngươi, ta tại cùng cậu nói chuyện. Nhìn đối phương này tấm không ai bị nổi bộ dáng, Hạ Sơ Nhất nhếch miệng. Muốn chết. Nghe vậy, Nam Cung Hiên Diệu sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng dám mở miệng vũ nhục chính mình, đơn giản chính là không biết sống chết. Nhìn xem Nam Cung Hiên Diệu cái kia dáng vẻ phẫn nộ, mọi người ở đây không ai dám nói chuyện. Trong lúc nhất thời toàn bộ mướn phòng lặng ngắt như tờ. Giết chết ta à, đến, giết chết ta. Hạ Sơ Nhất còn ngại không đủ, vậy mà nâng lên một bàn tay hướng về đối phương ngoắc ngón tay. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi là Hạ Chiến Tinh đúng không? Nhìn đối phương như vậy khiêu khích bộ dáng, Nam Cung Hiên Diệu ngược lại thu hồi tức giận. Bất quá nếu là người quen biết hắn ở chỗ này lời nói, khẳng định sẽ phát hiện đối phương đấy mắt chỗ sâu cái kia âm tàn ánh mắt. A, không gọi a. Hạ Sơ Nhất thành thật trả lời. Mà hắn câu trả lời này trực tiếp liền để Nam Cung Hiên Diệu trên thân tán phát khí thế một yếu. Nam Cung thiếu gia, hắn nói dối, hắn chính là Hạ Chiến Tinh, tất cả chúng ta đều có thể làm chứng. Nhìn thấy ánh mắt của đối phương hướng về chính mình xem ra, Lý Tưởng vội vàng mở miệng nói ra. Ngươi đùa bỡn ta. Nhìn thấy tất cả mọi người gật đầu phụ họa, Nam Cung Hiên Diệu lần nữa nhìn về phía Hạ Sơ Nhất. Không có a. Được rồi, liền gọi Hạ Chiến Tinh đi. Hạ Sơ Nhất không nhịn được hết lên tay. Ngươi, ta nhớ kỹ ngươi. Nhìn xem trước mặt người dáng vẻ, Nam Cung Hiên Diệu chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen. Đối phương thật đúng là người không biết không sợ a. Cũng vậy, ta vậy nhớ kỹ ngươi. A, đi thời gian không còn sớm, ta muốn về nhà. Minh Nguyên, Trần Minh chúng ta đi thôi. Hạ Sơ Nhất duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó có chút nhàm chán nói ra. Đi, ta để cho ngươi đi rồi sao? Nhìn thấy đối phương muốn chạy, Nam Cung Hiên Diệu ngược lại lộ ra một tia cười lạnh. Đắc tội hắn đằng sau liền muốn đi thẳng một mạch, khả năng sao? Hắn nói xong vung tay lên, lập tức mấy người liền ngăn ở cửa ra vào. Chân dài tại trên người của ta, ta muốn đi còn cần đến đồng ý của ngươi. Nói bừa. Minh Nguyên, đem mấy người này cho ta đánh ngã. Hạ Sơ Nhất đem hai tay ôm ở trước ngực, khinh thường cười nói. Tốt. Lý Minh Nguyên nhàn nhạt, chỉ gặp hắn từ trong túi lấy ra một cái hình chữ nhật hộp. Sau đó chậm rãi đem trên mặt kính mắt hái xuống, bỏ vào trong hộp. Làm tốt đây hết thảy đằng sau, hắn lúc này mới hướng về ngăn cửa đám người đi đến. Cái này, đây là để hắn được a? Nhìn đối phương hệ liệt kia cử động, Hạ Sơ Nhất liếm môi một cái, có chút hâm mộ nói một mình. Các ngươi muốn làm gì? Thật muốn động thủ phải không? Đến cùng là nơi nào tới Lăng Đầu Thành có hiểu quy củ hay không? Nhìn xem Lý Minh Nguyên cởi áo khoác, lộ ra nửa người trên tráng kiện dáng người, Nam Cung Hiên Diệu sắc mặt rốt cục thay đổi. Nơi này là địa phương nào? Nơi này chính là Tinh Hạo Đại Tử Điếm, là Lam Nhiễm cái bệ. Lam công tử đã sớm nói, nếu ai dám ở chỗ này động thủ, chính là không nể mặt hắn. Cho nên, từ khi đối phương nói ra câu nói này sau, không ai dám ở chỗ này náo sự. Uống nhiều quá đùa nghịch điên khi say rượu đều không được. Lam Nhiễm là ai? Hắn tại Đế Đô thế hệ trẻ tuổi trong hội này chính là thánh chỉ, không có bất kỳ người nào dám không tuân theo. Nam Cung Hiên Diệu cũng không ngoại lệ. Cho nên giờ phút này, hắn nhìn đối phương tư thế, cả người đều trở nên lo lắng. Có một câu gọi là một tay làm chẳng nên non. Chỉ cần đối phương dám động thủ, bất kể có phải hay không là vấn đề của đối phương, hắn đều sẽ bị liên lụy. Nhìn xem Lý Minh Nguyên khoảng cách cửa ra vào càng ngày càng gần, Nam Cung Hiên Diệu sắc mặt thay đổi mấy lần. Giờ phút này nếu như mình nhận sợ hãi, để cho mình thủ hạ tránh ra lời nói, như vậy để mặt mũi của hắn để ở đâu? Nhưng nếu là không để, đối phương thật động thủ, mình tuyệt đối không biết tốt hơn. Nếu thật là Lam công tử truy vấn ngọn nguồn đứng lên, chính mình việc này căn bản không đạt được. Phải biết, Lam Nhiễm người này thế nhưng là ghét nhất bọn hắn loại này vì thế hiếp người con em nhà giàu. Nếu như bị đối phương biết Nam Cung gia tuyệt đối sẽ không tốt hơn. Cho ta. Để xong. Nghĩ tới đây, Nam Cung Hiên Diệu lập tức liền làm ra lựa chọn. Muốn so chính mình mất mặt mà nói, Nam Cung gia lợi ích mới là trọng yếu nhất. Về phần trả thù, sớm ngày chậm một ngày với hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Nghĩ rõ ràng điểm này, Nam Cung Hiên Diệu vội vàng mở miệng muốn để cho mình thủ hạ tránh ra. Đáng tiếc, Lý Minh Nguyên không cho hắn sẽ lại nói xong cơ hội. Chỉ thấy đối phương đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên tăng tốc. Cả người trong chớp mắt liền đi tới cửa ra vào. Vậy không khách khí, trực tiếp một cước đem đối phương một tên thủ hạ đạp bay ra ngoài. Mặc dù Lý Minh Nguyên không phải Hạ Sơ Nhất đối thủ, nhưng hắn cũng là từ nhỏ đi theo đối phương luyện võ, thân thể cơ năng sớm đã không phải người bình thường có thể so sánh. A! Theo một tiếng hét thảm, một tên thủ hạ trực tiếp phá tan mướn phòng cửa phòng bay rất ra ngoài. Lý Minh Nguyên đắc thế không tha người, chỉ gặp hắn một quyền một cước, không tới một phút đồng hồ liền đem người toàn bộ giải quyết. Nhanh, báo cáo quản lý, có người náo sự. Mà nơi này động tĩnh trước tiên liền bị cửa ra vào chờ lấy phục vụ viên phát hiện. Nhìn xem từ trong phòng trung bay ra ngoài người mặt mũi phát ra thống khổ rên rỉ, trong lúc nhất thời nàng lại có chút thất thần. Bất quá chờ nàng kịp phản ứng sau, không chút do dự, liền thông qua bộ đàm đem chuyện đánh nhau báo cáo đi qua. Nghe trong thai nghe truyền đến thanh âm, quản lý đại sảnh mồ hôi lạnh lập tức liền bốc lên xuống tới. Hắn giờ phút này đang đứng tại khách sạn cửa chính cửa ra vào, chờ đợi lão bản đích thân tới. Không nghĩ tới tại loại thời khắc mấu chốt này, vậy mà ra cái này hàng một tử sự tình. An hùng tâm báo tử đàm, là ai đang náo sự tình? Nhìn xem chậm rãi lái tới xe cộ, quản lý đại sảnh trên mặt lộ ra ấm áp giống như dáng tươi cười, bất quá thanh âm thật là cắn răng nghiến lợi nói ra. Nhắc tới người có thể làm đến người quản lý này vị trí đâu, không có chút bản lãnh thật đúng là không được. Ta, nhìn xem, có ít người không biết, thấy được, là Nam Cung gia thiếu gia. Giờ phút này, trong phòng trung Nam Cung Hiên Diệu mặt xám như cho, cái này mẹ nó chơi có chút quá mức. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ gặp một tên phục vụ viên đi đến, đầu tiên là tại trong phòng trung quét một lần. Sau đó ánh mắt dừng lại ở trên người hắn, trực tiếp liền mở miệng nói ra. Nghe được câu này, Nam Cung Hiên Diệu trong lòng lập tức xuất hiện vô số đầu thảo nê mã. Nam Cung Hiên Diệu, hắn điên rồi, hắn cũng dám ở chỗ này độc thủ, để hắn chờ đó cho ta, một hồi ta đến xử lý. Lão bản, mời tới bên này. Quản lý đại sảnh thật nhanh phân phó xong, sau đó túi người cung kính nói. Ân, Mã thúc, thế nào? Lam Nhiễm đi xuống xe, nhìn kỹ một chút đối phương, sau đó thanh âm ôn hòa nói: "Không có việc lớn gì, việc nhỏ mà thôi." Quản lý đại sảnh sơ soạn một cái mồ hôi trên đầu trâu, tranh thủ thời gian giải thích nói: "Ân." Lam Nhiễm trừng lên mí mắt, âm điệu có chút giơ lên một chút: "Là Nam Cung Hiên Diệu, cũng không biết tiểu tử này trúng gió gì, cũng dám tại chúng ta nơi này động thủ." "Lão bản, yên tâm, ta lập tức liền đi giải quyết." Quản lý đại sảnh phẫn hận nói: "Ta và ngươi cùng đi chứ?" Lam Nhiễm thanh âm vẫn như cũ bình thản mở miệng nói ra: "Chương 362, nếu không thì ngươi cũng đem tà chân đánh gậy a." Chương 362, nếu không thì ngươi cũng đem tà chân đánh gậy a. Trong phòng chung, nghe phục vụ viên nâng lên tên của mình, Nam Cung Hiên Diệu là dám giận không dám nói. Hắn cảm thấy mình rất là oan uổng, chính mình chỉ là ngăn cản đối phương rời đi mà thôi, cũng không có dẫn đầu độc thủ. Làm sao gây chuyện chính là hắn? Nam Cung Hiên Diệu rất muốn cùng đối phương dựa vào lý lẽ biện luận, thế nhưng là hắn không dám, nếu như bởi vậy lại đắc tội nơi này phục vụ viên, hắn chính là tội thêm một bậc. "Đều là các ngươi, chờ đó cho ta, ta muốn để các ngươi sống không bằng chết không có cách nào." Nam Cung Hiên Diệu chỉ có thể đem hết lửa giận hướng về phía hạ sơ nhất bọn người phát tiết ra ngoài. Chỉ nói có làm được cái gì? "Đến, đến, vẫn là câu nói kia, có bản lĩnh giết chết ta. Đi, chúng ta đi thôi." Nghe đối phương ngoan thoại, hạ sơ nhất nhún vai, sau khi nói xong vẫy vẫy tay, liền hướng về ngoài cửa đi đến. "Có lỗi với tiên sinh, các ngươi còn không thể rời đi." Nhìn thấy ba người muốn đi, phục vụ viên lập tức tiến lên ngăn cản nói: "Nơi này làm hỏng đồ vật các ngươi thống kê một chút, sau đó nói số lượng, một hồi ta đến dưới lầu bồi giao cho các ngươi." Nhìn thấy phục vụ viên ngăn tại trước mặt mình, hạ sơ nhất ngắm nhìn một phía, khẽ cười một tiếng nói ra: "Có lỗi với tiên sinh, ta cũng không phải là ý tứ này." Phục vụ viên lắc đầu, có chút quái dị nhìn đối phương một chút, sau đó không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra: "Vậy là ngươi có ý tứ gì?" Hạ sơ nhất nhíu mày hỏi. "Lão bản định ra qua quy củ, bất luận kẻ nào không cho phép ở chỗ này náo sự, nếu có trực tiếp kéo vào sổ đen, trở thành tinh hạo đại tiểu điếm không được hoan nghênh người, đồng thời về sau sẽ không lại để cho ngươi bước vào nơi này một bước." Phục vụ viên chứng trạc đàng hoàng hồi đáp. Hạ sơ nhất trầm mặc, hắn gắt gao nhìn xem trước mặt phục vụ viên, tựa như muốn tại trên mặt đối phương nhìn ra cái gì đến một dạng. Đáng tiếc, đối phương hiển nhiên là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, cũng không có lộ ra dư thừa biểu lộ. "Minh Nguyên, đi thôi." "Thảo, ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, nói nghiêm túc như vậy, dọa lao tử đều to một tiếng. Nguyên lai chính là không để cho lần nữa tới đây ăn cơm a. Thật là, ở đâu ăn không phải ăn, về sau lại đến ta chính là cậu." Thật lâu, hạ sơ nhất tức giận. Nghe thấy hắn lời này, tất cả mọi người choáng váng. Lý Tường chỉ cảm thấy trên mặt thẹn đến hoảng, cảm giác mình có dạng này một vị đồng học mà mất mặt. Mà Nam Cung Hiên Diệu nghe thấy hạ sơ nhất lời nói, chỉ cảm thấy trước mắt trận trận biến thành màu đen. "Xong, cái này không hết sao? Lam công tử sao lại cùng một kẻ ngốc tích cực? Cuối cùng sẽ chỉ đem tất cả vấn đề đều thuộc về tội trạng đến trên người hắn." Giờ khắc này, hắn thậm chí có loại muốn đối phương nhanh lên rời đi ý nghĩ. Không nghĩ mát sơ nhất có thể hay không rời đi hắn nói không tính, mà là tinh hạo đại tiểu điểm nói tính. Ngay tại Nam Cung Hiên Diệu nghĩ đến như thế nào đem chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thời điểm, mướn phòng cửa ra vào liền truyền đến trận trận bước chân thanh âm. "Nam Cung Hiên Diệu, ngươi có biết hay không nơi này là địa phương nào? Quy củ đều quên." Tiếp lấy, một người nam nhân không giận tự uy thanh âm truyền đến tới: "Ngựa, Mã Kinh Lý, nghe ta giải thích chớ cùng ta giải thích, có lời gì cùng lao bản nói." Nhìn thấy người tới, Nam Cung Hiên Diệu thu hồi hoàn khố dáng vẻ, một mặt đắng chát muốn mở miệng nói cái gì. Ai ngờ đối phương vừa trừng mắt, trực tiếp đánh gậy hắn muốn nói lời. Sau đó Mã Kinh Lý hướng mặt bên lui một bước, cho người sau lưng tránh ra một đầu thông đạo. "Lam, Lam công tử." Ngay sau đó, một thanh niên một mặt cười nhạt từ phía sau đi đến. Nhìn người nọ, Nam Cung Hiên Diệu cả người đều là một trận run rẩy, một trái tim càng là chìm đến đáy cốc. Hắn không nghĩ tới Lam Nhiễm vậy mà đích thân đến. "Ha ha, Hiên Diệu a, làm sao đối ta tiệm cơm phục vụ không hài lòng?" Sau khi vào cửa, thanh niên mang theo ấm áp dáng tươi cười, mở miệng nói ra. Sau khi nói xong, ánh mắt của hắn rơi xuống Mã Kinh Lý trên thân. "Lão bản, chúng ta tiệm cơm tất cả phục vụ đều là có cái này nghiêm ngặt lưu trình, điểm này ngài yên tâm." Mã Kinh Lý liên tục không ngừng hồi đáp. Nghe vậy, thanh niên nhẹ gật đầu. "Lam, ngươi đừng nói trước, không biết là vị nào bằng hữu ra tay, không biết Lam mỗ phải chăng may mắn có thể nhận thức một chút." Ngay tại Nam Cung Hiên Diệu sốt ruột muốn mở miệng giải thích thời điểm, thanh niên lại vung tay lên, đánh gậy đối phương, tiếp lấy ngắm nhìn bốn phía cười hỏi. Lam Nhiễm trước đó liền chú ý tới ngã trên mặt đất một mực tại rên rỉ bốn người. Lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, những người này mặc dù tiếng kêu rên liên hồi, nhưng cũng không lo ngại. Nhiều lời cũng liền đau cái một đoạn thời gian liền tốt. Bất quá cái này làm hắn có chút hiếu kỳ, đế đô bên trong có thể làm đến loại trình độ này người cũng không nhiều, huống hồ những người này hắn trên cơ bản đều biết. Thế nhưng là vừa rồi hắn nhìn một vòng, cũng không có khuôn mặt quen thuộc, cái này để hắn có chút hiếu kỳ. "Là ta." Tiếng nói của hắn vừa dứt, Lý Minh Nguyên mỉm cười tiến lên một bước mở miệng nói ra. "Không sai, không sai, dám làm dám chịu, ngươi gọi là tên là gì?" Nhìn thấy đi tới người, Lam Nhiễm hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc quan sát một chút đằng sau, mở miệng hỏi. "Lý Minh Nguyên." Nghe được cái tên này, Lam Nhiễm nhíu nhíu mày, lần nữa cẩn thận nghĩ nghĩ, xác nhận chính mình không biết đối phương sau có chút hăng hái mà hỏi: "Lý Minh Nguyên đúng không? Biết nơi này là địa phương nào sao?" "Ta nói ta không biết, chắc hẳn Lam công tử cũng sẽ không bởi vì người không biết vô tội, từ đó từ bỏ đối ta trừng phạt. Cho nên nói, ta còn không bằng thản nhiên một chút, ta đương nhiên biết nơi này là địa phương nào, cũng biết quy củ của nơi này." Lý Minh Nguyên đem kính mắt lại lần nữa mang về đến trên mặt, sau đó trịnh trọng nói: "Tốt, tốt. Mặc dù ta rất thưởng thức dũng khí của ngươi cùng tự tin, nhưng quy củ chính là quy củ, Mã Kinh Lý ta lúc đầu nói như thế nào?" Nhìn đối phương dáng vẻ, Lam Nhiễm cười: "Lão bản, ngài nói ra tay người đánh gãy chân, ném ra tiệm cơm, vĩnh cửu không được bước vào nơi này một bước." Mã Kinh Lý thật nhanh trả lời: "Ừm, như vậy đi, trước đem chân của hắn đánh gãy, đằng sau đưa vào bệnh viện tìm thầy thuốc giỏi nhất cùng phòng bệnh, hết thảy phí tổn ta đến gánh chịu." "Minh Nguyên huynh đệ, mặc dù ta rất thưởng thức ngươi, nhưng quy củ chính là quy củ, lúc bình thường cũng không thể hỏng, không phải vậy ta không có cách nào hướng người phía dưới bằng dao, ngươi nói đúng hay không?" Lam Nhiễm đầu tiên là đối với Mã Kinh Lý phân phó xong, tiếp lấy nhìn về phía Lý Minh Nguyên khỏe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn không thể không thừa nhận, đối mặt Lý Minh Nguyên người như vậy, hắn có chút quý tài. "Minh Bạch lão bản." Mã Kinh Lý cung kính gật đầu một cái, tiếp lấy liền đi ra ngoài. Bất quá ngay tại hắn khi đi tới cửa, đối phương bên kia một câu để hắn dừng bước. "Ta hiểu, quy củ thôi." "Ta đương nhiên đã hiểu." Bất quá ai ngờ Lý Minh Nguyên nói ra một nửa đột nhiên lộ ra một cái thần bí mỉm cười, ngay sau đó phía sau hắn chuyển đến một người khác thanh âm: "Bất quá, Nhiễm ca, đây chính là huynh đệ của ta, ngươi liền không thể hỏng một chút quy củ thôi. Nếu không, ngươi vậy đem chân của ta đánh gãy đi, liền huynh đệ đều không gánh nổi, giữ lại vậy cái gì dùng?" Thoại âm rơi xuống, Hạ Sơ Nhất từ phía sau đi ra, một mặt ủy khuất nhìn xem thanh niên trước mặt. Nam Cung Hiên Diệu ở một bên một mực không dám chen vào nói, nhìn thấy Lam Nhiễm đem lực chú ý đều đặt ở trên người của đối phương. Nội tâm của hắn đơn giản chính là cười nở hoa. Nếu như kia cái gì Lý Minh Nguyên có thể chống được tất cả, như vậy Lam Nhiễm liền sẽ không quá nhiều truy cứu với hắn. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là thiên đại hảo sự. Bất quá khi hắn nghe được Hạ Sơ Nhất câu nói này sau, nguyên bản trên mặt cái kia một tia ý mừng lập tức cứng đờ. Một loại cảm giác nguy cơ vô hình hiện lên ở trong tâm. Nghe bất thình lình thanh âm Lam Nhiễm lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Ngươi, sao nhỏ? Ngay sau đó nhìn xem đi lên phía trước thanh niên, cặp mắt của hắn đột nhiên trừng lớn, ngoài ý muốn kêu lên: "Hắc hắc, Nhiễm ca, hai ta thế nhưng là có 5-6 năm không gặp đi. Thất thần làm gì, cho Nhiễm ca đưa điếu thuốc à, ngươi còn muốn để hắn vậy đem chân của ta đánh gãy phải không? Hắn nếu thật dám đem chân của ta đánh gãy, ca ca ta khẳng định cũng sẽ đem hắn chân đánh gãy." "Ân, bằng vào ta ca tính cách, không riêng gì chân, cánh tay đoán chừng cũng không giữ được Hạ Sơ Nhất dùng đuổi trò đối một chút Lý Minh Nguyên, sau đó nói lẩm bẩm: "Làm càn, người tới, cho ta đem hắn trói lại." Hạ Sơ Nhất lời này vừa ra, tại tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng thời điểm, Mã Kinh Lý một cái đi nhanh từ cửa ra vào bước tới, chỉ vào Hạ Sơ Nhất âm trầm nói ra. Hắn thấy đối phương đây là uy hiếp trắng trợn. Lam Nhiễm là ai, có thể khiến người ta ở trước mặt uy hiếp? Cái này còn phải cũng hay. Ai ngờ nghe Hạ Sơ Nhất cái này nói một mình sau, Lam Nhiễm chẳng những không có sinh khí, ngược lại khỏe miệng càng không ngừng có rúm. Nhìn xem trung tâm bảo vệ Mã Kinh Lý, Lam Nhiễm vội vàng một cước đem đối phương đạp đến một bên, sau đó một mặt u oán tiếp tục nói: "Ngươi cái tiểu vương bắt đản, nhiều năm như vậy không gặp liền biết cho ngươi Nhiễm ca ta nói xấu, bất quá những năm này tính cách của ngươi lại thay đổi không ít, đặt ở trước kia ngươi chắc chắn sẽ không nói ra lời như vậy tới." "Hắc hắc, Nhiễm ca, người đều là sẽ thay đổi." Hút thuốc hút thuốc. Hạ Sơ Nhất nhếch miệng cười một tiếng, một tay lấy Lý Minh Nguyên vừa móc ra khói cầm tới, tự mình cho Lam Nhiễm đốt lên một cây. "Thượng đạo, thật đúng là thay đổi, lúc trước để cho ngươi cho ta chút điếu thuốc, ngươi nói là cái gì vậy không điểm? Đi, nhìn tiểu tử ngươi như thế thượng đạo phân thượng, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Bất quá tiểu hạ, khi ca ta phải nhắc nhở ngươi một chút, có thể phong túng, nhưng không có khả năng cản rỡ biết không? Không cần cho ngươi ca cùng thúc của ta thêm phiền phức." Lam Nhiễm híp mắt lại, thưởng thụ lấy đối phương cho hắn đốt thuốc quá trình, sau đó không khỏi gật đầu nói: "Kết thúc." Toàn bộ mướn phòng bên trong tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cái này Hạ Chiến Tinh đến cùng là ai? Có thể làm cho Lam Nhiễm lấy huynh đệ muốn xưng người cũng không thấy nhiều ai, nhưng tuyệt đối không có Hạ Chiến Tinh cái này một người. Giờ phút này Lý Tưởng chỉnh người như bị sét đánh, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình muốn hỏng việc, hắn không rõ làm sao sự tình sẽ phát triển đến nước này. Chỉ là một trận lại bình thường bất quá học lớp, tại sao phải náo thành hiện tại cái dạng này? Tiểu Diệu Âm đứng tại cách đó không xa, ánh mắt lấp loe không yên, nàng một hồi nhìn xem Hạ Chiến Tinh, một hồi lại nhìn xem Lam Nhiễm, không biết lại nghĩ đến cái gì. Những người còn lại có thể nói còn tốt, dù sao Lam Nhiễm cùng Hạ Sơ Nhất cấp độ quá cao, để bọn hắn trừ cảm thấy nhìn một trận không ngừng đảo ngược vở kịch lớn bên ngoài, cũng không có mặt khác cảm xúc. Khả năng nơi này chỉ có Nam Cung Hiên Diệu là nhất dày vò. Chỉ gặp hắn trên trán không ngừng bốc lên từng viên to như hạt đậu mồ hôi lạnh, ánh mắt có chút mở mịt cùng hoảng sợ. Hắn nhớ tới, triệt để nghĩ tới. Hắn biết Hạ Chiến Tinh đến cùng là ai. Mặc dù bây giờ Đế Đô nâng lên Đế Đô tứ thiếu gia, càng nhiều hơn chính là lấy Lam Nhiễm làm đại biểu. Nhưng Nam Cung Hiên Diệu biết, đây chẳng qua là đang người kia đi làm lính đằng sau. Lúc trước, liền liền Lam Nhiễm nhìn thấy người kia đều muốn nhún nhường ba phần. Mà người này không phải người khác, chính là Hạ gia chi tử, Hạ Chiến Thiên. Mà cái này Hạ Chiến Thiên tục truyền nghe có cái đệ đệ, bất quá giống như người này cũng không lăn lộn vòng tròn. Cho nên các đại gia chủ đối với người này độ chú ý cũng không cao. Cho nên Nam Cung Hiên Diệu ban đầu nghe được Hạ Chiến Tinh cái tên này thời điểm cũng không có nghĩ sâu vào. Cho tới giờ khắc này, hắn đang nhớ tới Hạ Chiến Thiên, Hạ Chiến Tinh, hai cái danh tự này cộng đồng chỗ. Dừng ở đây. Nhiễm ca, sự tình cũng không thể tính như vậy a. Nghe được đối phương, Hạ Sơ Nhất liền tranh thủ đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như. Làm sao? Người đánh xong người, vẫn chưa xong. Lam Nhiễm vừa trừng mắt, không dối gần nói: "Nhiễm ca, việc này đúng vậy chắc ta, ngươi hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì?" Hạ Sơ Nhất giang tay ra, sau đó chỉ vào Nam Cung Hiên Diệu nói ra.
A.
Thấy vậy, Lam Nhiễm toàn bộ mặt đều âm trầm xuống. Xem ra chuyện này còn có khác điều bí ẩn. Đi, vậy cũng đừng tại đây mất mặt chói mắt, theo ta lên đi thôi. Ngươi vậy tới, đem sự tình nói rõ ràng. Thế là Lam Nhiễm ánh mắt lanh lợi quét một vòng bốn phía, cuối cùng nhìn chằm chằm Nam Cung Hiên Diệu nói ra. Nói xong, Lam Nhiễm kéo lại Hạ Sơ Nhất tay, liền hướng bên ngoài mang. Chờ chút. Đúng lúc này, một nữ nhân thanh âm thanh thúy, nghĩ tới. Lam công tử, ngài tốt, ta gọi Kiều Diệu Âm, cùng Hạ Chiến Tinh là đồng học, sự tình vừa rồi ta toàn bộ hành trình đều tại hiện trường, nếu như ngài đồng ý, ta nguyện ý tiến hành bổ sung. Kiều Diệu Âm đi lên phía trước, hướng về phía Hạ Sơ Nhất doanh doanh cười một tiếng, sau đó nhỏ giọng thì thầm nói. Nàng biết, lần này là một cái cơ hội, là một cái kết bạn đại nhân vật cơ hội. Người kêu ra. Chiến Tinh ngươi cứ nói đi. Lam Nhiễm nhìn chằm chằm đối phương nhìn hai giây, sau đó giống như cười mà không phải cười mà hỏi. Được chưa? Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, hắn đương nhiên có thể đoán ra đối phương tâm tư, bất quá cũng không cự tuyệt. Nghĩ đến đối phương đang đi học thời điểm đã từng trợ giúp qua chính mình, đưa cho đối phương cái cơ hội này có thế nào? Rất nhanh một đoàn người liền đi tới Tinh Hạo Đại tiểu điếm tầng chót nhất văn phòng. Cái này căn bản cũng không đối ngoại khai phát, chỉ có Lam Nhiễm mời khách nhân trọng yếu thời điểm mới biết đưa đến nơi này. Đi nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Nam Cung Hiên Diệu ngươi làm sao đắc tội ta vị đệ đệ này? Lam Nhiễm đi vào mướn phòng làm được trên ghế salon bên trên, lần nữa đốt một điếu thuốc, sau đó mặt không thay đổi mở miệng nói ra. Hắn sở dĩ nói đệ đệ, kỳ thật lời này còn có một cái ý khác. Đó chính là mặc kệ ngươi sau đó phải nói sự tình là ai đúng ai sai, ta Lam Nhiễm đều chống được. Lam công tử, Hạ thiếu gia, sự tình lần này là ta không đúng. Từ nay về sau, Trần gia sự tình dừng ở đây, đồng thời ta sẽ cho ra tương ứng bồi thường. Nếu như người Trần gia nguyện ý, Nam Cung gia tất cả công ty mặc cho bọn hắn chọn lựa. Để Hạ Sơ Nhất không có nghĩ tới là Nam Cung Hiên Diệu trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất, một mặt chân thành nói ra. Ngay sau đó, Tiêu Diệu Âm ở một bên đem Trần gia sự tình đơn giản giới thiệu một lần, để Lam Nhiễm biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chương 363, mang thai. Chương 363, mang thai. Kịch bản có phải hay không không đúng? Nhìn xem trước mặt cũng đúng Nam Cung Hiên Diệu, Hạ Sơ Nhất trợn mắt hốc mồm nghĩ đến. Không phải anh em. Người cản rỡ đâu? Ngươi vừa rồi cái kia cố phách lối khí diễm đâu? Đi đâu rồi? Thử, mỗi ngày đúng là loại phá sự này. Sao nhỏ ngươi cảm thấy thế nào? Lam Nhiễm hơi không kiên nhẫn, đối phương hành động hắn dị thường phản cảm. Nói xong, hắn quay đầu khẽ hỏi. Hạ Nhi thiếu, việc này từ đầu tới đuôi đều là ta không đúng. Ta thật không biết Trần Minh là của ngài đồng học. Ngài muốn đánh muốn giết tự nhiên muốn làm gì cũng được. Về phần Trần gia, ngài yên tâm, về sau Trần Minh chính là ta huynh đệ, thân huynh đệ. Mẹ ta không phải ngã bệnh sao? Yên tâm tốt nhất bệnh viện, thầy thuốc giỏi nhất đều để ta tới an bài. Không đợi Hạ Sơ Nhất nói chuyện, Nam Cung Hiên Diệu quỳ trên mặt đất tội nghiệp nhìn xem Hạ Sơ Nhất nói ra. Cái này. Hạ Sơ Nhất là thật không nghĩ tới, một người thái độ có thể chuyển biến nhanh như vậy. Giờ phút này trước mặt cái kia một mặt chân thành Nam Cung Hiên Diệu cùng vừa rồi đơn giản chính là tưởng như hai người. Cái này khiến hắn đều có chút bắt đầu ngại ngùng. Nam Cung thiếu gia, nếu không ta biến trở về vừa rồi cái kia kiệt ngạo không bị trói buộc dáng vẻ. Ngươi dạng này ta thật sự có chút không quen. Hạ Sơ Nhất niết miệng, sau đó dùng lấy thương lượng giọng điệu thử nói ra. Hạ Nhị gia, ngài liền gọi tên ta, thiếu gia này hai chữ, tại ngài hai bị trước mặt nhưng khi không phải nói. Về phần vừa rồi ta, ngài coi như nhìn lầm. Ta biết lần này ta đã đến tấm sắt, cái gọi là có lỗi liền muốn nhận, bị đánh muốn nghiêm. Nếu không ngươi suy nghĩ một chút, buông tha ta lần này. Đương nhiên, ngài muốn xuất khí lời nói, đánh ta một chấu cũng được. Bất quá muốn đánh lời nói, ngài có thể hay không đừng để ngươi vị bằng hữu này xuất thủ. Lấy ngài vị bằng hữu này thực lực, ta hai lạng thịt này sợ rằng sẽ bị không nổi. Nam Cung Hiên Diệu giống như là bị người hãm hại tiểu thất phụ, thần sắc gọi là một cái thê thảm, nếu để cho người không biết chuyện trông thấy, còn tưởng rằng làm gì hắn nữa nha. Ngoa tạo. Ngươi ai? Hạ Sơ Nhất im lặng nhìn đối phương, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Trần Minh mở miệng nói ra, Minh ca, mặc dù đây là chuyện của ngươi, nhưng hôm nay ta thay ngươi làm hồi chủ có được hay không? Chiến Tinh, cảm ơn ngươi, ta nghe ngươi. Trần Minh đứng tại Lý Minh Nguyên bên cạnh, hiện tại hắn cả người đều ở một loại không chân thực trạng thái bên trong. Hắn từ ban đầu hướng Lý Tường đòi hỏi tiền nợ không có kết quả tuyệt vọng, đến thu hoạch được 2 triệu hy vọng. Lại đến Nam Cung Hiên Diệu xuất hiện mà lần nữa lâm vào tuyệt vọng, lại sau đó. Thẳng đến hắn hiện tại đứng ở chỗ này, đại não ý nguyên hỗn loạn tương mừng. Bất quá có một chút hắn rõ ràng, phát sinh đây hết thảy đều là bởi vì Hạ Sơ Nhất. Tốt, nếu dạng này, ngươi đi đánh cho hắn một trận. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, một chỉ Nam Cung Hiên Diệu lạnh giọng nói ra. Tốt. Nghe được đối phương nói như vậy, Trần Minh không chút do dự nghi, trực tiếp gật đầu đồng ý. Giờ phút này hắn nhìn về phía Nam Cung Hiên Diệu, trong mắt mang theo ánh mắt cừu hận. Tiếp theo tại trước mắt bao người, hắn từng bước hướng phía đối phương đi tới. Đùng. Cứ như vậy, Trần Minh ngay ở đây mặt của mọi người, hung hăng một bàn tay quất vào trên mặt của đối phương. Một tát này hội tụ trên người hắn tất cả lực lượng, Nam Cung Hiên Diệu má trái mắt Trần có thể thấy sưng phồng lên. Kỳ thật, chúng ta Trần thị tập đoàn bị các ngươi làm cho phá sản, ta cũng không trách các ngươi. Vô luận thủ đoạn của các ngươi đến cỡ nào hèn hạ, ta cũng chưa từng oán hận. Bởi vì ta biết, sở dĩ sẽ phát sinh đây hết thảy, chỉ là bởi vì chúng ta không đủ cường đại mà thôi. Thắng làm vua, thua làm giặc, thua chính là thua. Dù là sinh hoạt khổ một chút mệt mỏi chút, ta cũng không có biện pháp muốn tìm các ngươi trả thù ý nghĩ. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên ngăn cản ta vì mẫu thân chữa bệnh. Ta đã mất đi quá nhiều, không muốn tại mất đi thân nhân. Ngươi hiểu không? Trần Minh nhìn chằm chằm trước mặt quỷ trên mặt đất Nam Cung Hiên Diệu, toàn thân run rẩy mở miệng nói ra. Chiến Tinh, tính toán, cứ như vậy đi. Sau khi nói xong, cũng không nhìn phản ứng của đối phương, Trần Minh quay đầu hướng về phía Hạ Sơ Nhất thoải mái cười một tiếng. Không xuất hiện ở chút giận. Không được, đã đủ. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng khẽ miệng treo lên một vòng mỉm cười mở miệng nói ra, đã như vậy, đưa đao cho ta đi. A, cái này, ngươi làm sao biết? Bớt nói nhảm, ngươi kèm chút liền vạn kiếp bất phục biết không? Tranh thủ thời gian cho ta. Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Trần Minh cười khổ một tiếng, tăng cường đưa tay sở về phía túi quần đem một thanh truy thủ sắc bén đem ra, bỏ vào một bên trên mặt bàn. Nhìn thấy đối phương thật từ trên thân xuất ra một cây đao sau, Nam Cung Hiên Diệu con người bỗng nhiên co bảo, không khỏi rụt cổ một cái. Trần Minh, đã như vậy chuyện này liền vẽ lên dấu chấm tròn đi, được không? Hạ Sơ Nhất cho Lý Minh Nguyên đưa một ánh mắt, ra hiệu đối phương đem đao thu lại. Sau đó mở miệng hỏi. Không có vấn đề. Trần Minh đương nhiên đồng ý, với hắn mà nói bây giờ trọng yếu nhất chính là vì mâu thân chữa bệnh. Người đây. Nam Cung thiếu gia. Hạ Sơ Nhất lần nữa nhìn về phía Nam Cung Hiên Diệu hỏi. Ai nha, Hạ nhị gia, ngươi muốn tại dạng này gọi ta, còn không bằng để Trần Minh huynh đệ một đao túi chết ta tính toán. Trần Minh huynh đệ, bất kể như thế nào, chuyện này đều là ta không đúng. Ngươi yên tâm, mẹ ta bệnh liền bao tại trên người của ta, một hồi ta liền an bài bệnh viện cùng bác sĩ. Cho tới giờ khắc này, Nam Cung Hiên Diệu trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Hắn biết, chuyện đêm nay xem như đi qua. Về phần Trần Minh, hắn khẳng định nói là đến làm đến cũng không có nửa phần hư tình giả ý, dù sao hắn vậy không ngốc, ngược lại làm thế gia thiếu gia, trong lòng của hắn rất rõ ràng chỉ cần cùng Trần Minh chỗ tốt quan hệ, về sau nói không chừng có thể cùng vị này Hạ gia nhị thiếu gia cùng một tuyến. Cái này có thể ngộ nhưng không thể cầu kế hoạch, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Vừa nghĩ tới Hạ gia, Nam Cung Hiên Diệu liền không cấm âm thầm liễu lưới, Hạ gia tại Hạ Quốc thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng hào môn. Căn bản cũng không phải là hắn Nam Cung gia có thể so sánh. Chiến Tinh, việc này không nên chậm trễ, ta liền đi về trước đưa mẫu thân đi bệnh viện. Đối với Nam Cung Hiên Diệu hứa hẹn, Trần Minh không có đáp ứng, nhưng cũng không có cự tuyệt. Dù sao dính đến mẫu thân sinh mệnh, hắn cũng không dám hành động theo cảm tính. Nếu có lựa chọn tốt hơn, hắn đương nhiên sẽ chọn tốt hơn. Đi thôi, thuận tiện mang cho ta tiếng khỏe, có thời gian ta đi xem một chút a gì. Hạ Sơ Nhất biết đối phương lòng nóng như lửa đốt cũng không có giữ lại. Cảm ơn ngươi. Trần Minh gật đầu mạnh một cái, lần nữa nói tạ ơn. Nói xong quay người liền đi ra ngoài cửa. Huynh đệ, chờ chút. Ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta nói ra làm đến, đêm nay ta liền đem bệnh viện sự tình làm tốt. Lam công tử, Hạ nhị thiếu, hắc hắc các ngươi bận điệu, ta liền không ở thêm. Đúng lúc này, Nam Cung Hiên Diệu trực tiếp đứng dậy, lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười, sau đó mở miệng nói ra. Lúc đầu hắn hôm nay tới đây là muốn thử thời vận. Bởi vì hắn đạt được một tin tức, nghe nói đêm nay có vị đại nhân vật sẽ đến nơi đây cùng Lam Nhiễm gặp mặt. Nhưng là bây giờ loại tình huống này, hắn là thật không dám ngây người, bởi vì hắn biết đại nhân vật này cùng Hạ Chiến Tinh quan hệ. Thật vất vả sự tình giải quyết tốt đẹp hắn cũng không muốn lại phức tạp, hay là tam thập lục kế tẩu vi thừa kế. Nghe vậy Hạ Sơ Nhất không nói gì, Lam Nhiễm thì là không nhịn được quát tay áo, ra hiệu đối phương có thể rời đi. Về phần Trần Minh hắn quay đầu lại nhìn thật sâu đối phương một chút, cũng không có biểu thị cái gì liền trực tiếp rời đi mượn phòng. Nam Cung Hiên Diệu vậy không thèm để ý, bước nhanh đi theo đối phương sau lưng. Rất nhanh hai người bóng lưng liền biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhiễm ca, thời gian không còn sớm, ta cũng nên đi. Lại cùng đối phương hàn huyên một hồi, Hạ Sơ Nhất chuẩn bị cáo từ rời đi. Đi, ngươi đi đâu đi? Mà hắn để Lam Nhiễm sững sờ, không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Về nhà a, làm sao ban đêm ngươi muốn an bài ta à? Nhiễm ca, đặt ở một năm trước vẫn được, hiện tại ta thế nhưng là có người đã có gia đình, xin đừng nên khiêu chiến ta cho yếu hại. Hạ Sơ Nhất ra vẻ đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, trong đầu đến cùng đang suy nghĩ gì đồ vật loạn thất bát tao? Nghe thấy đối phương, Lam Nhiễm dở khóc dở cười nhìn đối phương. Hắc hắc, đi Nhiễm ca ta thật đi chờ ngày nào mời ngươi ăn cơm a. Hạ Sơ Nhất nhìn thoáng qua thời gian, Uy Doanh Ngữ lúc này không sai biệt lắm hẳn là trở về. Thế là đứng dậy tựa như rời đi. Không phải, sao nhỏ? Ngươi thật muốn đi? Vậy ngươi hôm nay đến chỗ của ta là? Nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là đang trêu chọc hắn, Lam Nhiễm có chút ngoài ý muốn đạo. Không phải mới vừa nói sao, ta tới đây là tham gia học lớp. Nhiễm ca, ngươi có phải hay không có chuyện gì? Đối phương thần thái để Hạ Sơ Nhất nhíu nhíu mày, hỏi ngược lại. Ngươi thật không biết. Ta biết cái gì? Hạ Sơ Nhất cũng có chút choáng váng, đối phương đây là đánh cái gì bí hiểm đâu. Ta trở về sự tình, hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Ngay tại hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ thời điểm, cửa bao phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Ngay sau đó một cái niên kỷ cùng Lam Nhiễm tương tự, khuôn mặt cương nghị nam nhân đi đến. Nhìn kỹ lại, nam nhân này hình dạng cùng Hạ Sơ Nhất có 7-8 phần tương tự. Chỉ bất quá nam nhân này càng thêm thành thục, càng thêm ổn trọng. Ca. Nhìn xem người tới, Hạ Sơ Nhất choáng váng. Hắn không phải không biết đối phương muốn trở về, chỉ bất quá hắn nghe Lục Lam Thanh nói đối phương muốn ngày mai mới đến a ha ha, Chiến Thiên, ngươi rốt cục trở về. Lam Nhiễm đứng dậy, một bên cười một bên hướng về đối phương đi đến. Đã lâu không gặp. Lần nữa nhìn thấy chính mình khi còn bé bạn chơi, Hạ Chiến Thiên nguyên bản trên khuôn mặt nghiêm túc vậy không khỏi lộ ra mỉm cười. Hạ Sơ Nhất trông thấy trước mặt mình hai người này, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Có thể là gia đình bối cảnh nguyên nhân, Lam Nhiễm bẩm sinh liền có một loại thượng vị giả khí chàng. Vừa rồi tại dưới lầu, hắn mới ra trận thời điểm, loại này cường đại khí chàng càng là không giữ lại chút nào hiện ra đi ra. Nhưng khi giờ phút này chính mình lão ca thời điểm xuất hiện, hắn thế mới biết tiểu vu gặp đại vu chân chính hàng nghĩa. Nói như thế nào đây, tại hạ chiến thiên trước mặt, Lam Nhiễm loại kia quyền quý đặc hữu khí tức vậy mà tán loạn, giống như một người bình thường một dạng, rất là thân thiết hiền hòa. Không sai, gia gia gọi điện thoại tới nói ngươi thay đổi, ta còn có chút không tin, không nghĩ tới những năm này người sát thực biến hóa không nhỏ. Hạ chiến thiên cùng Lam Nhiễm đi đến hạ sơ nhất trước mặt, người trước mí mắt nhẹ nhàng vừa nhấc, nhẹ gật đầu hài lòng nói, không phải, mẹ không nói ngươi ngày mai mới đến sao? Làm sao đêm nay liền trở lại? Hạ sơ nhất đây là trừ trong trí nhớ lần thứ nhất nhìn thấy mặt trước nam nhân này, có thể coi là như vậy, hắn chẳng những không có nửa phần xa cách cảm giác, ngược lại cảm thấy không hiểu thân thiết. Tẩu tử ngươi có chút không thoải mái, cho nên sớm trở về đi một chuyến bệnh viện. Hạ chiến thiên như nói thật đạo. Tẩu tử thế nào? Hạ sơ nhất nghe nói như thế, trong lòng lập tức giật mình. Đây là đến cùng thế nào? Về phần về đế đô đến khám bệnh. Đi, đừng có đoán mò, không nhiều lắm sự tình mang thai mà thôi. Nói đến đây, hạ chiến thiên trên khuôn mặt lộ ra một vẻ ôn nhu dáng tươi cười. Mang thai? Ca, thật hay giả? Lời này vừa nói ra, hạ sơ nhất vua hót một cái, phát giác được mình nói một câu nói nhảm, thế là vội vàng sửa lời nói, không phải ta nói là, tẩu tử mang thai thời gian dài bao lâu? Chúng ta cũng là tuần trước mới phát hiện bác sĩ nói có 2 tháng. 2 tháng? Ca, trong khoảng thời gian này tẩu tử nếu như không thoải mái có thể không qua loa được, tuyệt đối không nên phớt lờ. Cái này còn cần ngươi nói. Bất quá yên tâm đi, bác sĩ nói ngươi tẩu tử chỉ là phản ứng lớn hơn một chút mà thôi, cái khác hết thảy bình thường. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được đối phương nói như vậy, hạ sơ nhất rốt cục đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Ca, mẹ cha biết chuyện này sao? Đột nhiên hạ sơ nhất giống như nghĩ tới điều gì, mở miệng hỏi. Còn không có, cái này không vừa vặn ngày mai trở về nói cho bọn hắn, cho bọn hắn một kinh hỉ. Chắc hẳn cha mẹ cùng gia gia hẳn là sẽ thật cao hứng đi. Hạ chiến tiên cũng là rất nhiều năm chưa có trở về, trong lòng căn bản áp chế không nổi nội tâm tưởng niệm. Há lại chỉ có từng đó là kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ được không? Ca a, ta đoán chừng ngươi phải làm cho tốt một chuẩn bị tâm lý. Hạ sơ nhất cười híp mắt nói ra. A, cái gì chuẩn bị? Đối phương, để hạ chiến thiên có chút ngoài ý muốn, nghi ngờ hỏi. Không gặp được chị dâu ta chuẩn bị thôi. Bằng vào ta đối mẹ ta hiểu rõ, nàng rất có thể sẽ không để cho tẩu tử tiếp tục theo quân. Cái này, ta ngược lại thật ra không có ý kiến, nhưng liền sợ tẩu tử ngươi nàng không chịu. Ngươi cũng biết tẩu tử ngươi nàng ai. Đây cũng là cái vấn đề. Hạ chiến thiên lắc đầu, cười khổ không thôi. Nghĩ lại tới trong đầu ký ức, hạ sơ nhất cũng là liên tục thở dài. Chính mình cái này tẩu tử gọi là Bạch Khê Đình. Gia cảnh vậy rất đơn giản, cũng không phải là cái gì danh môn vọng tộc, ngược lại chỉ là một cái bình thường lại so với bình thường còn bình thường hơn gia đình. Nàng là người 10 phần ôn nhu, dù sao hạ sơ nhất bất kể là kiếp trước hay là đời này liền không có gặp qua so với chính mình tẩu tử càng ôn nhu nữ nhân. Nhưng là loại này ôn nhu lại không phải nhẫn nhục chịu đựng, ngược lại Bạch Khê Đình trong nội tâm có độc thuộc chính nàng của cường. Lúc trước hạ chiến thiên cùng Bạch Khê Đình cùng một chỗ đằng sau, cũng không có tưởng tượng thuận lợi như vậy. Có thể nói, hai người cùng nhau đi tới gặp phải trở ngại rất nhiều. Có thể là hào môn vọng tộc ở giữa bệ trung. Hạ gia ban đầu đối đãi hai người hôn sự hoàn toàn khác biệt, ý Lục Lam Thanh đã từng giống vô số trong tiểu thuyết ác độc mẫu thân một dạng, đem một số tiền lớn ngã tại Bạch Khê Đình trên khuôn mặt, muốn cho nàng rời đi con của mình. Bất quá vô luận Lục Lam Thanh mở ra dạng gì bằng giá, Bạch Khê Đình đều không có đồng ý nàng đã từng nói, sở dĩ lựa chọn Hạ Chiến Thiên cũng là không coi trọng Hạ gia quyền thế, cũng không phải nhìn chúng Hạ gia tài sản, mà là nàng ưa thích, yêu tha thiết Hạ Chiến Thiên người này. Đồng thời nàng vậy đã thể, đời này không biết hoa Hạ gia một phân tiền. Cuối cùng, đối phương phần này kiên trì đả động lao gia tử, lúc này mới đồng ý vụ hôn nhân này. Chương 364, Nhạc Phong biết hiện trạng. Chương 364, Nhạc Phong biết hiện trạng. Ta nói, hai minh đệ các ngươi có chuyện gì không thể trở về ra trò chuyện. Bên trên ta cái này đến trò chuyện được nhà, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Bất quá chiến thiên, vẫn là phải chúc mừng ngươi, làm cha thế nhưng là đại sự, đêm nay không say không về. Đi, lên trước bàn. Một bên Lam Nhiễm nghe nửa ngày, rốt cuộc tìm được xen vào cơ hội, bất đắc dĩ nói. Lúc này, phục vụ viên đã đem từng bàn thức ăn tinh xảo đã bưng lên. Các ngươi cũng đều ngồi đi. Lam Nhiễm quét mắt trừ hạ sơ nhất hai minh đệ bên ngoài người, cười cười mở miệng nói. Lam công tử, các ngươi ăn, ta phụ trách cho các ngươi bưng trà đổ nước. Tiểu Diệu âm ngại ngùng cười một tiếng, bước nhỏ đi đến trước bàn, tiếp nhận trong tay người bán hàng rượu trắng, mở miệng nói ra. Giờ phút này nàng một khỏa trái tim bịch bịch cuồng loạn không thôi. Bây giờ ở trước mặt nàng mấy người kia thế nhưng là đều là đế đô kim tự tháp đỉnh tiêm mấy vị, nàng cũng không dám có nửa phần qua loa. Đương nhiên chuyện này đối với nàng tới nói cũng là một giấc mộng ngủ để cầu cơ hội. Nghĩ đến cái này, nàng không khỏi phủi một chút hạ sơ nhất. Nếu như không phải đối phương, chắc hẳn chính mình liền tại nơi này bưng trà đổ nước tư cách đều không có. Âm thầm lắc đầu, Tiểu Diệu Âm là thật không nghĩ tới, lớp học của mình trong lại còn có dạng này một vị bối cảnh thông thiên nhân vật, trước đó đến trường lúc nàng căn bản không có phát giác mảy may. Cũng tốt, vậy liền vất vả ngươi. Lam Nhiễm ý vị thâm trường nhìn nữ nhân một chút, sau đó gật đầu đáp ứng. Không khổ cực, không khổ cực. Tiểu Diệu Âm vội vàng nói. Đại thiếu gia, hút thuốc. So sánh Tiểu Diệu Âm, Lý Minh Nguyên ngược lại là bình thường nhiều. Chỉ gặp hắn từ hạ sơ nhất trong túi quần lấy ra một hộp thuốc, xuất ra một cây đưa tới. Hành động này lập tức gây hạ sơ nhất mắt trợn trắng. Minh Nguyên, không sai, ngươi rất tốt. Có hứng thú hay không đến bộ đội lịch luyện 2 năm? Hạ Chiến Tiên không chút do dự liền đem khói nhận lấy, sau đó gật đầu nói: "Đại thiếu gia, vẫn là thôi đi, ta lưu tại đế đô thuận tiện trợ giúp nhị thiếu gia xử lý sự tình." Lý Minh Nguyên cười lắc đầu, sau đó cự tuyệt nói: "Ân, cũng tốt. Hạ Chiến Tiên ngược lại là không có cơ cầu, đối phương từ nhỏ cùng đệ đệ của mình cùng một chỗ mở lớn. Hắn cho tới nay vậy cầm đối phương cũng làm đệ đệ đối đãi. Tiếp lấy đám người nhao nhao nhập tọa, uống. Ta không bồi các ngươi a, về nhà trước. Liên tục hai chén rượu trắng vào trong bụng, Hạ Sơ Nhất quyết định thật nhanh nói. Mẹ nó hai người kia thuộc gia súc một ngụm đồ ăn không ăn, đi lên chính là hai chén vào trong bụng. Muốn như vậy uống hết, Hạ Sơ Nhất cảm giác mình đêm nay không phải nằm tại chỗ này không thể. Cũng không phải nói hắn không thể uống, mà là trước mặt hai người này rõ ràng tại phân cao thấp. Hắn cũng không muốn trở thành vật hy sinh. Lại nói, hắn nhưng là biết hai người tự lượng. Đại ca của mình từ không cần phải nói, như yêu nghiệt thể chất tại cái kia bảy biển đâu, từ nhỏ đã không gặp hắn uống nhiều qua. Mà Lam Nhiễm càng là không hợp thói thường, tựa như là trời sinh tự thể, mẹ nó người đưa ngoại hiệu ngàn chén không ngã. Hai người này không phải không cùng một chỗ từng uống rượu, nhưng Cố Hạ Sơ Nhất biết, hai người một mực chưa phân thắng bại. Không được, hôm nay vừa vặn ngươi cho ta cùng ngươi Nhiễm ca làm chứng, nhìn xem đến cùng ai tiểu lượng tốt hơn. Hai chén rượu vào trong bụng, Hạ Chiến Tiên khinh thường nhìn thoáng qua Lam Nhiễm, sau đó nói: "Không sai tiểu tinh, ngươi cũng không thể đi, Hạ Chiến Tiên khác ta Lam Nhiễm khả năng không bằng ngươi, nhưng là uống rượu khối này, ngươi muốn để cho ta nhận thua, đó chính là đang nằm mơ." Lam Nhiễm cũng là không cam lòng yếu thế, khiêu khích nói ra: "Khá lắm." Hai người trong chốc nhoáng này liền tiến vào đến trạng thái. Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất không khỏi sờ lên mồ hôi lạnh trên trán, sau đó vội vàng dùng chân đá đá bên cạnh Lý Minh Nguyên, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp. Ai ngờ đối phương càng là không chịu nổi, đi theo uống hai chén, sớm đã hai mắt trở nên đỏ bừng, giờ phút này ngay tại gấp không ngừng lấy đồ ăn hướng trong miệng đưa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc nhất thời, Hạ Sơ Nhất có chút nóng nảy. Bọn hắn nói thật dễ nghe làm chứng, lần nào hai người uống rượu làm chứng kiến người không phải trước hết nhất được mang ra đi. Đại ca, không phải ta không bồi các ngươi, mà là tẩu tử chuyện bên kia, ta cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi còn muốn để tẩu tử đang mang thai trong lúc đó đi theo ngươi chạy khắp nơi a? Đột nhiên Hạ Sơ Nhất con ngươi đảo một vòng, mở miệng nói ra: "Ngươi có biện pháp có thể khuyên nhủ tẩu tử ngươi?" Quả nhiên, nghe được Hạ Sơ Nhất lời nói, Hạ Chiến Tiên nhíu nhíu mày hỏi ngược lại: "Không dám hứa chắc, nhưng có một chút ý nghĩ." Hạ Sơ Nhất như nói thật đạo: "Hắn xác thực đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, bất quá được hay không được vẫn là phải liếc suối đỉnh có nguyện ý hay không. Dạng này a ca, vậy ta liền đi về trước hảo hảo suy nghĩ một chút tại sao cùng tẩu tử nói, các ngươi uống. Đi a, còn ăn." Nhìn thấy Hạ Chiến Tiên minh lộ ra do dự, Hạ Sơ Nhất đội vào nói. Nói xong đứng lên lôi kéo Lý Minh Nguyên liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát, hai người liền biến mất vô ảnh vô tung. Không phải, có chuyện gì không có khả năng một bên uống một bên nghĩ. Nhất định phải trở về muốn không thể sao. Các loại trên bàn rượu chỉ còn Lam Nhiễm cùng Hạ Chiến Tiên hai người thời điểm, Lam Nhiễm có chút nghi ngờ hỏi. Làm sao? Ngươi kẻ làm anh này thật đúng là muốn đem tiểu tinh uống gục phải không? Nghe vậy, Hạ Chiến Tiên tức giận trả lời. Ha ha, cũng là, bất quá tiểu tinh phần kia ngươi đến thay hắn uống đi. Thay hắn uống rượu thay hắn uống, chả lẽ lại sợ ngươi. Nói xong, hai người lần nữa đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, nhìn một bên hầu hạ cục tiểu rượu âm kinh hồn táng đảm. 30 Tết. Sáng sớm, Hàng Thành. Chữ Mạn, chúc mừng năm mới a. Sáng sớm, Thẩm Linh Chiêu đi vào biệt thự, nhìn xem Hứa Cửu không thấy hảo bằng hữu, vui vẻ nói ra. Linh Chiêu, ngươi có thể tính tới, hai ngày này đều nhàm chán chết ta rồi. Cơ Chữ Mạn mít miệng, phàn nàn nói. Cuối năm, đây không phải vội vàng công chuyện của công ty sao, bất quá bây giờ tốt, nghỉ. Thúc thúc ca gì đâu? Không có nhận tới sao? Thẩm Linh Chiêu đi vào phòng khách, đánh giá chung quanh một phen, sau đó nghi ngờ hỏi. Trong biệt thự trừ Vương Tỷ cùng Cơ Chữ Mạn, không có những người khác. Những năm qua đối phương đều là đem phụ mẫu nhận lấy cùng một chỗ ăn Tết, không nghĩ tới năm nay lại không nhìn thấy nhị lao thân ảnh. Vốn là muốn nhận lấy bất quá mùng hai ta liền muốn đi Hàn Quốc cho nên liền không có giày vò. Cơ Chữ Mạn ngồi ở trên ghế salon loay hoay gấu đồ chơi, giải thích nói. Đi Hàn Quốc? Đến đó cái gì? Thẩm Linh Chiêu sững sờ, tò mò hỏi. Quay phim? Quay phim? Tây gậy kịch? Ân, nghe công ty ý tứ, là như vậy. Ai, ta cũng không muốn đi, nhưng là không có cách nào. Cơ Chữ Mạn gật đầu nói. Mấy tháng này nàng đi rất nhiều nơi, vậy thấy được rất nhiều. Từ khi xuất đạo đằng sau, nàng không phải đang quay đùa giỡn chính là đang quay đùa giỡn trên đường. Từ trong trường học học cái nào tri thức, đã sớm theo không kịp trước mắt xã hội truyền hình điện ảnh phát triển. Mà lần này lữ hành, để nàng thu hoạch rất nhiều, bổ khuyết lên rất nhiều diễn kỹ bên trên trống không. Khi một người có thể chân chân chính chính chìm xuống đi quan sát cái nào đó sự vật thời điểm, thật sẽ học được rất nhiều không giống với tri thức. Đối với điểm này, trải qua mấy tháng lịch luyện Cơ Chữ Mạn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Đang yên đang lành làm sao đi Hàn Quốc quay phim? Trong nước không có đoàn làm phim sao? Nếu không muốn đến liền chớ đi, ở trong nước tiếp điểm đùa giỡn không phải tốt hơn? Thẩm Linh Chiêu nghi ngờ hỏi. Ai, tiếp không đến đùa giỡn? Nghe thấy đối phương, Cơ Chữ Mạn giang tay ra nói ra. Chuyện gì xảy ra? Vậy không có gì, nghe nói là trong vòng tròn có người muốn nhằm vào Sơ Nhất, phong sát tất cả biểu diễn qua hắn ca khúc nghệ nhân. Cái gì? Phong sát Hạ Sơ Nhất? Thẩm Linh Chiêu kinh ngạc nói. Không sai, có thể là Vạn Tượng cùng Sơ Nhất quan hệ không tệ nguyên nhân đi, bây giờ toàn bộ Vạn Tượng giải trí đều tại bị phong giết. Toàn bộ Vạn Tượng? Không thể nào. Làm sao không có khả năng, bây giờ Vạn Tượng dưới cờ một chút nghệ nhân đã tiếp không đến bất luận cái gì thông báo. Làm sao lại, ngược lại là ai tại nhằm vào Hạ Sơ Nhất? Lại có lớn như thế năng lượng? Vạn Tượng giải trí thế nhưng là đỉnh cấp công ty giải trí a, nói phong sát liền phong sát. Ta vậy không hiểu rõ lắm, nghe Trương tỷ nói là một cái tên là cái gì Nhạc Phong biết thế lực, dù sao rất khó dây vào. Vậy dạng này lời nói, hạ sơ nhất chẳng phải là phiền toái. Ai? Đây cũng là ta lo lắng, nhưng là Trương tỷ nói để cho ta không cần quan tâm hắn, nói hắn tự có biện pháp. Nói đến đây, Cơ Chữ Mạn có chút lo lắng thở dài một hơi. Ngươi không có gọi điện thoại hỏi một chút hắn sao? Thẩm Linh Chiêu nói nghiêm túc. Ta không dám. Cơ Chữ Mạn nhỏ giọng nói. Ngươi nha. Tính toán, vậy ngươi sau đó làm sao bây giờ? Thẩm Linh Chiêu nhìn xem chính mình cái này quê mật tốt thất lạc dáng vẻ, trong nội tâm nàng cũng không chịu nổi. Sau đó chính là đi trước Hàn Quốc quay phim, các loại đập xong rồi nói sau. Cơ Chữ Mạn nghĩ nói ra. Nàng đã nghĩ kỹ, vô luận như thế nào chính mình cũng hội ủng hộ hạ sớm nhất. Cho dù là về sau cũng đã không thể đóng kịch, nàng cũng ở đây không tiếp. Chẳng qua hiện nay trên internet gió êm sóng lặng, chuyện này cũng không có bạo phát đi ra, nàng cũng không có bất kỳ động tác gì. Tiết kiệm cho hạ sơ nhất mang đến phiền toái không cần thiết. Đi, đừng bảo là ta ngươi đây. Cái này âm lãng trước đó tựa như là ngươi công ty dưới cờ sản phẩm đi. Trầm mặc một hồi, Cơ Chữ Mạn khôi phục một chút tinh thần, sau đó chỉ mình điện thoại cười hỏi. Hết chuyện để nói, ngươi có thể hay không đừng đề cập âm lãng. Người cô nàng này, ngươi có biết hay không nhắc lên âm lãng cô mãi mãi ta liền đau lòng. Thẩm Linh Chiêu thời khắc này bộ dáng thật đúng là không phải giả vờ. Nàng thực tình đau, không chỉ đau lòng, liền lá gan đều đau. Ai có thể nghĩ tới, chính mình cái này âm lãng đến đối phương bàn tay, vậy mà thoáng cái sống lại. Không chỉ sống lại, bây giờ nhìn điệu bộ này liền liền nhanh thủ đô đã không phải là đối thủ. Kỳ hỉ. Đáng đời, ai bảo ngươi lúc trước không đáp ứng sơ nhất nhập cổ phần. Hiện tại hối hận đi. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Cơ Chữ Mạn chẳng những không có an ủi, ngược lại thêm mắm thêm muối nói. Tốt ngươi cái xú nữ nhân, vậy mà vì một người nam nhân nói như vậy ta, nhìn ta không thu thập ngươi. Nói xong, Thẩm Linh Chiêu rốt cuộc khống chế không nổi, bổ nhào trên người của đối phương, bắt đầu gãi ngứa ngứa. A, a, ta sai rồi còn không được sao? Thấy vậy, Cơ Chữ Mạn vội vàng lớn tiếng cầu xin tha thứ. Trong chốc lát, toàn bộ biệt thự phòng khách lập tức chuyển ra một hồi náo loạn thanh âm. Cùng lúc đó, Thâm Đô, Nhạc Phong hội tổng bộ đều xử lý tốt sao? Trên ghế làm việc, Nam Cảnh Hoa vuốt vuốt mi tâm, thanh âm mệt nhọc mà hỏi. Bởi vì Phi Hồng giải trí sự tình, hắn xem như đem Lạc Thần giải trí làm mất lòng. Theo Cao Phái Nhi cùng Yến Hải Nam danh tự tại Phong Sắt trên danh sách bị biến mất. Hầu Thụy là thật tức giận, trong khoảng thời gian này đi tìm hắn không chỉ một lần. Hỏi hắn rốt cuộc là ý gì? Dựa vào cái gì Phi Hồng giải trí nghệ nhân không có việc gì, mà công ty mình dưới cờ quy doanh ngữ lại muốn tiếp tục bị phong sát? Về phần nguyên nhân cụ thể Nam Cảnh Hoa đương nhiên sẽ không nói, đành phải viện một bộ lý do thoái thác đồng thời lại bồi thanh toán 20 triệu Hầu Thụy lúc này mới đình chỉ giày bò. Nhưng đây không phải phiền toái nhất chính là trải qua Vạn Tượng giải trí rời khỏi, cùng Phi Hồng giải trí cường thế tham gia. Dẫn đến bây giờ Nhạc Phong biết công tín lực đã kém xa trước đây. Trong khoảng thời gian này, thậm chí có chút công ty giải trí đối với hắn chuyện phân phó vậy mà bắt đầu đùa nghịch lên tiểu tâm tư, âm phụng Dương Vi đứng lên. Tình huống như vậy vừa ra, Nam Cảnh Hoa lập tức an vị không nổi lập tức lấy như lôi đình uy thế đối với mấy cái này công ty tiến hành trừng trị. Cũng may chuyện lúc trước chỉ là để hắn bồi thanh toán tiền tài mà thôi, cũng không có dao động hắn quyền lợi căn bản. Trải qua mấy ngày nữa sửa trị, bây giờ Nhạc Phong sau đó mặt thành viên công ty đàng hoàng hơn. Đều xử lý tốt, những cái kia đau đầu công ty đều đã đè xuống. Nhạc Thế Nhân thấp giọng trả lời. Hắn giờ phút này cùng lúc trước so sánh đơn giản chính là tưởng như hai người. Cả người gầy không còn hình dáng, già mua mười mấy tuổi không chỉ. Trong khoảng thời gian này, theo Nhạc Huy bị phán 2 năm tù có thời hạn. Đại ca của hắn cùng tẩu tử cơ hồ mỗi ngày đều đang tìm hắn phiền phức. Lại thêm Nhạc Phong biết cái này chút sự tình, từ sáng sớm đến tối hắn liền không có yên tĩnh qua. Mặt khác giờ phút này hắn đã người không có đồng nào, phòng ở sen nên bán đều đã bán. Bây giờ sắp 60 hắn, vậy mà bắt đầu từ đầu làm lên. Trong lúc nhất thời Nhạc Thế Nhân có loại mất hết can đảm cảm giác. Cũng may, Nam Cảnh Hoa cũng không có từ bỏ hắn vẫn như cũ trọng dụng hắn, cái này khiến trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có một chút an ủi. Đồng thời một chuyến này đến tiền sát thực nhanh, cho nên Nhạc Thế Nhân cũng không có từ bỏ. Không sai, chuyện này hẳn là đã qua một đoạn thời gian. Nam Cảnh Hoa hài lòng nhẹ gật đầu. Hội trưởng, còn có một việc, cần hướng ngài báo cáo. Nhạc Thế Nhân mở miệng lần nữa nói ra. Chuyện gì? Nam Cảnh Hoa nhíu mày hỏi. Liên quan tới Lạc Thần Quy Doanh Ngữ sự tình. Nói. Quy Doanh Ngữ bên trên Xuân Muộn sự tình đã xác định. Cái gì? Trước đó không phải nói qua cho ngươi đi liên hệ Ngụy Thừa Trạch sao? Hội trưởng, ta liên lạc qua bây giờ Ngụy Thừa Trạch tình cảnh cũng không tốt, đã không có bất kỳ lời nói nào quyền. Tiếp lấy Nhạc Thế Nhân đem chính mình tìm hiểu tới tin tức, nói một lần. Hỗn đản. Nghe được đối phương tự thuật, Nam Cảnh Hoa tức giận mắng to lên. Bàn bạc phía bên mình phong sát hạ sơ nhất còn chưa bắt đầu, liền đã tổn thất nặng nề. Bồi đi ra 300 triệu tạm thời không để cập tới, liền liền đỉnh cấp công ty giải trí đều tổn thất một nhà. Hiện tại xem ra, lại không một vị chính mình bồi dưỡng nhiều năm phó đại trưởng. Cái này, trong nháy mắt Nam Cảnh Hoa lại có một loại muốn từ bỏ ý nghĩ. Nhưng rất nhanh hắn liền đem ý nghĩ này ném sau. Nói đùa, từ bỏ. Đó chính là tại làm cho tất cả mọi người chế giễu. Coi như tổn thất lại nhiều, hắn vậy quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hội trưởng, Quy Doanh Ngữ bên trên Xuân Muộn đã không ngăn cản được trừ phi chúng ta muốn cùng Ương Thị là địch. Nhạc Thế Nhân tiếp tục trầm giọng nói ra. Cùng Ương Thị là địch? Là ngươi điên rồi hay là ta điên rồi? Loại lời này ngươi cũng dám nói ra? Nghe thấy đối phương, Nam Cảnh Hoa giật mình kêu lên, vội vàng khiển trách. Chương 365, tuổi 30. Chương 365, tuổi 30. Vậy hội trưởng, sau đó làm sao bây giờ? Còn có cái gì biện pháp có thể ngăn cản Quy Doanh Ngữ lên này? Nghe thấy đối phương, Nhạc Thế Nhân trên mặt không có lộ ra quá nhiều biểu lộ, tiếp tục hỏi. Tính toán, không cần phải để ý đến, bên trên Xuân Muộn liền lên Xuân Muộn đi. Chỉ là lần trước Xuân Muộn cũng không thể ảnh hưởng cái gì, chỉ cần năm nay cắt đứt nàng nàng tất cả tài nguyên liền tốt. Nghĩ nghĩ Nam Cảnh Hoa cũng không có biện pháp gì tốt lắm, chỉ có thể trả lời như vậy đạo. Ta hiểu được. Đúng rồi, Quy Âm cùng những nhà khác âm nhạc bình đài bên kia câu thông thế nào? Đều đã câu thông tốt, yên tâm đi. Bọn hắn đều đáp ứng, từ nay về sau liền sẽ không tuyên bố liên quan tới Hạ Sơ Nhất Sở sáng tác bất luận cái gì ca khúc. Tốt, vậy cái này sự kiện trước hết rằng này. Hội trưởng làm sao còn có việc? Kết thúc Hạ Sơ Nhất chủ đề, Nam Cảnh Hoa nhìn xem Nhạc Thế Nhân cái kia muốn nói lại thôi bộ dáng, cao mày hỏi. Là còn có một việc cần hướng ngài báo cáo. Chuyện gì? Liên quan tới Trịnh Hoài Chu sự tình. Nghe được đối phương nhắc lên Trịnh Hoài Chu, Nam Cảnh Hoa thần sắc hơi khác thường. Vị này Thiên Vương hắn đương nhiên biết, không chỉ biết, cái này Thiên Vương vị trí vẫn là hắn Lạc Phong hội tự mình hao phí tài nguyên dùng tiền ném ra tới. Hai năm này, đối phương cho Lạc Phong hội mang đến 10 phần phong phú ích lợi, được xưng cây dụng tiền cũng không đủ. Trịnh Hoài Chu thế nào? Thế là Nam Cảnh lần có chút khẩn trương mà hỏi. Liền thời gian có mấy ngày ngắn ngủi liền tổn thất 300 triệu, hắn còn muốn dựa vào đối phương cho mình kiếm về đâu? Lúc này có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Trịnh Hoài Chu bị đá ra Xuân Muộn khách quý hàng ngũ. Nhạc Thế Nhân trầm giọng nói ra. Cái gì? Làm sao có thể? Hai ngày trước còn rất tốt, không phải đã diễn tập sao? Làm sao lại đột nhiên bị Ương Thị đá ra đi? Nam Cảnh Lân không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Cụ thể cũng không rõ ràng, Trịnh Hoài Chu không hề nói gì, chỉ nói là Ngụy Thừa Trạch đâm hắn. Bây giờ hắn đã đem điện thoại tắt máy, điện thoại của ai đều không tiếp. Nhạc Thế Nhân đem chính mình hiểu rõ đến tình huống một năm một mười nói một lần. Bị âm. Ngụy Thừa Trạch không có việc gì âm hắn làm gì? Không biết. Cái gì cũng không biết, ngươi phó hội trưởng này làm ăn gì? Cho ta đến hỏi, ta muốn lập tức tìm hiểu tình huống. Trịnh Hoài Chu sự tình đã đủ để Nam Cảnh Hoa lo lắng, lại thêm đối phương còn hỏi gì cũng không biết, trong lúc nhất thời Nam Cảnh Hoa thái độ cũng biến thành phẫn nộ. Tốt hội trưởng, ta cái này đi nghe ngóng. Bất quá Nhạc Thế Nhân như trước vẫn là như cũ, trên mặt cũng không có lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, ngược lại rất là cung kính hồi đáp. Giờ phút này hắn đã một lần nữa đem chính mình đưa vào đến 23 năm về trước vừa bước vào xã hội bắt đầu dốc sức làm giai đoạn. Vô luận đối diện lãnh đạo là tức giận, phẫn nộ hay là chất vấn, hắn đều biểu hiện tâm như chỉ thủy. Liên một chữ, làm liền xong rồi. Đế đô, đài truyền hình, Vương chủ nhiệm, tài liệu và video ta đều đã mang tới. Ngài nhìn một chút. Trong một gian văn phòng, Vương Dũng trên mặt phì nộn kia chất lên lịnh nọt dáng tươi cười, cúi đầu không lưng mở miệng nói ra. Ân, tổng biên tập thất bên kia thẩm hết à? Gọi là Vương chủ nhiệm nam nhân, trừng lên mí mắt không nóng không lạnh mà hỏi. Thẩm xong, đây là tổng biên tập thất bên kia xuất cụ xét duyệt thông qua ý kiến sách. Không cần đối phương nhiều lời, Vương Dũng đem một phần đắp kín chương văn bản tài liệu bỏ vào trước mặt của đối phương. Đi, đồ vật thả cái này đi, ta hội dựa theo chương trình ăn bài. Vương chủ nhiệm ngồi trên ghế làm việc uống một ngụm trà, sau đó nói. Cái kia. Vương chủ nhiệm. Nhìn đối phương dáng vẻ, Vương Dũng cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Làm sao còn có việc? Vương chủ nhiệm, ngài nhìn, chúng ta khoái thủ quảng cáo thời gian, có phải hay không? Dù sao chúng ta trước đó đã nói xong quảng cáo thời gian. Vương Tổng, không dối gạt ngài nói, chúng ta Xuân Muộn quảng cáo vị thế nhưng là một cái củ cải một cái hố, đây không phải nói xong không nói tốt vấn đề. Ngài nói đúng không? Vương chủ nhiệm dương mắt phủi đối phương một chút, sau đó giống như cười mà không phải cười nói. A, cái này. Ha ha, ta hiểu. Vương chủ nhiệm. Ngài nhìn ta cái này chỉ nhớ, trò chuyện chính sự kém chút quên đi, đây là ta cố ý từ quê quán cho ngài mang một chút đặc sản, không phải vật gì tốt, chính là một chút lá trà, bất quá đồ vật rất nặng, ngài cầm thời điểm coi chừng đừng thương tổn tới cánh tay. Nghe đối phương, Vương Dũng lúc này lộ ra nhưng thần sắc, sau đó đem một mực mang theo quà tặng túi bỏ vào trước mặt trên bàn công tác. Vương Tổng ngài. Ha ha, vậy liền đa tạ Vương Tổng tấm lòng thành lá trà này ta liền cố mà làm nhận lấy, để ngài chê cười. Vương chủ nhiệm nhìn xem trước mặt hộp quà tặng, trong mắt lóe lên một tia bất mãn. Nhưng khi hắn đưa tay cầm lên túi hàng thời điểm, sắc mặt lập tức liền trở nên 10 phần đặc sắc. Tiếp lấy hắn vui vẻ ra mặt nói, ngài ưa thích liền tốt, ưa thích liền tốt. Vương chủ nhiệm, ngài nhìn này thời gian an bài, nhìn thấy đối phương nhận lấy chính mình tặng quà tặng, Vương Dũng mừng rỡ trong lòng. Người xem một chút đi, đây là sắp xếp thời gian biểu, chính ngươi tuyển, còn lại ta tự sẽ an bài. Vương chủ nhiệm vừa nói một bên từ trong ngăn kéo lấy ra mấy tấm bảng giờ giấc đưa tới. Đây là Vương Dũng theo bản năng nhận lấy, khi thấy nội dung bên trong sau, trên mặt lập tức nổi lên vẻ mặt kinh hỉ. Trong tay hắn không phải khác, chính là Xuân Muộn tất cả thời gian đoạn quảng cáo an bài rõ ràng chi tiết. Bên trong không chỉ có từng cái sản phẩm danh xưng, còn có đối ứng phát ra thời gian. Vương chủ nhiệm, ngài nhìn cái này mấy cái thời gian có thể sao? Vương Dũng nhìn lướt qua, rất nhanh liền chọn chúng mấy cái đoạn thời gian, sau đó từng cái vẽ ra. Vương tổng thật sự là hảo nhãn lực, mặc dù điều chỉnh có chút khó khăn, nhưng không phải là không thể an bài. Vương chủ nhiệm nhìn lướt qua, bất động thanh sắc nói ra. Vương chủ nhiệm, ngài yên tâm, sau khi chuyện thành công, ta làm chủ, đến lúc đó xin ngươi cần phải đại giá quang lâm. Ha ha, dễ nói. Yên tâm đi Vương tổng, về thời gian không thành vấn đề. Vậy liền đa tạ Vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm đã như vậy, ta sẽ không quấy rầy ngài trước bận điệu. Cho tới giờ khắc này, Vương Dũng lúc này mới thở dài một hơi. Vì quảng cáo sự tình, mấy ngày nay hắn đều nhanh đem chân chạy gây mất. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đem việc này triệt để làm xong. Đi ra phòng làm việc, Vương Dũng tâm tình thật tốt. Bây giờ khoái thủ đổi mới phiên bản cũng chính thức thượng tuyến, lại thêm Tết Xuân nhân khí nhiệt độ cùng khoái thủ vốn có người sử dụng. Vương Dũng tin tưởng, chỉ cần qua xuân muộn, nhanh thủ tướng hội bước vào một cái mới sự kiện quan trọng. Đến lúc đó, coi như Âm Lãng vậy bắt hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Giống như hiện tại Vương Dũng ý nghĩ đã thay đổi, hắn không dám ở hy vọng xa vời đem Âm Lãng giẫm tại dưới lòng bàn chân, mà là nghĩ đến cùng Âm Lãng phân đỉnh chống lại. Hách Vân Bằng a Hách Vân Bằng, video ngắn khối này bánh ngọt lớn ngươi đừng nghĩ lấy độc chiếm. Càng nghĩ Vương Dũng càng cao hứng, liền liền đi đường bộ pháp đều cảm thấy nhẹ nhàng không ít. U, nhìn một cái, ta thấy được ai? Đây không phải Vương tổng sao? Ngay tại Vương Dũng mới vừa đi tới đài truyền hình cửa chính thời điểm, đột nhiên một cái mang theo trêu tức thanh âm từ nơi không xa nghĩ tới. Hách Vân Bằng. Vương Dũng nhíu nhíu mày, thuận thanh âm nhìn đi qua, khi thấy đối phương hình dạng sau, nguyên bản vui vẻ khuôn mặt trong nháy mắt liền trở nên âm trầm đứng lên. Thật đúng là nhân sinh nơi nào không gặp lại a. Vương tổng, chúc mừng năm mới a. Hách Vân Bằng đi tới, trên dưới quan sát một chút Vương Dũng, khóe miệng mỉm cười nói: "Hừ, con trồn cho gà chúc Tết." Vương Dũng sắc mặt vẫn như cũ không tốt, hừ lạnh một tiếng nói ra: "Ai nha, đừng so đo nhiều như vậy, chúc Tết vậy so không chúc Tết muốn tốt đi. Đúng rồi Vương tổng, ngươi điện báo xem đài là chờ chút, ngươi đừng nói trước, để cho ta đoán xem." "Vương tổng, ngươi không phải là lại lập xuân muộn quảng cáo chủ ý đi?" "Ai nha, Vương tổng xuân muộn quảng cáo cũng không tốt ném a." "Không đúng, nhìn ngươi vừa rồi dáng vẻ, hiển nhiên đã đưa lên thành công. Không biết ta nói đúng hay không?" Hách Vân Bằng xem xét cẩn thận một chút đối phương, sau đó ý vị thâm trường nói ra: "Hừ, coi như ngươi biết thì thế nào? Ha ha, lời không phục ngươi vậy ném a." Vương Dũng nghe đối phương, nhan sắc âm trầm sắp nhỏ ra mực nước tới. Bất quá đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, mở miệng cười nói ra: "Bởi vì hắn nhớ tới vừa mới tại Vương chủ nhiệm phòng làm việc hình ảnh. Hắn nhìn qua quảng cáo đưa lên bảng giờ giấc, phía trên cũng không có Âm Lãng danh tự. Vương tổng, không nghĩ tới các ngươi khoái thủ còn có thể cầm ra được đưa lên quảng cáo tiền, xem ra ta là xem thường các ngươi." Quả nhiên, nghe nói như thế Hách Vân Bằng sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, sau đó âm tình bất định nói ra: "Ha ha, ha ha, Hách tổng, để cho ngươi chê cười." Vương Dũng chú ý tới đối phương biểu lộ chuyển biến, đắc ý cười ha ha: "Hừ, đi, ta còn có việc, liền không nhiều phục buổi." Nói xong, Hách Vân Bằng quay người muốn đi. "Gấp gáp như vậy làm gì? Đưa lên quảng cáo sao? Ta khuyên ngươi hay là tiết kiệm một tình đi, đừng lãng phí thời gian." "Đúng rồi, nhắc nhở ngươi một chút, 2 tỷ hồng bao phái tặng hoạt động, ta khuyên ngươi tốt nhất làm nghiêm cẩn một chút, chớ bị ta bắt được cái chuột a." Kỳ thật cho tới nay, Vương Dũng đều không có tin tưởng qua đối phương thật sẽ miễn phí đưa ra ngoài 2 tỷ chuyện này. Cái này không làm phiền Vương tổng phí tâm, cáo tử. Hách Vân Bằng nói xong quay đầu liền đi, căn bản cũng không cho đối phương mở miệng lần nữa cơ hội. "Ha ha, ha ha." Mà Vương Dũng phảng phất đánh thắng trận giống như, đứng tại chỗ điên cuồng cười ha ha. Bất quá hắn không biết là, Hách Vân Bằng tại xoay người sau, khóe miệng liền buộc vòng quanh một vòng phát ra từ nội tâm ý cười. "Lão bản, quảng cáo sự tình làm xong." Đi vào một gian xa hoa nhà trọ, Vương Dũng đi vào sau, đối với nằm ở trên giường Hà Nhuận Hy nói ra. Tại bệnh viện quan sát một đoạn thời gian Hà Nhuận Hy khôi phục tốt đẹp, dứt khoát sẽ làm sửa lại thủ tục xuất viện về tới trong nhà tiếp tục tu dưỡng. "Rất tốt, thành bại ở đây nhất cử." "Đúng rồi, đêm nay ngươi cũng đừng trở về, lưu tại ta chỗ này ăn Tết đi." Hà Nhuận Hy nhẹ gật đầu, có chút khẩn trương mở miệng nói ra. Hắn hiện tại có thể nói là chân chính được ăn cả ngã về không, liều mạng một lần. Vì đưa lên đầu này quảng cáo, không chỉ móc rông của cải của nhà mình, liên liên công ty nhân viên cuối năm tiền thưởng, cùng công ty trong sổ sách tất cả tiền vốn đều đầu đi vào. Vì làm dịu chính mình khẩn trương tâm tình, hắn quyết định để Vương Dũng ở chỗ này bồi tiếp chính mình. "A, lão bản làm sao?" "Không nguyện ý." Vương Dũng thần sắc có chút khó khăn, nhưng còn không đợi hắn nói cái gì, Hà Nhuận Hy biến sắc, lạnh giọng hỏi: "Nguyện ý, vậy được, đêm nay ta lão Vương liền cùng lão bản cùng một chỗ ăn Tết." Cuối cùng Vương Dũng chỉ có thể cắn răng đồng ý xuống tới. "Ha ha, như vậy mới thú vị thôi. Ngươi đi mua rượu, đêm nay ta cùng Vương tổng uống một chén." Hà Nhuận Hy hài lòng gật đầu, sau đó đối với một bên nữ bí thư phân phó nói: "Nhuận Hy, bác sĩ nói không để cho ngươi uống rượu, đối thương thế khôi phục không tốt." Nữ bí thư nhỏ giọng quên lớn: "Con mẹ nó, cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy, thân thể của ta thế nào còn cần không đến ngươi đến quan tâm." Nghe vậy, Hà Nhuận Hy giận tím mặt, lớn tiếng quát lớn: "Cái kia, vậy được đi." Bị đối phương cái này đột nhiên quát lớn, để nữ bí thư chỉnh người đều đứng chết trận tại chỗ. Một lát sau lúc này mới có chút ủy khuất gật đầu đáp ứng, sau đó quay người rời khỏi phòng. 3 giờ chiều. "Lão công, ta có chút khẩn trương làm sao bây giờ?" Đi hướng xuân tiệc tối trận trên đường, Uy Doanh Ngự trong xe nắm thật chặt Hạ Sơ Nhất cánh tay phải, nhỏ giọng nói ra: "Khẩn trương cái gì, ngươi là đối với chính ngươi biểu diễn không tự tin, hay là đối do ta viết ca khúc không tự tin?" Hạ Sơ Nhất mỉm cười, hồi đáp: "Đều không phải là, chính là mở màn cái thứ nhất, áp lực có chút đại." Uy Doanh Ngự vẫn như cũ nhỏ giọng nói ra: "Lão bà, ngươi đừng nghĩ trước xuân muộn sự tình, ngươi trước hết tưởng tượng ban đêm tại nhà ta làm sao sống năm đi. Ta và ngươi nói a, ban đêm không riêng gì cha ta, mẹ ta, còn có gia gia, nhị thúc, tam thúc bọn hắn những người này đúng a, vậy phải làm sao bây giờ? Lão công ta có thể không đi được không?" Nghe được nam nhân lời nói, Uy Doanh Ngữ một tấm kia gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt liền khổ đứng lên. Nàng đột nhiên cảm giác, bắt đầu so sánh tại xuân ban đêm biểu diễn cũng không phải là một kiện lớn cỡ nào không được sự tình. "Ha ha, ha ha." Thấy vậy Hạ Sơ Nhất không khỏi cười ha hả: "Người xấu, ngươi cười cái gì? Còn cười, ta cắn ngươi." "Uy uy uy, ngươi loại tiểu cầu đó a." "A, tốt lão bà, ta sai rồi, đừng cắn." "Đến chỗ rồi." Hạ Sơ Nhất cảm nhận được trên cánh tay truyền đến trận trận cảm giác đau, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cầu xin tha thứ. Thử, để cho ngươi trò cười ta. Dương tỷ chúng ta đi. Nghe thấy đạo đối phương cầu xin tha thứ, Uy Doanh Ngữ lộ ra nụ cười chiến thắng, sau đó nhìn thoáng qua đài truyền hình phương hướng, hướng về phía sếp sau mắt trợn trắng Dương tỷ vung tay lên nói ra. Lão bà, đến lúc đó ta ở phía sau đài chờ ngươi, xong việc đằng sau hai ta trực tiếp liền đi. Trông thấy hai người đi xuống xe, Hạ Sơ Nhất đem cửa sổ xe mở ra hô. Biết rồi. Uy Doanh Ngữ lộ ra một cái hạnh phúc mỉm cười, gật đầu đáp lại nói. Nhìn xem hai người thân ảnh đi vào đài truyền hình cửa lớn, Hạ Sơ Nhất lúc này mới đem xe lái vào bãi đỗ xe. Bất quá hắn cũng không hề rời đi, mà là đem cửa sổ mở ra một cái khe hở, tựa ở trên ghế ngồi nhắm hai mắt lại. Hắn thật sự là mệt muốn chết rồi, chuẩn bị ngủ một hồi. Một ngày này từ sáng sớm một mực dậy vào cho tới bây giờ, khả năng sau khi kết hôn đều như vậy, mỗi đến đêm 30 đều muốn trước đơn giản chạy một lần thân thích, chủ yếu là đưa đồ Tết. Hạ gia bên này còn tốt một chút, hai vị thúc thúc quanh năm ở nơi khác, trở về cũng là đến nhà mình trong bồi lao gia tử. Cho nên, Hạ Sơ Nhất đem các nhà hàng Tết đều giao cho Lục Thanh Lam, không cần đến hắn quan tâm. Mà Quy gia bên này cũng có chút phức tạp một chút. Cho tới trưa thêm buổi chiều 2 canh giờ, Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ hết thảy chạy 6 nhà lúc này mới đem đồ Tết đưa xong. Chương 366, Nguyễn Tổ Quốc Phồn Bình Phú Cường. Chương 366, Nguyễn Tổ Quốc Phồn Bình Phú Cường. Khê Đình a, ngươi đừng quấn lấy bận rộn, ngươi có thai tuyệt đối đừng mệt nhọc. Lục Thanh Lam nhìn xem ra ra vào Bạch Khê Đình, đau lòng nói ra. Mẹ, ta cái này còn không có hiện hoài đâu, không có gì đáng ngại. Bạch Khê Đình cười, lắc đầu nói ra. Mặc dù trước khi kết hôn hai người tồn tại một chút ngăn cách, nhưng là theo mấy năm này ở chung, chuyện trước kia đã sớm đi qua. Khê Đình, đến ngồi vào bên cạnh ta đến, ta nói cho ngươi, chúng ta nữ nhân a cũng liền mang thai mấy tháng này có thể danh chính ngôn thuận hưởng thụ một chút cổ đại công chúa giống như lãnh ngộ, để những xu nam nhân kia đến hầu hạ chúng ta. Hạ Chiến Thiên, ngươi đi đem trên bàn rác rưởi dọn dẹp một chút, ở trên phòng bếp bưng quận hoa quả đi ra. Hạ Vân Kiêu, ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi cho ngươi ra ra đại bá bọn hắn đem trả đối liền. So sánh Lục Thanh Lam, Lương Thi Nhu coi như trực tiếp nhiều. Một thanh kéo qua Bạch Khê Đình tay, đưa nàng đặt tại trên ghế salon, sau đó hướng về phía hai người phân phó nói: "Tốt nhị thẩm." Hạ Chiến Tiên có chút e ngại nhìn thoáng qua Lương Thi Nhu, thành thành thật thật bắt đầu thu thập. Hạ Vân Kiêu càng là không dám nói thêm cái gì, lão mụ làm sao phân phó hắn liền làm như thế đó. "Nhị thẩm, ta thật không có quan hệ, điểm ấy sống còn mệt hơn không đến, Chiến Tiên thật vất vả trở về, để hắn nhiều bồi bồi ra ra đi." Nhìn xem chính mình nam nhân tay chân bụng về thu thập vỏ hạt dưa, Bạch Khê Đình tức cảm thấy buồn cười lại cảm thấy đau lòng. "Mệt mỏi không đến ngươi, mệt mỏi hơn không đến hắn, mỗi ngày liền biết chém chém giết giết, vừa vặn mấy ngày nay để hắn học một ít làm sao hầu hạ nữ nhân." Lương Thi Nhu nghe vậy căn bản bất vi sở động, tiến đến đối phương bên thai nhỏ giọng nói ra: "Nhị thẩm." Bạch Khê Đình bị đối phương hành động này náo loạn mặt đỏ thẫm, có chút ngượng ngùng nói ra: "Khê Đình, ăn Tết nhiều người có chút loạn, ngươi phải có cái gì không thoải mái kịp thời cùng mẹ nói, tuyệt đối đừng giấu giếm biết không?" Lúc này Lục Thanh Lam cũng đội vàng xong công việc trong tay, ngồi xuống nhìn xem chính mình con trai cả nàng dâu, chăm chú mở miệng nói ra: "Yên tâm đi mẹ, ta minh bạch." Bạch Khê Đình nhẹ gật đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng nàng là biết đến. "Đầu tử, cái này cho ngươi, ngươi nếm thử." Hạ Chi Mộng không biết lúc nào vậy bu lại, trong tay bưng lấy một cái hộp nhỏ từ đưa tới. "Đây là cam quýt cùng thoải mai." Bạch Khê Đình nhìn xem trong hộp ăn vật nhỏ, lập tức con mắt chính là sáng lên. "Hắc hắc, không sai, đầu tử ngươi mau nếm thử phụ không phù hợp ngươi khẩu vị." Hạ Chi Mộng liên tục gật đầu, sau đó một mặt mong đợi nói ra: "Ăn ngon." Bạch Khê Đình cầm một viên thoải mai đặt ở trong miệng, lập tức tinh thần một trận, cảm giác cả người đều sống lại một dạng. "Khì hì, ngươi ăn trước, không đủ ta chỗ này còn có." Hạ Chi Mộc vui vẻ nói ra. "Ân, đúng rồi, Chiến Tinh đâu? Ta thế nhưng là nhiều năm chưa thấy qua hắn, năm nay vẫn chưa trở lại sao?" Bạch Khê Đình đem cái hộp nhỏ nâng ở trong lòng bàn tay, sau đó theo bản năng quét mắt một vòng, mở miệng hỏi: "Đại ca, nhị ca sự tình ngươi thật cái gì đều không có cùng tẩu tử nói." Nghe vậy, Hạ Chi Mộc sững sờ, sau đó nhìn ngay tại quét rác Hạ Chiến Thiên, không thể tưởng tượng nổi nói: "Trở về liền biết cái này có cái gì tốt nói." Hạ Chiến Thiên lẽ thẳng khí hùng hồi đáp: "Tẩu tử, ta muốn chuyện kết hôn ngươi biết không?" Nghe đại ca của mình trả lời như vậy, Hạ Chi Mộng không chút suy nghĩ tiếp tục hỏi: "Cái gì? Ngươi muốn kết hôn?" Lời này vừa nói ra, Bạch Khê Đình giật nảy cả mình. "Ân, đầu năm liền kết hôn." Hạ Chi Mộng nhìn xem Hạ Chiến Thiên, trợn trắng mắt trong mắt mang theo quả là thế thần sắc. "Hạ Chiến Thiên." Đột nhiên, Bạch Khê Đình thu hồi dáng tươi cười, thanh âm cất cao mấy phần gọi ra nam nhân của mình đại danh. Nhìn thấy đối cái dạng này, Hạ Chiến Thiên tâm bên trong đột nhiên nhảy một cái, khóe mắt rung động mấy cái. "Không phải lão bà, ngươi nghe ta nói." Hạ Chiến Thiên nuốt một ngụm nước bọt, nhỏ giọng muốn giải thích. "Ta nghe ngươi nói cái gì? Muội muội kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi cũng giấu giếm ta? Ngươi có hay không coi trọng qua ta?" Bạch Khê Đình quả thật có chút tức giận. Nàng biết mình trượng phu tâm hoài khát vọng, đối một chút việc nhỏ không phải rất để ý, nhưng là sự tình trong nhà không giống với, dù là sự tình lại nhỏ nàng vậy có biết đến quyền lực. "Lão bà, ngươi trước đừng nóng giận, ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi, lại nói chúng ta trở về tự nhiên là biết." Hạ Chiến Thiên nhỏ giọng giải thích. Kỳ thật cũng không phải nói hắn cố ý giấu giếm đối phương, chỉ là bản thân hắn đối với mấy cái này sự tình liền không có để ở trong lòng, tự nhiên cũng liền nghĩ không ra cáo chi đối phương. Ngươi còn giảo biện." "Hạ Chiến Thiên, ta biết trong lòng ngươi nghĩ đến đều là gia quốc thiên hạ đại sự, đối với những này ta không phản đối, thậm chí lấy làm tự hào, điều này nói rõ nam nhân của ta là một cái đỉnh tiên lập địa đại trượng phu. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, mẹ ta cũng tốt, hay là cha cũng được, hoặc là đệ đệ muội muội, vì cái gì vô luận cái gì việc nhỏ dù là ngươi không tại bọn hắn bên người đều sẽ trước tiên thông chi ngươi. Ngươi biết đây là vì cái gì sao? Bởi vì, ngươi là cái nhà này lão đại, coi như ngươi giúp cái gì cũng giúp không được, nhưng ngươi có biết đến quyền lực. Ngươi hiểu chưa? Bạch Khê Đình một mặt hàn sương nói. Cái này, ta nghe được lão bà của mình nói như vậy, Hạ Chiến Thiên cả người đều đờ ra tại chỗ. Hắn chưa từng có cân nhắc qua những này. Không sai, Chiến Thiên Khê Đình nói rất đúng. Gia quốc, liền sự tình trong nhà nơi cuối để ý không tốt, sao là xử lý quốc gia sự tình. Hai người nói chuyện hiển nhiên cũng bị trong phòng những người khác nghe cái nhất thanh nhị sở. Chỉ gặp Hạ Thành Đảng một mặt nghiêm túc phê bình đạo. Ta hiểu được tam thúc. Có lỗi với, lão bà chuyện này là ta làm không đúng, về sau vô luận trong nhà có chuyện gì, ta đều sẽ trước tiên nói cho ngươi. Giờ phút này Hạ Chiến Thiên rốt cục ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này, lập tức thành khẩn thừa nhận sai lầm. Hi hi, được rồi tẩu tử, ngươi cũng đừng sinh khí rồi, đại ca chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Ta nói cho ngươi, nhị ca hiện tại người ngay tại đế đô, chỉ bất quá nhị tẩu muốn lên xuân muộn, cho nên hắn muốn muộn một hồi mới trở về. Hạ Chi Mộng nhìn bầu không khí có chút không đúng, vội vàng nói sang chuyện khác nói ra. Nhị tẩu, Chi Mộng, ý của ngươi là nói Chiến Tinh hắn đều đã kết hôn? Nói xong lời này, Bạch Khê Đình nguyên bản nghe Hạ Chiến Thiên đạo xin lỗi sau có chút hòa hoãn ánh mắt, trong nháy mắt lại trở nên lanh lợi. Lần này thậm chí đều mang tới một vòng sát ý lão bà, ngươi nghe ta nói, ta thật không phải là cố ý muốn giấu giếm ngươi, ta sai rồi, ta thật sai. Hạ Chiến Thiên tâm trung trực phát khổ, hắn chưa từng có cảm giác được lão bà của mình nóng giận đáng sợ như vậy. Tẩu tử, ngươi liền không muốn biết nhị tẩu là ai chăng? Nói không chừng ngươi vậy nhận biết ta. Thấy vậy, phát giác không đúng Hạ Chi Mộng hướng về phía đại ca của mình lén lưỡi, đội vàng lần nữa hòa giải. Là ai? Ta biết. Quả nhiên cái đề tài này thành công hấp dẫn Bạch Khê Đình lực chú ý tẩu tử, ngươi nghe qua Quy Doanh Ngữ ca khúc thôi. Hạ Chi Mộc lộ ra một cái dáng tươi cười, thần bí hề hề nói ra. Quy Doanh Ngữ, đương nhiên nghe qua nàng ca rồi. Chi Mộc ngươi sẽ không cần nói cho ta biết, Chiến Tinh cưới người là Bạch Khê Đình nói, không khỏi há to miệng, không thể tin nhìn đối phương. Nàng quanh năm theo quần, kỳ thật mỗi ngày qua rất là đơn điệu không thú vị. Nghe ca nhạc trùng hợp là nàng yêu thích nhất. Hắc hắc, tẩu tử không sai, ngươi đệ muội, ta nhị tẩu chính là Đại Minh Tinh Quy Doanh Ngữ. Hạ Chi Mộc cười tủm tỉm nói ra cuối cùng đáp án. Tẩu tử, tại nói cho ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Bạch Khê Đình còn tại trong lúc khiếp sợ chưa có lấy lại tinh thần đến, theo bản năng nói ra. Nghe qua Vội Vàng năm đó sao? Đương nhiên nghe qua, bài hát này ta rất ưa thích. Vậy ngươi biết bài hát này do ai viết sao? Đương nhiên biết, bài hát này là Hạ Sơ Nhất làm thơ soạn nhạc. Cái này có thể không làm khó được Bạch Khê Đình, trực tiếp thốt ra. Kỳ thật đối với cái này Hạ Sơ Nhất, nàng trước đó cũng không biết, mà là đã nghe qua Vội Vàng năm đó đằng sau mới chú ý bài hát này người chế tác. Nhưng không liên quan chú không biết, vừa đóng chú thật đúng là để nàng mừng rỡ không thôi. Đối phương mỗi bài hát khúc đều để nàng mười phần ưa thích. Một hơi tìm được mấy thủ mình thích ca khúc, thật đúng là để nàng cao hứng hồi lâu đâu. Tẩu tử, cho ngươi để tỉnh một câu, cái này Hạ Sơ Nhất vậy họ Hạ a? Đột nhiên Hạ Chi Mộng lần nữa thần bí nói ra. Chi Mộng, ngươi đây là ý gì? Hạ Sơ Nhất vậy? Hạ Sơ Nhất. Chiến Tinh. Hạ Sơ Nhất chính là Hạ Chiến Tinh. Nhắc tới, đột nhiên Bạch Khê Đỉnh trong não nhớ lại mấy năm trước Hạ Chiến Thiên nói cho nàng biết một sự kiện. Đó chính là Hạ Chiến Tinh rời nhà trốn đi cũng đổi tên là Hạ Sơ Nhất chuyện này. Lập tức, Bạch Khê Đỉnh kích động tốt ra. Khanh khách. Không sai. Nhị ca chính là Hạ Sơ Nhất. Hạ Chi Mộng rất là tự hào nói. Chơi ạ. Này là người bất ngờ. Bạch Khê Đình cũng là cảm thán nói. Xuân muộn sắp bắt đầu. Mấy người các ngươi đừng hàn huyên, đều ngồi lại đây đi. Cha, ngài ngồi ở đây, ta cho ngài đánh cái quả táo. Đúng lúc này, trong TV đã bắt đầu 8 giờ đúng đếm ngược. Thấy vậy, Lục Thanh Lam cười hô. Đám người nhập vào sau, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cái kia không ngừng đếm ngược số lượng. 3-2-1 đạp. Đập. Đập. Theo đếm ngược kết thúc, màn hình TV đột nhiên hoán đổi. Đó là quốc khánh duyệt binh đoàn tuyển. Từng cái đều nhịp phương trận, nện bước âm vang bộ pháp, từ thiên môn trước trải qua. Sau đó hình ảnh cho đến bầu trời. Từng cái tiểu mới chiến cơ không ngừng gào thét mà qua. Lại đến chính là trên biển. Hàng không mẫu hạm, tàu bảo vệ hình thành biên đội, trên biển cả tùy ý rong ruổi. Cái này từng bức hình ảnh mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng nhìn người nhiệt huyết sôi trào. 20 đoàn, 20 doanh toàn thể quân binh, ở chỗ này chúc cả nước mọi người chúc mừng năm mới. Ngay sau đó hình ảnh lần nữa hoán đổi, lần này tới đến một chỗ quân doanh. Giờ phút này huấn luyện trên trận, quân binh hàng lấy đội ngũ chỉnh tề, hướng về phía camera lớn tiếng hô. Nơi này là tổ quốc biên cảnh, phía trước ta chính là biên giới tuyến, ta đại biểu tất cả biên cảnh chiến sĩ chúc nhân dân cả nước chúc mừng năm mới. Nơi này là hạ quốc lĩnh không, ta tại thi hành tuần hành nhiệm vụ, bảo đảm tổ quốc không phận không bị xâm phạm. Chúc nhân dân cả nước chúc mừng năm mới. Nơi này là Nam Hải hải vực. Nơi này là ca. Ta bị cái gì muốn khóc? Xem TV bên trong hình ảnh, Hạ Vân Tiêu mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong mắt sớm đã lưu lại nóng bỏng nước mắt. Bởi vì ngươi là người Hạ quốc. Hạ Chiến Thiên chìm mà hữu lực nói. Lao Tam, những năm này vất vả ngươi. Lão gia tử cũng là đỏ lên hai mắt, có chút nghẹn ngào nói: "Cha, ta vất vả cái gì? Bây giờ quốc gia hết thảy tất cả đều là ngài đời này dùng mệnh đổi lấy, ta đó căn bản không tính là gì." Hạ Thành Đảng lắc đầu nói ra: "Tốt, tốt, quốc gia phú cường liền sẽ không có người dám lại khi dễ chúng ta." "Tốt." Lão gia tử có chút kích động, lớn tiếng nói. Nhìn xem lão gia tử cao hứng bộ dáng, Hạ Thành Quốc cùng Hạ Thành Quân liếc nhau một cái, lẫn nhau đều lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Ngươi là xa xa đường, sơn giã xương lớn bên trong đèn. Ta là hài đồng a đi tại con mắt của ngươi. Là nhị tẩu, là nhị tẩu. Hạ Chi Mộng chỉ vào TV hô lớn. Chẳng biết lúc nào hình ảnh đã đi tới xuân muộn hiện trường. Quy Doanh Ngữ đứng tại chính giữa sân khấu, thâm tình mở miệng biểu diễn. Mà nàng phía sau trên màn hình phát hình kháng chiến niên đại các chiến sĩ dục huyết phân chiến hình ảnh. Mà ta đem yêu ngươi chỗ yêu nhân gian. Nguyện ngươi mong muốn nét mặt tươi cười. Tay của ngươi ta tập tên tại dắt. Xin mang ta đi ngày mai. Theo ca khúc biểu diễn, Quy Doanh Ngữ sau lưng hình ảnh vậy đang không ngừng tiến dần lên. Từ huyết chiến đến cùng đến kháng chiến thắng lợi, tất cả các chiến sĩ nâng cánh tay hô to. Tại đến toàn bộ quốc gia bách phế đại hưng, tất cả công nhân là tổ quốc cao hứng, liều mạng kiến thiết. Sơn Hà không việc gì khói lửa bình thường. Thế nhưng là ngươi như nguyện nhìn ra xa. Bọn nhỏ á ngủ yên mộng đẹp, giống ngươi yêu như thế. Cuối cùng trên thổ địa từng tòa nhà cao tầng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Xe cộ tại trên đường phố rộng rãi tùy ý xuyên thẳng qua. Trên đường những người đi đường, mặc kệ là lao nhân hay là tiểu hài, trên mặt đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Một ca khúc Quy Doanh Ngữ rất nhanh liền hát xong. Ca khúc rất ngắn, có thể phàm là nghe thấy bài hát này người, đều thật lâu không thể tự thoát ra được. Trong lòng mỗi người dân tộc cảm giác tự hào tự nhiên sinh ra. Tốt. Lão nhị, lão tam, cảm thấy sao? Đột nhiên Hạ Thành Quốc đột nhiên đứng dậy, con mắt gắt gao nhìn xem chính mình hai huynh đệ. Cảm thấy. Hạ Thành Quân cũng có chút kích động nói. Ta tin tưởng, giờ khác này dân tộc lực ngưng tụ là trước nay chưa có. Hạ Thành Đảng cũng là gật đầu nói. Không sai. Giới này xuân muộn đằng sau, cả nước sẽ bước về phía một cái thiên chương mới. Trận này xuân muộn làm tốt, làm tốt. Hạ Thành Quốc cảm thán nói. Khi một người giải được quốc gia cường đại đằng sau, như vậy sống lưng của hắn liền sẽ không tại vô lượng. Khi tất cả người hiểu đến quốc gia cường đại đằng sau, như vậy toàn bộ dân tộc tự tin cũng sẽ tự nhiên mà vậy thể hiện tại mỗi người trên thân. Dân tộc tự tin cảm giác ra, đây là bao nhiêu quốc gia muốn cầu mà cầu không được, nghĩ đến mà không có được đồ vật. Đài truyền hình, phòng theo dõi. Lợi hại. Quá lợi hại. Nhìn xem ca khúc sau khi kết thúc các phe phản hồi. Nhất là trên internet, thuần một sắc nguyện tổ quốc phồn bình phú cường. Thế quân không kìm ham được nói. Đúng vậy a, không nghĩ tới đem bài hát này đặt ở vị thứ nhất, hiệu quả lại tốt như vậy. Hồ Băng Hỉ cũng là cảm thán nói. Hứa Phàm Yến không nói gì, nhưng từ nàng vẻ mặt kích động bên trên không khó coi ra, trong lòng của nàng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Ong 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 đột nhiên điện thoại chấn động thanh âm từ Tề Quân trên thân truyền ra. Tề Quân lấy điện thoại di động ra, nhìn lướt qua, khi hắn trông thấy điện báo biểu hiện dãy số sau, con người bỗng nhiên có rút lại. Ngay sau đó hắn vội vàng dùng một tay khác nhấn xuống nút trả lời, cung cung kính đem điện thoại bỏ vào bên tai mở miệng nói ra, "Một hảo, chúc mừng năm mới." Chương 367, hộp máu lần nữa gì nhuận hy. Chương 367, hộp máu lần nữa gì nhuận hy. Tề Bộ, thế nào, Một Hảo nói cái gì? Nhìn thấy đối phương sắc mặt ửng hồng cúp điện thoại, Hồ Bằng Hỉ vào đầu bức thai mà hỏi, còn có thể nói cái gì? Chẳng lẽ lại gọi điện thoại đến khen các ngươi a? Tề Quân tâm tình bây giờ mười phần mỹ lệ, khó được mở một câu trò đùa. Hắn biết mỗi đến đêm 30, bọn hắn loại cấp bậc này quan viên đều sẽ nhận được Một Hảo tự mình đánh tới thăm hỏi điện thoại. Nhưng năm nay để hắn không nghĩ tới chính là, chính mình lại là cái thứ nhất. Rất hiển nhiên Một Hảo vậy đang nhìn xuân muộn, cũng có thể cảm nhận được bài hát này mang tới lực lượng. Mặc dù Một Hảo không có khen các ngươi, nhưng là ta muốn khen, lão hổ, Hứa Đạo, làm tốt lắm, vất vả các ngươi. Ngay sau đó, Tề Quân trịnh trọng mở miệng nói ra. Ha ha, Tề Bộ có ngại câu nói này, lại khổ lại mệt mỏi cũng không tính là cái gì. Hứa Phàm Yến vậy thật cao hứng. Xuân muộn càng được coi trọng, nàng liền càng sáng chói. Tề Bộ trưởng, thế nhưng là không hoàn toàn là công lao của chúng ta, cái này còn may mà ngài lãnh đạo có phương pháp, mới có thể thể hiện ra tốt như vậy hiệu quả. Muốn nói ta công lao lớn nhất không ai qua được ngài. Hồ Băng Hỉ cũng là vẻ mặt tươi cười nói ra. Đi, lão hổ, cũng bao nhiêu năm quan hệ, nói như ngươi vậy không chê e lệ. Ha ha, Tề Bộ trưởng ta thế nhưng là nghe nói, lúc trước diễn tập thời điểm, nếu không phải ngài ở đây ngăn cơn sóng dữ, nói không chừng Quy Doanh Ngữ cô nương này thật là có khả năng bị cái kia họ Ngụy lạm dụng chức quyền cho đổi đi, nói như vậy coi như hối hận không kịp à. Hồ Băng Hỉ vẫn như cũ mặt không hồng khí không thở nghiêm trang nói. Ai, ngươi nếu là nói như vậy, phần công lao này ta còn thực sự liền nhận. Hẳn là hẳn là. Ha ha. Ha ha. Ngươi a, đi nhìn tiết mục đi. Thế Quân bật cười phất phất tay. Ngươi chủ trì, tối nay chúng ta từ biệt cửu thuế, hòa trương phổ mới. Đi qua một năm chúng ta cùng nhau trông coi đá mài tiến lên, vô luận gió sương mưa tuyết chúng ta đồng tâm ủng hộ lại một cái mùa xuân. Người chủ trì, tối nay chúng ta cả nước cùng chúc mừng cùng chung ngày hội, Hữu Châu xuân sắc tứ phương hoàn ca tràn đầy vạn vật khôi phục sinh cơ bừng bừng, vô luận thiên nam hải bắc thần châu đại địa chúc mừng lại một cái năm mới. Người chủ trì, tối nay chúng ta buông xuống một năm bận rộn, giúp vào người nhà bên người, đoàn tụ tại hạnh phúc trước cửa, vô luận ngàn dặm bận rộn, hoa hạ nhi nữ cộng đồng lao tới một trận đoàn viên. Người chủ trì, tối nay chúng ta cùng hưởng xuân muộn đạo này đêm giao thừa thiệp, sự phấn đấu của chúng ta sung sướng. Chúng ta cảm động, chính là chúng ta xuân muộn, vô luận trong màn huỳnh quang bên ngoài khai tân xuân chúc phúc. Người chủ trì Tề, tại cái này hoa đón xuân hưởng phúc ăn mừng cắt tường thời kỳ, chúng ta cho đại gia bái niên. Rất nhanh ương thị bốn vị người chủ trì xuất hiện ở trên võ đài, bọn hắn thân mang ăn mừng y phục, cho tất cả quan sát xuân muộn khán giả chúc phúc chúc Tết. Không dối gạt các ngươi nói, cứ việc ta đã nghe nhiều lần bài này như nguyện nhưng là không biết vì cái gì mỗi một lần nghe cũng có thể làm cho ta cảm giác được thân ở hạ quốc loại kia cảm giác tự hào. Bài xong năm sau, người chủ trì Tiểu Đức thâm hít một hơi, biểu lộ nghiêm túc nói, không sai, ta và ngươi cảm giác một dạng. xem chúng ta tổ quốc càng ngày càng tốt, thật phát ra từ nội tâm cao hứng. Giống như bây giờ cuộc sống của chúng ta giống như bài hát này dành tự một dạng, là chúng ta tiền bối kỳ vọng dáng vẻ, bây giờ nguyện vọng của bọn hắn như nguyện. Giống như, như nguyện. Như vậy chúng ta ở chỗ này mượn năm mới ngày hội, lại hứa một cái nguyện vọng như thế nào? Nguyện vọng gì? Vậy liền mong ước tổ quốc của chúng ta vĩnh viễn phồn vinh hưng thịnh, vĩnh viễn quốc làm dân giàu an. Chúc tổ quốc phồn vinh hưng thịnh, quốc làm dân giàu an. Tiếp lấy bốn người lần nữa cùng kêu lên quát. Được rồi, nói trở lại năm, tiểu đức ta hỏi ngươi cái vấn đề. Người nữ chủ trì mở miệng vừa cười vừa nói. Năm hết Tết đến rồi ngươi muốn kiểm tra ta. Được chưa, ngươi hỏi. Tiểu đức Dương nhướng mày mắt, sau đó tự tin nói. Cũng không phải cái gì đặc biệt khó khăn vấn đề, ta muốn biết năm này, ngươi nhất chờ đợi sự tình là cái gì? Nhất chờ đợi sự tình. Vậy coi như nhiều. Vậy liền nói ngươi nhất chờ đợi. Nhất chờ đợi lời nói, khả năng chính là thu trưởng bối cho hồng bao. Tiểu đức nghĩ nghĩ sau đó vừa cười vừa nói. Có đúng không? Xem ra ngươi cùng ta một dạng, ta nhất chờ đợi cũng là thu hồng bao. Người nữ chủ trì nhẹ gật đầu, đồng dạng vừa cười vừa nói. Giờ phút này, đế đô một gian trong căn hộ. Hà Nhuận Hy xem hết Quy Doanh Ngữ hoàn mỹ biểu diễn, hắn hai mắt trải rộng tơ máu. Trong mắt tràn đầy ghen ghét, tham lam cùng điên cuồng. Chúng ta quảng cáo sắp xếp thời gian tới khi nào? Thật lâu hắn lúc này mới bình phục tâm tình, cho nữ bí thư một ánh mắt, đằng sau tại đối phương nâng chén tiếp theo khẩu khí đem rượu trong ly uống một sạch sẽ, lúc này mới lên tiếng hỏi. Lão bản, ngài đừng nóng vội, mỗi cái chỉnh điểm đều sẽ cắm loa một chút quảng cáo, chúng ta quảng cáo liền an bài lúc này. Ngài không biết, chỉ có đoạn thời gian này quảng cáo quan sát nhân số mới là nhiều nhất. Vương Dũng liên tục không ngừng vậy đem rượu trong ly uống đến trong bụng, hắn cố nén khó chịu, mở miệng hồi đáp. Ân, làm không tệ, ngươi có lòng. Nghe được đối phương, Hà Nhuận Hy lúc này mới triệt để chậm lại, sau đó hài lòng gật đầu nói. Hẳn là hẳn là. Vương Dũng cười đáp ý, bên hai nghe trong TV chuyển đến nghiên cứu thảo luận hồng bao chủ đề, hắn giống như nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên một vòng ánh mắt khinh thường. Tiếp lấy hai người nhìn nhau cười một tiếng, lần nữa chạm cốc uống một ngụm. Có thể sau đó, trong TV chuyển đến một đoạn văn, để hai người nguyên bản tràn đầy đủ cười khuôn mặt trực tiếp liền cứng đờ. Kỳ thật không riêng gì hai người các ngươi chờ đợi thu đến hồng bao, ta tin tưởng vô luận ở đây hay là trước máy truyền hình người xem các bằng hữu đều hy vọng thu đến một cái to lớn hồng bao, các ngươi nói có đúng hay không à? Trong TV chuyển đến một cái khác người chủ trì thanh âm nói ra. Là. Ngay sau đó hiện trường người xem truyền đến nhiệt tình đáp lại. Như vậy đã như vậy, ta cho đại gia tuyên bố một tin tức tốt. Hiện tại bắt đầu download âm lãng video ngắn áp, mỗi người đều có cơ hội cấp được chính mình chuyên môn hồng bao. Âm lãng video ngắn mỗi đến chỉnh điểm thời gian đều sẽ rơi xuống đại lượng mưa hồng bao, từ 9 giờ đến 12 giờ. Âm lãng video ngắn sẽ phái đưa ra 2 tỷ tiền mặt hồng bao, mặt khác hồng bao bên trên không không giới hạn a. Đạo loạt âm lãng video ngắn áp cũng đăng ký hội viên, nhanh nhận lấy ngươi ăn Tết hồng bao đi. Mặt khác, nói rõ một chút, âm lãng video ngắn đã cùng ngũ đại đi khai thông chuyên dụng để hiện con đường, chỉ cần ngươi có ngũ đại làm được ngân hàng tài khoản vô luận hồng bao trong có bao nhiêu tiền đều có thể dây sách dây tới sổ. Tốt, sau đó, để cho ta thưởng thức tiểu phẩm cái gì tiểu phẩm không tiểu phẩm. Hà Nhuận Hy cùng Vương Dũng đã không có bất kỳ chú ý gì tâm tư. Giờ phút này cứ việc trong phòng nhiệt độ không khí rất cao, nóng người đều có một chút đổ mồ hôi. Nhưng bọn hắn hai người nhưng từ đấy lòng cảm nhận được trận trận ý lạnh. Hắn, bọn hắn là thế nào làm được? Không biết qua bao lâu, Hà Nhuận Hy thì thào mở miệng hỏi. Không biết, chưa bao giờ nghe nói qua tại xuân muộn trên sân khấu dạng này đánh quảng cáo. Vương Dũng gian nan hồi đáp. Hắn hiện tại toàn bộ đại não hỗn loạn tương bừng, chính mình cũng không biết mình tại suy nghĩ gì. Ai? Xem TV cơ bên trong xuân muộn, Vương Dũng đột nhiên trùng điệp thở dài một hơi. Thua, triệt để thua. Bởi vì đợt quảng cáo này thật sự là quá lợi hại. Ương thị tự mình hạ trận, nổi tiếng người chủ trì niệm từ quảng cáo. Còn có so đây càng lại tin phục lực sao? Nhanh cho ta đao loạn tâm lãng, ta muốn nhìn đây rốt cuộc là thật hay giả. Ta cũng không tin bọn hắn thật sự có thể phái đưa ra ngoài 20 cái ức, cái này nhất định là giả, là giả. Đột nhiên Hà Nhuận Hy phảng phất nhận lấy kích thích bình thường là lớn. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được, lập tức ra hiệu nữ bí thư cầm điện thoại di động lên thao tác. Vương Dung cũng là chết lặng lấy điện thoại di động ra, hắn không có đao loạn, bởi vì bản thân trong điện thoại di động của hắn liền có âm lặng áp. Kỳ thật hắn biết mặc kệ âm lãng cái này 2 tỷ là thật là giả, hắn đều thua. Không đúng, còn có cơ hội. Lão bản nói rất đúng, nếu như đối phương nói tới 2 tỷ là hư cấu, như vậy hắn y nguyên còn có cơ hội. Nếu như cái này 2 tỷ là giả, đó chính là uy tín vấn đề. Mặc dù bình thường người sử dụng khả năng không phát hiện được, nhưng hắn nhất định sẽ về bắt lấy cuối cùng này một cái cơ hội, dùng âm lãng danh tiếng tới làm văn trường, tiến hành đánh cược lần cuối. Nghĩ đến cái này, Vương Dũng không kịp chờ đợi ấn mở âm lãng. Giờ phút này hắn cùng Hà Nhuận Hy đều nhìn chòng chọc vào điện thoại, chờ lấy 9 giờ đến. Hai người lúc này đã không có tâm tình đang ăn uống, trong mắt chỉ có từng giây từng phút thời gian. Rất nhanh kim phút cùng kim đồng hồ đồng thời động. Kim đồng hồ rơi xuống 9 vị trí, mà phút đồng hồ thì đứng tại thập nhị vị trí. Đột nhiên âm lãng trên giới diện bốc lên trận trận hồng quang, một mảng lớn mưa hồng bao từ điện thoại trên cùng trên màn hình rơi xuống. Sau đó màn hình góc trên bên phải xuất hiện một cái 60 giây đếm ngược. Vương Dũng minh bạch, đây là để người sử dụng tại 60 giây thời gian bên trong, tận khả năng nhiều một chút kích hồng bao từ đó tính gộp lại tiền tài. Một phút đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Vương Dũng nhìn xem trên điện thoại di động biểu hiện một cái to lớn hồng bao, trên đó viết một cái mở chữ, nội tâm của hắn tràn đầy do dự. Nguyên bản yếu điểm kích màn hình ngón tay vậy dừng ở giữa không trung, có chút rất nhỏ run rẩy. Nhuận Hy, ngươi mở ra đi. Lúc này nữ bí thư đưa điện thoại di động bỏ vào Hà Nhuận Hy ngón tay bên cạnh, mở miệng nói. Hà Nhuận Hy đạo không có chút gì do dự, chỉ gặp hắn trong mắt mang theo âm hàn chi sắc, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, liền điểm hạ đi. Nhìn thấy lao bản mình đều điểm, Vương Dũng vậy không đang chần chờ, ngón tay rơi xuống trên màn hình. Một giây sau, năm khối 2 mao tiền xuất hiện ở trước mắt của hắn. Là thật. Vậy mà thật dẫn tới hồng bao. Vương Dũng chán nản bày tại trên ghế, đầu óc trống rỗng. Giờ phút này hắn biết mình cùng khoái thủ xong, triệt để xong. Phúc. Ngay tại hắn còn chưa kịp suy nghĩ nhiều thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Vương Dũng theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Hà Nhuận Hy không biết tại sao vậy mà một ngụm máu từ trong miệng phun tới. Tại hắn một bên vẫn sáng trên điện thoại di động, Vương Dũng rõ ràng nhìn một cái hồng bao kim ngạch. Phía trên cho thấy một con số, đồ ngốc. Thật may mắn, lại có thể cướp được nhiều tiền như vậy. Khi thấy kim ngạch này thời điểm, Vương Dũng trong lòng cái thứ nhất xuất hiện lại là cái này. Giả, nhất định là giả, để hiện, đối để hiện. Cho ta để hiện, con mẹ nó ngươi thất thần làm gì, nhanh cho ta để hiện, đây nhất định là giả, không có khả năng hoa. Hà Nhuận Hy miệng đầy là máu, không ngừng thở hổn hển. Hắn nhìn xem nữ bí thư chậm chạp không có dựa theo phân phó của hắn tới làm, lập tức chửi ầm lên đứng lên. Đủ. Hà Nhuận Hy ngươi lấy ta làm cái gì? Ai ngờ đáp lại hắn là nữ bí thư lớn tiếng chất vấn. Ngươi cũng dám nói như vậy với ta? Nhìn xem đối với mình muốn gì được đó nữ bí thư đột nhiên phản kháng, Hà Nhuận Hy không dám tin nói ra. Ha ha, Hà Nhuận Hy ngươi muốn ta tại sao cùng ngươi nói chuyện? Còn giống như tiểu trước đây sao? Đừng có nằm mộng, ngươi xong, triệt để xong, không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Nữ bí thư đột nhiên cười lạnh. Ngươi đang nói cái gì? Hà Nhuận Hy vẫn là không dám tin tưởng hết thảy trước mắt. Ta nói là, ta phải đi, không hầu hạ. Nữ bí thư lắc đầu, nói xong vậy mà thật bắt đầu thu dọn đồ đạc. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi đi ta làm sao bây giờ? Giờ khắc này, Hà Nhuận Hy có chút luống cuống, chính mình căn bản động một cái cũng không thể động, nếu như đối phương đi hắn căn bản không có cách nào sinh hoạt. Ngươi muốn làm sao xử lý liền làm sao bây giờ, ngươi với ta mà nói đã không có bất kỳ giá trị gì. Lại nói thẳng thắn một chút, đó chính là ngươi còn có tiền sao? Ngu xuẩn. Gặp lại. Nữ bí thư lộ ra một cái nụ cười khinh thường, sau đó liền thật xoay người rời khỏi phòng. Không, không muốn đi, trở về. Trở về, trở lại cho ta. Hà Nhuận Hy sắc mặt dữ tợn la lớn. Ai, lão bản? Đừng hô, người đã đi xa. Điện thoại ngươi cầm cẩn thận, ta vậy đi. Đột nhiên một bên Vương Dũng thâm hít một hơi, vậy mở miệng nói ra. Không, Vương Tổng, chúng ta còn có cơ hội, còn có cơ hội. Đối, giống ngươi nói, chúng ta vậy đánh quảng cáo, vô luận như thế nào cũng sẽ tăng thêm người sử dụng số lượng đúng hay không? Nghe đối phương, Hà Nhuận Hy phảng phất tìm được cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Lão bản, chúng ta thua, không có cơ hội. Ngươi xem một chút, quảng cáo đã sớm đi qua. Một phút đồng hồ. Xuân Muộn chỉnh điểm liền có một phút đồng hồ thời gian phát ra quảng cáo. Ngươi biết cái này một phút đồng hồ thời gian, tất cả trước máy truyền hình người xem đều đang làm gì sao? Bọn hắn đều tại đoạt hồng bao, đoạt âm lãng hồng bao. Nói ra cuối cùng, Vương Dũng cũng là thống khổ gào thét. Đằng sau hắn không tại nhiều nói một câu, cô đơn rời đi nhà trọ này, chỉ để lại Hà Nhuận Hy một người, mờ mịt ngồi trên ghế. Hoàng đế của các ngươi trở về rồi. Hạ Sơ Nhất dùng sức đẩy mở ra cửa chính, sau đó lớn tiếng hô: Phi, tiểu tử thúi này, Doanh Ngữ, mau mau tiến đến, bên ngoài lạnh. Hắn thanh âm này dọa đến đám người kêu to một tiếng. Các loại thấy rõ người tới đằng sau, Lục Thanh Lam vội vàng đứng dậy nên đón. Nhị ca, nhị tẩu. Nhìn thấy người tới Hạ Chi Mộng vậy ngạc nhiên quát to lên. Tiểu nha đầu phi tử, đi một bên chơi. Gia gia, chúc mừng năm mới. Cha mẹ chúc mừng năm mới. Nhị thúc nhị thẩm chúc mừng năm mới. Tam thúc chúc mừng năm mới. Đại ca đại tẩu chúc mừng năm mới. Ngay sau đó, Hạ Sơ Nhất đem Hạ Chi Mộng lay qua một bên, sau đó đi vào phòng khách từng cái bắt đầu chúc Tết. Ha ha, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Lão gia tử nhìn thấy toàn gia rốt cục đoàn tụ, vui vẻ ngửa mặt lên trời cười to. Chương 368, đánh tốt. Chương 368, đánh tốt. Đầu tử, nghe Chiến Tinh nói ngươi mang thai. Đây là ta mang cho ngươi một chút thực phẩm chức năng, ngươi trong khoảng thời gian này có thể nhất định phải nhiều bổ sung dinh dưỡng. Đi theo cái này Hạ Sơ Nhất lần lượt trưởng bối bái xong năm sau, Uy Doanh Ngữ làm được Bạch Khê Đình bên cạnh, cười tủm tỉm nói ra. Đệ muội, đều là người một nhà, không cần khách sáo. Bạch Khê Đình vội vàng cự tuyệt, sau đó lộ ra một cái nụ cười ôn nhu nói ra. Đầu tử, thu cất đi. Nhiều năm như vậy không gặp, đây cũng là ta một chút tâm ý, liền hướng ngươi nói, đều là người một nhà còn khách sáo cái gì. Lúc này, Hạ Sơ Nhất vậy đi tới, ngồi xuống Quy Doanh Ngữ bên người, ôm đối phương vòng eo nói ra. Ngươi nha, biết rõ ta cái gì vậy không thiếu còn dạng này, coi như thiếu cái gì đại ca ngươi cũng sẽ chuẩn bị cho ta. Được chưa? Được chưa? Vậy ta nhận. Bạch Khê Đình nghe đối phương đem lời nói của chính mình trở về, vốn còn muốn lần nữa cự tuyệt. Nhưng nhìn thấy đối phương kia đáng thương ánh mắt đằng sau, lập tức cũng có chút gật đầu bất đắc dĩ. Đằng sau Bạch Khê Đình không khỏi quay đầu, trừng Hạ Chiến Thiên nhất mắt. Ý kia nói đúng là, ngươi xem một chút người ta, chính mình mang thai sự tình đều biết. Ngươi đang nhìn ngươi, cái dám đều không thả một cái. Đối phương kết hôn chuyện lớn như vậy, chính mình cái này khi tẩu tử vậy mà cái gì đều không có chuẩn bị. Hạ Chiến Tiên dù sao cùng đối phương là vợ chồng, hai người sớm đã đạt đến tâm linh tương thông tình trạng. Đối phương ánh mắt này, hắn lập tức liền biết là có ý gì. Lập tức lúng túng gãi đầu một cái. Hắc hắc, dẹp đi đi tẩu tử, đại ca của ta cái dạng gì ta còn có thể không biết. Gia hỏa này, trong đầu đều là cơ bắp, ngươi nếu không nói hắn mới sẽ không chủ động chuẩn bị những này đâu. Hạ Sơ Nhất hướng về phía Hạ Chiến Thiên buông xuống chép miệng, có chút khinh thường nói: "Lão nhị, mấy năm không thấy, ta phát hiện tính cách của ngươi thật sự là thay đổi không ít ta." Lời này vừa ra, lập tức liền để một mực không lên tiếng Hạ Chiến Thiên trên huyệt thái dương gân xanh dạo dựng. Tiếp lấy hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Vừa rồi liền bị Bạch Khê Đình cở trách đường này, vốn là tâm tình không tốt, nhưng đối mặt lão bà của mình, hắn là dám giận không dám nói, chỉ có thể thành thành thật thật nghe." Nhưng đến Tiên Hạ Sơ Nhất liền không giống với lúc trước, đối phương cái kia tiếng cười chói tai lập tức để hắn nổi trận lôi đình. Cái kia nhất định. Hạ Sơ Nhất giờ phút này căn bản không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nhìn cũng không nhìn đối phương, đắc ý nói: "Vậy cũng không biết thực lực của ngươi biến không thay đổi, đến để cho ta kiểm nghiệm kiểm nghiệm." Nói đi, Hạ Chiến Tiên liền hướng về đối phương phương hướng đi đến. "Đương nhiên thay đổi, sự cường đại của ta ngươi căn bản là không có cách lý giải." "Ngọa tạo, ngươi đến thật." "Mẹ, cứu mạng, đại ca điên rồi." Không đợi Hạ Sơ Nhất qua hết miệng nghiện, liền thấy Hạ Chiến Tiên nhất mặt sát khí hướng mình đi tới. Căn bản không kịp nghĩ nhiều, hắn hụt một chút đứng dậy, trực tiếp vượt qua ghế sofa giấu đến Lục Thanh Lam phía sau. "Không biết lớn nhỏ, ta cũng mặc kệ." Nhìn thấy hai đứa con trai mình đùa giỡn, Lục Lam Thanh tức thời xê dịch thân thể, đem Hạ Sơ Nhất bại lộ đi ra. "Đại ca, có chuyện hào hào nói. Gần sang năm mới, làm gì chém chém giết giết, ngươi nói đúng không?" Thấy vậy, Hạ Sơ Nhất vội vàng cười làm lành nói: "Hừ, hiện tại biết sợ." "Đã chậm." Hạ Chiến Tiên căn bản bất vi sở động. "Chờ chút." "Hạ Vân Tiêu." Nhìn đối phương càng ngày càng gần, Hạ Sơ Nhất trong lòng khẩn trương. Trong đại não thật nhanh vận chuyển, lo lắng lấy như thế nào mới có thể không chịu cái này ra thịt nỗi khổ. Rất nhanh hắn liền nghĩ đến biện pháp, lập tức lên tiếng ngăn cản, đồng thời la lớn: "Nhị ca, ta không tại, có việc xin mời nhắn lại." "Nói đùa, Hạ Vân Tiêu vậy không đốc, biết lúc này đối phương gọi mình chuẩn không có chuyện tốt. Bớt nói nhảm, đến ngươi qua đây, cùng đại ca luyện một chút." "Đại ca, ngươi không phải nghĩ ra khí thôi. Ngươi nhìn tìm ai không phải tìm. Vân Tiêu cũng có thể để cho ngươi xuất khí, ngươi chừng trị hắn một trận liền phải bỏ qua cho ta đi." Hạ Sơ Nhất tội nghiệp nói. "Ta không đồng ý." Còn không đợi Hạ Chiến Thiên nói chuyện, Hạ Vân Tiêu trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. "Ngươi không có tư cách không đồng ý, nhanh lên tới." Hạ Sơ Nhất một mặt tái nhợt nói. "Nhị ca, ngươi quá khi dễ người, dựa vào cái gì?" Hạ Vân Tiêu không thể tin nhìn đối phương, trợn mắt hốt mồm hỏi. "Còn là người sao? Chính mình ngay cả cự tuyệt tư cách đều không có sao? Dựa vào cái gì? Chỉ bằng đại ca luyện qua ta, ta muốn luyện ngươi được hay không?" Hạ Sơ Nhất lẽ thẳng khí hùng nói ra. "A, ngươi..." Ngươi lời này vừa nói ra, khí Hạ Vân Tiêu bở môi run rẩy. "Ngoan, Vân Tiêu, ngươi nhìn dù sao ngươi cũng là bị luyện mệnh, còn không bằng ngươi trực tiếp để đại ca xả giận, đúng hay không?" Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất lời nói thâm thía nói ra. Cái này Hạ Sơ Nhất lời nói, lập tức để Hạ Vân Tiêu hế trụ. Mẹ nó làm sao cảm giác đối phương nói rất có lý a, nhưng là lại cảm thấy có chỗ nào không đúng. "Đại ca, Vân Tiêu giao cho ngươi, ngươi kiểm nghiệm hắn đi." "Tạ tam đệ cho nhị ca ngăn cản kiếp này, xin lỗi." Hạ Sơ Nhất không tại cho đối phương phản ứng thời gian, đường vòng Hạ Vân Tiêu sau lưng, nhẹ nhàng đẩy trực tiếp đem đối phương đẩy lên Hạ Chiến Thiên trước mặt. Một chiêu này đạo hữu chết còn hơn bần đạo chết, để hắn chơi tặc lưu. "Nhị ca ngươi." Cái phản ứng Hạ Vân Tiêu một mặt bi phẫn, đối phương thật sự là quá vô sỉ. Đại ca tiếp lấy hắn nhìn xem trước mặt Hạ Chiến Thiên, một mặt nhận mệnh biểu lộ. "Cho ngươi hai lựa chọn. Một, theo giúp ta luyện một chút. Hai, hai ta cùng một chỗ luyện hắn." "Tuyển đi." Hạ Chiến Thiên hơi nhếch khóe môi lên, nhìn xem Hạ Vân Kiêu thản nhiên nói. "Tuyển hai." "Tuyển hai." Hạ Vân Kiêu trả lời gọi là một thông khoái. "Tốt, không sai. Ta không ở hắn, ngươi tới thu thập hắn." "Không có vấn đề." Tiếp lấy hai người hết sức nhanh chóng thương lượng một chút đối sách, liền thẳng đến Hạ Sơ Nhất mà đi. "Ngoa tạo, các ngươi có phải hay không không chơi nổi? Hai đánh một. Còn có hay không một chút tính công bình? A, Vân Kiêu ngươi cũng dám cắn ta, ngươi xong, ngươi triệt để xong." Bị Hạ Chiến Thiên bắt lấy, Hạ Sơ Nhất căn bản là động đậy không được một chút. Cảm thụ được thân thể truyền đến đau đớn, hắn lần răng vét miệng gào lên. "Đại ca, hắn uy hiếp ta." Hạ Vân Kiêu một mặt ủy khuất nhìn xem Hạ Chiến Thiên, nhưng hắn tay lại không có đình chỉ công kích. Liên kết mang vận được không thông khoái. "Xử lý, ngươi đi đưa ngươi đại bá mẫu chổi lông gà lấy tới, quất hắn." Hạ Chiến Thiên căn bản cũng không có bất luận cái gì cân nhắc, nói thẳng. "Được rồi." Hạ Vân Kiêu con mắt nhất thời liền phát sáng lên. A, ta sai rồi, cũng không tiếp tục uy hiếp ngươi. Vân Kiêu, ta sai rồi còn không được sao? Đại ca, lại cho một cái cơ hội." Hạ Sơ Nhất vội vàng liền cầu xin tha thứ, nên nhận sợ hãi thời điểm muốn nhận sợ hãi. "Ha ha, ha ha." Nhưng hắn nhận sợ hãi căn bản cũng không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Mặc kệ là Hạ Chiến Thiên hay là Hạ Vân Kiêu trên mặt đều là lạnh lùng ý cười. "Ngao, ngao, a a." Một hồi náo loạn đằng sau, ba huynh đệ phân biệt ngồi dưới đất, mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn đối phương. Đương nhiên Hạ Sơ Nhất một người xem bọn hắn hai. Không nghĩ mát Chiến Thiên căn bản không thèm để ý, ánh mắt khiêu khích nhìn nhau. Mà Hạ Vân Kiêu ánh mắt lại né tránh. Thoải mái xong đằng sau, tâm tình của hắn bắt đầu thấp thỏm không yên. Đại ca có thể bảo vệ được hắn một lúc, cũng không thể bảo vệ hắn cả một đời a. Nhìn xem Hạ Sơ Nhất ánh mắt hung ác kia, Hạ Vân Kiêu giờ phút này đừng đề cập nhiều hối hận. Cái gọi là rút lúc nhất thời thoải mái, lập tức đứng trước hỏa tăng tràng. "Hai ngươi, đi." "Thật giỏi. Thật sự cho rằng ta trị không được các ngươi đúng không? Chờ đó cho ta. Ta Hạ Chiến Tinh báo thủ xưa nay không cách đêm." Nhìn hằm hằm đối phương một hồi, Hạ Sơ Nhất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đứng dậy quẳng xuống ngoan thoại. Hạ Chiến Tiên khinh thường cười một tiếng, cũng theo đó đứng lên. Chỉ có Hạ Vân Kiêu nuốt một ngụm nước bọt, trái tim đập bịch bịch. Mẹ, không tại nhiều nói, Hạ Sơ Nhất đi vào Lục Thanh Lam trước mặt gọi vào. Lão nhị a, không phải mẹ không giúp ngươi, là mẹ thật làm không được a. Lục Lam Thanh rất là dứt khoát, hai tay mở ra giả bộ làm bất lực nói. Ha ha, Lục tiểu thư, đừng diễn. Có đại nhi tử ngươi liền mặc kệ nhị nhi tử đúng không? Hạ Sơ Nhất tức giận nói. Ha ha, lão nhị a, cái này thật không trách mẹ. Đại ca ngươi thu thập ngươi, mẹ có thể ngăn không được. Lục Thanh Lam vẫn như cũ không thể làm gì nói. Đi, mẹ ta cũng không cùng ngươi nói nhảm, dạng này chổi lông gà tại cái kia, ngươi đi giúp đại ca một trận. Lão nhị, ngươi có phải hay không bị đại ca ngươi đánh choáng váng? Loại này mê sảng đều nói đi ra. Ta làm sao có thể mẹ, ngươi không phải muốn cho đại tẩu qua tiết lưu lại dưỡng thai sao? Việc này ta giúp ngươi làm, thế nào? Còn không đợi Lục Lam Thanh sẽ lại nói xong, Hạ Sơ Nhất tiến đến đối phương bên thai nhỏ giọng nói. Hạ Chiến Thiên, ngươi cút ngay cho lão nương tới, nhìn ngươi cho lão nhị đánh lật trời có phải hay không? Lập tức, Lục Thanh Lam trong mắt bộc phát ra thu hút tinh quang, tiếp lấy chỉ gặp nàng nổi giận gầm lên một tiếng cơ lấy chổi lông gà liền hướng Hạ Chiến Thiên đi đến. Hạ Chiến Thiên nhìn xem mẫu thân mình cái dạng này, trực tiếp mở quyền. Không chỉ hắn mở quyền, tất cả mọi người ở đây vô luận là Hạ Thành Quốc hay là Hạ Thành Quân lại hoặc là Hạ Thành Đảng, thậm chí là lão gia tử đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy. Mẹ, có chuyện hào hào nói, đừng. A, mẹ. A đừng đánh cái mông. Không đợi Hạ Chiến Thiên lấy lại tinh thần, chổi lông gà đã rơi xuống. Lập tức trong cả nhà tại một lần gà bay chó chạy. Hắc hắc. Hắc hắc nhìn xem Hạ Chiến Thiên dáng vẻ chật vật, Hạ Sơ Nhất cười gọi là một cái vui vẻ. Lão nhị, thế nào hài lòng không? Không hài lòng mẹ tiếp tục. Rút 2 phút đồng hồ, Lục Thanh Lam thở hồng hộc nói. Đi mẹ, cứ như vậy đi. Hạ Sơ Nhất khoát tay áo, 10 phần đại khí nói. Được rồi. Đến lão nhị, ăn chút trái cây. Người vậy bất giận. Thấy vậy, Lục Thanh Lam trên mặt lộ ra một cái định nọt dáng tươi cười, bưng lên trên bàn đĩa trái cây đưa tới. Yên tâm đi, đáp ứng ngươi sự tình ta nhất định nói được thì làm được. Tiếp nhận hoa quả, Hạ Sơ Nhất hài lòng nói. Nhị thẩm, đến ngươi. Ăn vài miếng hoa quả, Hạ Sơ Nhất thâm trầm nhìn thoáng qua trốn ở góc tường Hạ Vân Tiêu, sau đó một mặt ý cười nhìn xem Lương Thi Nhu. Sau đó còn cố ý chỉ Lục Thanh Lam trong tay chổi lông gà. Đến ta. Từ Thanh năm nay buổi hòa nhạc VIP chuyên tòa. Thành giao. Hạ Vân Tiêu, cút ngay cho lão nương tới nằm sắp tốt. Lão nương không muốn nói thêm lần thứ hai. Muốn nói hạ gia nữ nhân ai nhất có phạm. Trừ Lương Thi Nhu người khác căn bản là không có chỗ xếp hạng, liền Lục Thanh Lam đều không được. A lão bà, Chiến Tinh cùng ngươi nói cái gì? Nghe Hạ Vân Tiêu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Hạ Thành Quốc cũng nhịn không được nữa lòng hiếu kỳ, đem Lục Lam Thanh kêu tới lên tiếng hỏi. Bên cạnh hắn hai huynh đệ vậy vĩnh hai nghe, không chỉ đại ca của mình hiếu kỳ, bọn hắn cũng tò mò. Lão nhị nói, hắn có thể làm cho Khê Đình lưu tại đế đô. Đối với mình lão công, Lục Lam Thanh ngược lại là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, nhìn thoáng qua ba nữ phương hướng nhỏ giọng nói. Đúng. Đánh tốt. Đánh tốt. Hạ Thành Quốc vỗ đùi, mừng rỡ nói ra. Mà Hạ Thành Quân cùng Hạ Thành Đảng dở khóc dở cười liếc nhau một cái. Tốt ta, cái này đánh hoàn toàn chính xác thật tốt. Ai? Mấy người nhỏ giọng thầm thì khả năng những người khác nghe không được, nhưng Hạ Chiến Thiên lại nghe một cái nhất thanh nhị sở. Biết lão nhị đối lão mụ nói cái gì đằng sau, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng. Hắn biết, chính mình bữa này rút xem như khổ sở của phí. Lão bà, chim mộng, đại tẩu các ngươi chơi cái gì đâu đây là? Náo đủ, Hạ Sơ Nhất lần nữa tới đến trước sofa, nhìn xem ba người cúi đầu lắc qua lắc lại điện thoại di động này, tò mò hỏi. Ngươi đừng nói trước, đoạt hồng bao đâu? Quy Doanh Ngữ cũng không ngẩng đầu lên nói. Đến, nhìn xem ba người bộ dáng nghiêm túc, Hạ Sơ Nhất bị mất mặt. Nhưng hắn vậy không thèm để ý, tò mò nhìn ba người thật nhanh nhấn vào màn hình. Thế nào? Đều cấp được bao nhiêu? Rất nhanh ba người đều nhao nhao mở ra hồng bao, sau đó Hạ Sơ Nhất có chút buồn cười hỏi. Mới, 6 khối 2 mao tiền. Quy Doanh Ngữ có chút thất là nói. Ta cũng mới 4 khối 7. Tiếp theo là Hạ Chi Mộng cắn răng nghiến lợi thanh âm. Đại tổ đâu? Nhìn xem chậm chạp không nói gì Bạch Khê Đình, Hạ Sơ Nhất mở miệng hỏi. Ta cấp được 54 khối 6. Bạch Khê Đình bỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói ra. Hoa, đại tổ ngươi thật lợi hại, vậy mà cấp được nhiều tiền như vậy. Lời này vừa nói ra, Hạ Chi Mộng hưng phấn la to, mà Quy Doanh Ngữ vậy lộ ra biểu tình hâm mộ. Không phải, ta nói các ngươi, một cái là tập đoàn công ty tổng giám đốc, một cái là đại minh tinh, chút tiền lẻ này về phần kích động thành cái dạng này sao? Nhìn xem hai người vẻ mặt đó, Hạ Sơ Nhất bật cười nói, đây không phải đang ủng hộ sự nghiệp của ngươi thôi. Quy Doanh Ngữ cười một tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ừ, không sai, Thối Nhị ca, chúng ta đoạt hồng bao còn không phải là vì ngươi, ngươi còn nói như vậy, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Hạ Chi Mộng cũng là nhíu cái mũi nhỏ, bĩu môi nói ra. Được, ta sai rồi, các ngươi là vì ta tốt được hay không? Hạ Sơ Nhất hai tay nâng cao, đầu hàng nói ra. Cái này còn tạm được, khanh khách. Khanh khách Quy Doanh Ngữ nhìn xem chính mình nam nhân buồn cười dáng vẻ, nhịn không được lần nữa nở nụ cười. Doanh Ngữ, Chi Ngộng, các ngươi lại nói cái gì nha, ta làm sao nghe không hiểu. Đây là, Bạch Khê Đình một mặt mở miệng hỏi. Vừa rồi Hạ Chiến Tinh bọn hắn mấy ca hồ nháo thời điểm, các nàng ba nữ vậy không có nhàn rỗi, mà là một bên nhìn xem Xuân Muộn một bên trò chuyện này. Không cần bao lâu thời gian liền quen thuộc. Đúng là đại tẩu ngươi còn không biết đi. Âm Lãng nhưng thật ra là nhị ca sáng lập công ty. Nghe vậy, Hạ Chi Mộng lập tức mở miệng giải thích. Chiến Tinh mở công ty. Nghe được câu trả lời này, Bạch Khê Đình lập tức giật nảy cả mình, có chút không dám không thể tin nói. Không sai. Quy Doanh Ngữ vậy gật đầu xác nhận. Chiến tinh thật sự là quá lợi hại. Nhìn thấy hai nữ đều như vậy nói, Bạch Khê Đình vậy tin tưởng sự thật này, thế là không khỏi cảm thán một tiếng. Chỉ bất quá trừ Hạ Sơ Nhất hai cũng không có chú ý tới, khi Bạch Khê Đình nói ra câu nói này thời điểm, đáy mắt chỗ sâu xuất hiện vẻ kia vẻ phức tạp. Chương 369, ta cũng nghi bao. Chương 369, ta cũng nghi bao. Tổ tử, cùng ngài nói sự kiện thôi. Đột nhiên Hạ Sơ Nhất ngồi xuống, nghiêm nghị nói ra. Chiến tinh, đều là người một nhà có chuyện gì ngươi nói liền tốt, không cần nghiêm túc như vậy. Bạch Khê Đình là người, sau đó mỉm cười nói ra. Tổ tử, đã như vậy, vậy ta liền mở miệng. Hạ Sơ Nhất nhẹ gật đầu, tiếp tục nói. Ngươi nói chính sự trước đó. Tẩu tử ta nhớ được ngươi lên đại học thời điểm, chuyên nghiệp giống như học chính là mới truyền thông đi. Không sai, chính là mới truyền thông, làm sao rồi? Có vấn đề gì không? Vấn đề ngược lại là không có, bất quá tẩu tử ta có cái yêu cầu quá đáng. Hạ Sơ Nhất nhìn đối phương, biểu lộ rất là chính thức. Ai nha, đều nói rồi không cần nghiêm túc như vậy, ngươi là chiến thiên đệ đệ, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ giúp ngươi. Bạch Khê Đình bị đối phương cái bộ dáng này làm cho có chút ngượng ngùng. Là như vậy, giống như Doanh Ngữ cùng Chi Mộng nói như vậy, ngươi thấy cái này Âm Lãng quả thật là ta một tay sáng lập. Trước đó Âm Lãng trải qua ta tổng quản lý sơ bộ tính ra, giá thị trường không sai biệt lắm tại 500 triệu tả hữu. Bất quá ta nói đây là trước đó, bắt đầu từ ngày mai, ta hội không chút nào khoa trương nói cho ngươi, Âm Lãng giá thị trường nhất định có thể đạt tới ngũ bách ức. Mặc dù bây giờ Âm Lãng còn không có đưa ra thị trường, nhưng chỉ cần khởi động đưa ra thị trường chương trình, cái này đánh giá giá trị sẽ chỉ càng nhiều không biết giảm bớt. Hạ Sơ Nhất thanh âm trầm ổn nói ra. Chiến tinh, ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Nghe đối phương giới thiệu Bạch Khê Đình mặc dù nội tâm chấn kinh, nhưng vẫn là có chút hồ nghi hỏi. Tổ tử, nói đều nói đạo phân thượng này lên, ta cũng liền không dối gạt ngài, kỳ thật dựa theo ta phát triển quy hoạch đến xem, ta dự định năm nay tại Đế Đô thành lập một nhà công ty chi nhánh. Nguyên bản ta cũng không muốn trong khoảng thời gian ngắn đem chuyện này nâng lên nhật trình, bởi vì ta dưới tay không có nhân tuyển thích hợp. Nói tại minh bạch một chút, đó chính là có thể làm cho ta tín nhiệm người không nhiều. Cho nên ta kế hoạch đang đợi một đoạn thời gian, hảo hảo quan sát lại nói. Bất quá, tổ tử, ngươi xuất hiện để cho ta sớm thấy được thành lập công ty chi nhánh khả năng. Dù sao chúng ta đều là người một nhà, ta tin được. Mà lại, ta cảm giác cũng không có người so ngươi càng thêm thích hợp. Hạ Sơ Nhất nói xong, ánh mắt lộ ra chờ đợi thần sắc. Hôm qua hắn liền suy nghĩ dùng cái gì biện pháp lưu lại Bạch Khê Đình, để nàng có thể an ổn đợi tại Đế Đô. Không phải vậy mang dựng cùng Hạ Chiến Thiên chạy khắp nơi, cũng không phải một chuyện a, dù sao Hạ Chiến Thiên mỗi lần làm nhiệm vụ cơ bản đều là 10 ngày nửa tháng không gặp được bóng người. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, hắn căn bản đuổi không trở lại. Nếu là không có mang thai lời nói, còn dễ nói. Bây giờ Bạch Khê Đình thế nhưng là có thai, nếu thật là có cái đau đầu nhức óc bên người liền không có bất kỳ ai sao có thể đi. Còn tốt Hạ Sơ Nhất nghĩ đến biện pháp này. Đương nhiên đó cũng không phải hắn lâm thời làm ra quyết định, mà là tựa như hắn nói rằng này, công ty cao tầng đã sớm có tính toán như vậy. Chỉ bất quá đề nghị này để Hạ Sơ Nhất đè xuống dưới. Nhưng bây giờ khác biệt Bạch Khê Đình xuất hiện tại tăng thêm xuân muộn thành công, trực tiếp liền dẫn đến vô luận là thiên thời hay là địa lợi hay là nhân hòa đều vừa vặn. Cho nên hắn lúc này mới đem ý nghĩ của mình nói ra. A, cái này Bạch Khê Đình nhìn đối phương, trong lúc nhất thời cứng ở nguyên địa. Nàng từ khi sau khi kết hôn, một mực đi theo Hạ Chiến Thiên vừa đi vừa về bốn chỗ bốn ba. Cũng không phải nàng ưa thích cuộc sống như vậy, mà là nàng muốn có nhiều thời gian hơn tới chiếu cố người mình yêu. Giờ phút này trong nhà vô luận lớn tuổi hay là số tuổi nhỏ, toàn bộ đều ngừng thở chờ đợi đối phương tới làm quyết định. Lục Thanh Lam càng là khẩn trương thẳng bóp Hạ Thành Quốc đuổi. Cứ việc Hạ Thành Quốc đau liền hút mấy cái khí lạnh, vậy không có phát ra nửa điểm thanh âm. Lão bà, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, vô luận ngươi làm bất kỳ quyết định gì ta đều duy trì ngươi. Đúng lúc này, Hạ Chiến Thiên mở miệng nói chuyện. Hắn đi đến Bạch Khê Đình ngồi xuống bên người, ôm bả vai của đối phương, ôn nhu nói: "Lão công, ta biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào, ngươi sợ ta chính mình không biết chiếu cố chính mình, đúng hay không?" Hạ Chiến Tiên nhìn đối phương con mắt cười hỏi: "Ân." Nghe được nam nhân của mình nói, Bạch Khê Đình khẽ cắn miệng môi dưới nhẹ gật đầu. "Nhưng ngươi có biết hay không, muốn so chính ta chiếu cố không tốt chính mình, ta lo lắng hơn không người đến chiếu cố ngươi. Có thể là ta tính cách nguyên nhân đi, rõ ràng ta Hạ gia muốn thực lực có thực lực, muốn tiền có tiền, nhưng ngươi nhưng không có vượt qua một ngày thiếu mãi mãi giống như thời gian." Mà là đi theo ta khắp nơi bốn chỗ bốn ba, chỗ nào khổ chỗ nào mệt mỏi, ngươi liền hướng đi đâu. Mặc dù ngươi khả năng trong lòng cũng không thèm để ý những này, nhưng ngươi nghĩ tới ta không có. Ngươi cưới ngươi, là đời ta may mắn lớn nhất, cũng là hạnh phúc lớn nhất. Ta muốn cho ngươi tốt nhất sinh hoạt, không muốn xem ngươi mỗi ngày tự mình một người cô đơn trừ ta liền một cái người nói chuyện đều không có. Hạ Chiến Tiên những lời này có thể nói là chân tình bộc lộ. Để hắn dạng này một tính cách nam nhân nói ra loại những lời này, đơn giản chính là không thể tưởng tượng. Đổi vào lúc khác, đổi một cái địa điểm hắn đều nói không ra miệng. Lão công, ngươi thật nghĩ như vậy? Bạch Khê Đình từ từ quay đầu, nhìn trước mắt nam nhân lẩm bẩm nói: "Ta nghĩ như thế nào không trọng yếu là ngươi nghĩ như thế nào. Chỉ cần ngươi cao hứng, để cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý." Hạ Chiến Tiên kiên nghị trên khuôn mặt, lộ ra dáng tươi cười, cùng mình chỗ yêu người thâm tình nhìn nhau. "Ta hiểu được." Hai người đối mặt thật lâu, cuối cùng Bạch Khê Đình chăm chú nhẹ gật đầu. "Chiến Tinh, ta đồng ý lưu tại Đế Đô, giúp ngươi thành lập công ty chi nhánh. Bất quá ta vậy có yêu cầu của ta." Bạch Khê Đình lần nữa xoay đầu lại, nhìn xem Hạ Sơ Nhất nói ra. "Ha ha, quá tốt rồi." Tẩu tử ngươi nói. Hạ Sơ Nhất vui mừng quá đỗi, còn kém vỗ tay bảo hay. Mà nghe được Bạch Khê Đình câu nói này, trong lòng của tất cả mọi người đều thở dài một hơi. Trên mặt của mỗi người đều hiện lên ra dáng tươi cười. Lục Thanh Lam càng là thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đã kích động không được. Chiến Tinh nói thật, mặc dù chuyên nghiệp của ta là mới truyền thông, nhưng là từ khi sau khi tốt nghiệp liền cùng ngươi ca ca ở cùng một chỗ. Nói một cách khác, ta không có bất kỳ công việc gì kinh nghiệm. Đừng nói kinh nghiệm làm việc liền lịch duyệt xã hội ta đều không có. Cho nên ta muốn, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đáp ứng lưu lại, nhưng ta muốn từ tầng dưới chốt nhất nhân viên bắt đầu làm lên. Tiếp lấy Bạch Khê Đình nói ra ý nghĩ của mình. Mà Hạ Sơ Nhất nghe nói như thế, lại đột nhiên nhíu mày. Chiến Tinh, thật, ta không muốn bởi vì ta cái gì cũng đều không hiểu nguyên nhân để cho ngươi công ty không duyên cớ nhận vô cớ tổn thất. Nếu như ngươi nếu là không đồng ý, ta vẫn là lưu tại ca của ngươi bên người tốt, tiết kiệm cho ngươi thêm phiền phức. Bạch Khê Đình nhỏ giọng xin lỗi nói ra. Đáp ứng a, nhanh lên đáp ứng a. Nhìn xem chính mình nhị nhi tử chậm chạp không có trả lời, Lục Thanh Lam tâm lý tương tự mèo cào bình thường, kém chút nhịn không được thay mình nhi tử làm chủ. Hạ Thành Quốc cũng là, một mặt bất thiện nhìn xem chính mình nhị nhi tử, hận không thể đi lên cho đối phương hai bàn tay. Chỉ có lão gia tử cười híp mắt nhìn trước mắt hết thảy, thỉnh thoảng còn phụt phụt hớp trà nước, thật là hài lòng. Không được. Tiếp lấy, Hạ Sơ Nhất một câu làm cho tất cả mọi người tâm lần nữa nhấc lên. Hạ Chiến Tinh ngươi liền Hạ Chiến Thiên đều khó mà tin nhìn xem người đệ đệ này của mình. Lão bà của mình tổng biên công tác lên thế nào? Làm sao lại không được? Trong kịch truyền hình không đều là diễn như vậy sao? Đại ca ngươi đừng nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Chiến Thiên muốn mở miệng nói cái gì, Hạ Sơ Nhất một ánh mắt quét tới, bá khí đem nó đánh gãy. Đầu tử, hiện tại ta liền cho ngươi bên trên đệ nhất đường xã hội tiết thực tiễn. Tiết khóa này danh tự chính là, không cần cho mình không tín nhiệm người có lưu bất cứ cơ hội nào. Ngươi tổng biên công tác lên, ta tìm ai tới quản lý công ty? Nghề nghiệp quản lý sao? Mặc dù đây là một cái lựa chọn rất tốt, nhưng là ta nhà này Âm Lãng đã không phải là một nhà tùy thời có thể lấy hy sinh hết công ty nhỏ, mà là một nhà tương lai giá thị trường hội vượt qua vạn ức công ty. Lớn như thế thể lượng, ngươi cảm thấy ta sẽ đem quyền quản lý giao cho một cái ta không chút nào biết nội tình, không có bất kỳ cái gì tín nhiệm cơ sở người tới quản lý sao? Cùng dạng này, vậy ngươi còn không bằng tiếp tục lưu lại đại ca của ta bên người. Mà Đế Đô phân công ty sự tình, tạm thời không thành lập cũng có thể. Hạ Sơ Nhất sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, phản phất chuyện này không có bất kỳ cái gì chỗ thương lượng. Cái này Bạch Khê Đình sắc mặt một chút trắng bệnh. Nàng không nghĩ tới Hạ Sơ Nhất thái độ vậy mà dạng này kiên quyết. Bất quá càng làm cho nàng để ý là, hay là chính mình không có bất kỳ cái gì lịch duyệt xã hội điểm này. Mà nàng giờ phút này vậy minh bạch đối phương nói tới ý tứ. Chiến Tinh, có lời gì hảo hảo nói, đừng như vậy nghiêm túc. Uy Doanh Ngữ nhẹ nhàng đụng đụng nam nhân của mình, tại đối phương bên tai nhỏ giọng nói ra. Có lỗi với tẩu tử, ta có chút nói nặng. Nhìn đối phương biểu lộ xanh một trận tím một trận, Hạ Sơ Nhất cũng cảm thấy mình có chút nặng. Thế là gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói. Chiến Tinh, ngươi nói đúng, là ta cân nhắc vấn đề không đủ tất cả mặt. Bất quá, ta thật sợ ta sẽ quản để ý không tốt. Bạch Khê Đình lắc đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó nàng hay là lo lắng nói ra. Tẩu tử, ai ra đời liền sẽ ca hát, ai không học liền có thể biết chữ. Bất cứ chuyện gì cũng phải có một cái quá trình không phải sao? Ta nhất quán ý nghĩ đó chính là chuyện chuyên nghiệp tìm người chuyên nghiệp để làm. Ta cảm thấy ngươi cũng hẳn là dạng này. Ngươi làm công ty tổng quản lý, coi như ngươi cái gì cũng sẽ không, cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần người phía dưới của ngươi đủ chuyên nghiệp liền tốt. Ngươi chỉ cần quản tốt người, nắm giữ tốt phương hướng là được. Kỳ thật đối với công ty quản lý ta vậy cái gì cũng đều không hiểu, bất quá ta có một cái tài giỏi tổng quản lý. Chỉ cần hắn hiểu là có thể. Lại nói, không phải còn có ta đây sao? Có bất kỳ vấn đề, ngươi tùy thời có thể cấp cho ta gọi điện thoại. Cũng không phải cái gì ngoại nhân. Không riêng gì ta, Chi Mộng cũng có thể hỗ trợ, nàng hiện tại thế nhưng là cực kỳ lợi hại, ngươi cảm thấy tìm ta không tiện, tìm nàng cũng giống như nhau. Nhất là công ty chi nhánh thành lập đằng sau, thông báo tuyển dụng nhân viên vấn đề, ngươi có thể thường xuyên mời giáo tỉnh giáo nàng, ta tin tưởng nàng sẽ rất vui lòng trợ giúp ngươi. Hạ Chi Mộng, đúng hay không? Hạ Sơ Nhất nói xong, cười híp mắt nhìn xem muội muội của mình. Hừ, thối nhị ca, liền biết sai xử người. Kì hì, tẩu tử yên tâm đi, có ta ở đây đâu. Các loại nhị ca công ty chi nhánh thành lập thời điểm, ta tới cấp cho ngươi làm trợ lý. Tiếp lấy Hạ Chi Mộng đem Hạ Chiến Tiên dẹp đi một bên, mình ngồi ở Bạch Khê Đình bên người, kéo lại cánh tay của đối phương nũng nịu nói ra. Tiểu Mộng sẽ không cho ngươi thêm phiền phức đi. Tẩu tử, còn như vậy nói ta có thể tức giận a, người một nhà, người một nhà. Hạ Chi Mộng tấm lấy khuôn mặt tươi cười, trịnh trọng nói. Đối, người một nhà. Ngươi nói đúng, người một nhà. Giờ phút này Bạch Khê Đình mới rốt cục minh ngộ, cái gì mới là người một nhà. Người một nhà căn bản không cần khách sáo. Tựa như nàng cũng sẽ vô tư trợ giúp Hạ Sơ Nhất Hạ Chi Mộng một dạng, đều là cam tâm tình nguyện. Làm sủi cảo. Làm sủi cảo. Nhìn xem Hạ Sơ Nhất cho mình một cái giải quyết ánh mắt, Lục Thanh Lam trong lòng một khối đá lớn rốt cục buông xuống. Thế là mừng rỡ hô. A, rốt cục làm sủi cảo. Ta cũng muốn bao. Bất quá ta không biết. Nghe được làm sủi cảo, Hạ Chi Mộng con mắt lập tức liền phát sáng lên. Nhưng rất nhanh nàng cũng có chút thất lạc nói. Tiểu Mộng, ta đến dạy ngươi, làm sủi cảo rất đơn giản. Bạch Khê Đình ngay tại Hạ Chi Mộng bên người, nghe vậy cười một tiếng. Sau đó đứng lên lôi kéo tay của đối phương, liền đi tới nhà bếp. Ta cũng muốn bao, nhưng ta cũng sẽ không làm sao bây giờ. Đột nhiên Quy Doanh Ngữ một mặt chờ đợi nhìn xem Hạ Sơ Nhất, hé miệng nói ra. Ngươi cũng nghĩ bao. Không phải lão bà, hai ta ngồi nhìn xuân muộn không tốt sao. Một hồi ta một cái khác bài hát liền nên biểu diễn ngươi liền không muốn nghe một chút. Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất trong lòng lập tức máy động, tiết hầu có chút căng lên nói: "Ngươi có ý tứ gì? Không muốn dạy ta?" Quy Doanh Ngữ nhíu mày mắt, ngữ khí lạnh như băng xuống tới: "Nghiệp chướng a, giáo ta." Nhìn đối phương mặt như hàn sương, Hạ Sơ Nhất trong lòng thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu nói: "Thế là Hạ Sơ Nhất mặt đen lên ở phía trước hướng về phòng bếp đi đến, mà Quy Doanh Ngữ thì là cười không ngớt theo ở phía sau. Cái kia một mặt nét mặt hưng phấn, hiển nhiên đối làm sủi cảo chuyện này hết sức cảm thấy hứng thú. Ăn đi, đều là bọn nhỏ tâm ý." Cũng không lâu lắm, Lục Lam Thanh đem từng bàn nóng hôi hổi sủi cảo đã bưng lên, mở miệng nói ra. Hạ Thành Quốc nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem trước mặt cái kia từng bàn hình thù kỳ quái sủi cảo, có chút không biết làm sao mà ăn. "Không sai, không sai, ăn thật ngon thôi." Lão gia tử ngược lại là không thèm để ý chút nào, thêm lên một người dáng dấp giống sâu gió một dạng sủi cảo, một ngụm liền bỏ vào trong miệng. Sau đó lộ ra nụ cười hiền lành, mở miệng nói ra: "Bắt đầu ăn." Nhìn xem chính mình lão ba cái dạng này, Hạ Thành Quốc vung tay lên nói thẳng. Sau đó hắn vậy gấp lên một cái bún mọc bỏ vào trong miệng, một bên ăn còn một bên gật đầu. Hắn biết, năm nay 30, lão gia tử là thật cao hứng. Cũng đúng, bây giờ chính mình còn yêu cầu xa vời cái gì? Chỉ cần người một nhà thật cao hứng đoàn tụ, ăn cái gì đều hương, ăn cái gì đều ngon. "Khê Đình, thế nào? Ngươi nếu là mệt trước hết đi nghỉ ngơi." Ăn xong sủi cảo, Lục Lam Thanh đi tới Bạch Khê Đình bên người, quan tâm nói: "Không có việc gì mẹ, ta ban ngày ngủ một hồi, hiện tại còn không khốn." Bạch Khê Đình lắc đầu, nhìn xem đang cùng Hạ Sơ Nhất cùng Hạ Vân Kiêu đánh bài Hạ Chiến Thiên, vừa cười vừa nói: "Vậy được, mệt mỏi liền cùng mẹ nói, gian phòng mẹ đều cho ngươi quét sạch sẽ, tùy thời có thể lấy đi nghỉ ngơi." "Biết mẹ." "Yên tâm đi." "Đi, đúng rồi, vừa rồi ngươi cùng lão nhị bọn hắn nói sự tình ta nghe một thứ lại khái. Như vậy đi, dù sao mẹ vậy không có việc gì, các loại lão nhị công ty chi nhánh thành lập, ta đến mang ngươi đi." Giống như nghĩ tới điều gì, Lục Lam Thanh mỉm cười, mặt mũi tràn đầy tự tin nói: "Cái gì? A Di, ngươi muốn xuất sơn?" Không đợi Bạch Khê Đình nói cái gì, Hạ Chi Mộc lập tức khiếp sợ kêu lên. Chương 370, Hách Vân Bằng muốn thu mua nhanh bài. Chương 370, Hách Vân Bằng muốn thu mua nhanh bài. "Làm sao không được sao?" Lục Lam Thanh khỏe miệng mang theo một vòng mỉm cười, nhíu mày nói ra: "Ai nha, không phải không được. Tẩu tử, có A Di trợ giúp, đoán chừng liền không có ta chuyện gì rồi. Kỳ thật ta điểm ấy đầu góc buôn bán, đều là A Di dạy dỗ." Hạ Chi Mộc liền vội vàng lắc đầu, sau đó ngạc nhiên đối với Bạch Khê Đình nói ra: "Phải biết hiện tại nàng khống chế Hoa Dận Tinh Hà tập đoàn chính là Lục Thanh Lam một tay khai sáng. Có thể nói toàn bộ Hạ gia luận buôn bán nói, không ai có thể sò qua Lục Thanh Lam. Mẹ, ngài này sẽ không quá vất vả?" Đối với Lục Thanh Lam quá khứ Bạch Khê Đình đương nhiên cũng là biết. Dù sao nàng cùng Hạ Chiến Thiên nhận biết thời điểm, thủ đoạn của đối phương nàng thế nhưng là tự mình lãnh giáo qua, đến mức cuối cùng để nàng mỗi lần gặp vị bà này đều mười phần kinh hồn táng đảm. "Vất vả? Liền lão nhị cái này tiểu phá công ty còn không đến mức để cho ta mệt đến đi đâu. Huống chi còn là cái công ty chi nhánh, yên tâm đi. Lại nói, ta chủ yếu mục đích là bồi dưỡng ngươi, không có chuyện gì yên tâm đi." Lục Thanh Lam khinh thường quét chính mình nhị nhi tử một chút, vừa cười vừa nói. Hạ Sơ Nhất trợn trắng mắt, cũng không giải thích cái gì. "Tiểu phá công ty?" Hắn liền ha ha. "Ta ơn mẹ." Bạch Khê Đình nặng nề gật đầu, nàng hiện tại đối với kế tiếp sinh hoạt tràn đầy chờ mong. "Chiến Tinh, ngươi chiếu khán điểm, đừng để tẩu tử ngươi quá mệt mỏi, nàng dù sao đang có mang." Nhìn xem chính mình nàng dâu trên mặt cái kia không tự giác toát ra dáng tươi cười, Hạ Chiến Thiên tâm bên trong cũng là cao hứng không thôi. Nhưng hắn hay là đem trong tay bài bổ kẹ để xuống, sau đó ngồi vào Hạ Sơ Nhất bên người, lo lắng nói ra: "Đại ca, yên tâm đi, cái gì nhẹ cái gì nặng ta còn có thể không phân rõ sao? Sau đó nửa năm nói là thành lập công ty mới, nhưng tiến triển không biết rất nhanh. Liên để mẹ thừa dịp trong khoảng thời gian này, nhiều dạy một chút tẩu tử, mệt mỏi không đến đi đâu." Hạ Sơ Nhất cười hồi đáp: "Cái này còn tạm được." Nghe vậy Hạ Chiến Thiên hài lòng nhẹ gật đầu. "Bất quá đại ca, có một số việc ta vẫn còn muốn sớm nói một chút, ngươi tốt làm chuẩn bị tâm lý." Kế tiếp Hạ Sơ Nhất lời nói, để Hạ Chiến Thiên nụ cười trên mặt thu liễm. Bất quá hắn không nói chuyện, mà là nhìn xem đệ đệ của mình, chờ đợi đối phương nói tiếp. "Ta công ty này, không nói gạt ngươi, tương lai sẽ phi thường bận rộn, bận đến khả năng tẩu tử căn bản cũng không có thời gian đến quan tâm ngươi, đừng đến lúc đó hai người các ngươi phát sinh mâu thuẫn, ngược lại trách ta không phải." Hạ Sơ Nhất như nói thật đạo: "Không biết, những năm này ta thua thiệt Khê Đình rất nhiều, nếu như nàng ưa thích bận rộn như vậy, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến." Hạ Chiến Tiên nhẹ gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. "Còn có đại ca, ta nói là nếu như Hạ Sơ Nhất nói đến đây dừng lại một chút, nhìn lướt qua đang cùng Lục Thanh Lam không biết giao lưu cái gì Bạch Khê Đình lúc này mới tiếp tục mở miệng nói nếu như tẩu tử về sau thật có thể lực có chỗ khiếm khuyết lời nói, đến lúc đó ta khẳng định sẽ thay người tới đón vị trí của nàng." "Đại ca, ngươi nghe ta nói, âm lãng thật trọng yếu, khả năng hiện tại còn nhìn không ra, nhưng tương lai không lâu nó nhất định sẽ phát huy ra nó nên có lực lượng." Hạ Sơ Nhất thời khắc này thần sắc dị thường chỉnh trọng lại nghiêm túc, không có nửa phần đùa giỡn bộ dáng. Hạ Chiến Tiên trầm mặc. Hắn mặc dù không biết mình đệ đang nói cái gì, nhưng không trở ngại hắn có thể nhìn ra đối phương từ trong lòng tản ra loại kia quyết tâm. "Ta hiểu được, đến lúc đó nếu như Khê Đình có bất kỳ ý kiến, ta sẽ cùng nàng nói." Cuối cùng Hạ Chiến Thiên gật đầu nói. Nghe vậy, Hạ Sơ Nhất cười, cũng là khẽ gật đầu. Ngày thứ hai, Hạ Sơ Nhất cùng Quy Doanh Ngữ giữa trưa mới rời giường. Hai người tối hôm qua về đến nhà đều đã 3 giờ sáng nhiều. Nguyên bản Lục Thanh Lam là muốn cho bọn hắn lưu lại, nhưng Hạ Sơ Nhất lo lắng lấy người trong nhà quá nhiều có chút không vương, liền dứt khoát liền lái xe trở về. "Cười cái gì? Dựa mặt xong, trông thấy Quy Doanh Ngữ vẫn như cũ hề vải nằm ở trong chăn, một bên cười một bên nhìn xem điện thoại, Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi. Ê, đây là đám fan hâm mộ nhắn lại, đều đang hỏi hôm qua Xuân Ban Đêm hát bài kia như nguyện do ai biết. Lúc nào tuyên bố đơn khúc đâu? Quy Doanh Ngữ đem điện thoại di động của mình tiến tới Hạ Sơ Nhất trước mặt, vừa cười vừa nói. A, hôm qua Xuân Ban Đêm không có những tin tức này sao? Hạ Sơ Nhất nhìn một chút, quả nhiên đại bộ phận nhắn lại đều đang cầu xin đơn khúc, mà một số nhỏ thì là tại hỏi thăm sáng tác giả tin tức. Không có, Xuân Muộn ca khúc chỉ cho thấy biểu diễn người, làm thơ soạn nhạc những tin tức này cũng không có biểu hiện. Quy Doanh Ngữ lắc đầu nói ra. A, thì ra là như vậy a, vậy ngươi dự định làm sao hồi phục? Hay là không hồi phục? Hạ Sơ Nhất hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó hỏi. Đương nhiên phải trả lời rồi, fan hâm mộ nhiệt tình như vậy, nếu như không hồi phục lời nói chẳng phải là bị thương đại gia tâm. Bất quá hồi phục cái gì còn chưa nghĩ ra, lão công nếu không đưa ngươi ra ánh sáng đi. Quy Doanh Ngữ bĩu môi một bộ đương nhiên dáng vẻ, sau đó giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai mắt lóe ánh sáng nói. Không có vấn đề a, ta không có ý kiến. Hạ Sơ Nhất không có chút gì do dự, đưa tay ngoắc ngoắc nữ nhân cái cằm, sau đó vừa cười vừa nói. Ừ, ngươi nghĩ thì hay lắm, ta mới không nghĩ là nhanh như thế liền để tất cả mọi người biết ngươi đây. Ai ngờ, Quy Doanh Ngữ nghe thấy nam nhân đồng ý ngược lại có chút không vui. Ha ha, ngươi muốn thế nào đều tốt, đi ta đi cấp ngươi chuẩn bị ăn chút gì một hồi chúng ta còn muốn đi nhà ngươi đâu. Hạ Sơ Nhất nghe vậy cười to không thôi, đưa tay tại nữ nhân trên tóc vuốt vuốt, sau đó quay người rời đi phòng ngủ. Ngay tại hắn nấu cơm thời điểm, Hách Vân Bằng giờ phút này chính thống khổ cũng khoái hoạt lấy. Từ hôm qua đến bây giờ hắn cũng chỉ ngủ 2 canh giờ không đến. 9 giờ sáng, bộ phận kỹ thuật điện thoại đúng giờ đánh tới, bắt đầu hướng hắn báo cáo tối hôm qua số liệu. Nghe xong toàn bộ báo cáo đằng sau, Hách Vân Bằng đã triệt để thanh tỉnh lại. Tối hôm qua đỉnh cao nhất số liệu là đăng ký người sử dụng hơn 3 cái ức, cùng online nhân số cao tới 250 triệu. Đồng thời, cho tới bây giờ, tại tuyến người sử dụng liền không có thấp qua 20 triệu. Cái này khái niệm gì? Có thể bảo trì loại này ngàn vạn cấp bậc tại tuyến số liệu, toàn bộ Hạ Quốc cũng chỉ có Lục Bong Bóng cùng Chim Cánh Cụt có thể làm đến loại trình độ này. Có thể Lục Bong Bóng cùng Chim Cánh Cụt dù sao thuộc về loại kia phần mềm chat, cùng mình Âm Lãng liền không tại một cái trên đường đua, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Không chỉ như vậy, từ tiếp xong bộ phận kỹ thuật điện thoại đằng sau, Hách Vân Bằng điện thoại liền không có từng đứt đoạn. Đều là một chút chúc Tết điện thoại bên ngoài chính là một chút người trong nghề nhân sĩ chúc mừng. Có thể trừ những này, tuyệt đại bộ phận thì là ngân hàng đầu tư điện thoại. Hắn ý tứ cũng không có ra Hách Vân Bằng dự kiến, đều là muốn nhập cổ phần Âm Lãng. Trong đó có chút bản giá, thậm chí đều để tâm hắn động không ngừng. Cũng may Hạ Sơ Nhất sớm cùng hắn bắt chuyện qua, này mới khiến hắn bóp tắt muốn mời đối phương ngồi xuống nói một chút xúc động. Hô, nhìn xem điện thoại trong tay rốt cục không còn vang lên, Hách Vân Bằng hung ác hít một hơi. Giờ phút này hắn đứng tại tân quán trong phòng, xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường phố ngựa xe như nước. Trong lúc nhất thời, Hách Vân Bằng cảm giác mình cả người đã tiến vào một loại khác cảnh giới. Đây khả năng chính là một người địa vị khác biệt, nhìn thấy cảnh sắc vậy không giống với nguyên nhân đi. Giờ phút này Hách Vân Bằng chỉ cảm thấy từng đầu khu phố, tựa như từng đầu công ty phát triển đi hướng hình. Để trong đầu của hắn không ngừng truyền đến trận trận minh ngộ. Vương tổng, chúc mừng năm mới a. Không biết trải qua bao lâu, Hách Vân Bằng cầm điện thoại lên, gọi một cái mã số. Hách tổng, ngươi là đến xem ta trò cười sao? Trong điện thoại truyền đến Vương Dũng cái kia thanh âm khàn khàn. Sáng sớm hôm nay, mặc dù là đầu năm mùng 1, nhưng Vương Dũng hay là đi tới công ty tổng bộ. Khi hắn nhìn thấy bộ phận kỹ thuật cung cấp số liệu đằng sau, trong lòng hy vọng cuối cùng kia vậy tan nữa. Đằng sau hắn như cái xác không hồn về tới phòng làm việc của mình, dòng dã cho tới chưa một câu cũng không có nói. Thằng đến nhận được Hách Vân Bằng điện thoại. Mặc dù ta muốn lừa ngươi nói một tiếng không, nhưng ta không muốn lừa dối ngươi, bởi vì lừa ngươi hội làm ta tâm tình cảm thấy khó chịu. Cho nên ta muốn nói, ta chính là tới thăm ngươi trò cười, ta muốn nhìn xem lúc trước cái kia ở trước mặt ta đối ta chẳng thèm ngó tới Vương tổng, bây giờ là một bộ dáng gì. Hách Vân Bằng khỏe miệng mang theo ý cười, nhẹ nhàng nói ra. Như ngươi nghe được dạng này, ta thua, khoái thủ thua. Hách Vân Bằng ngươi hài lòng đi. Không biết vì cái gì, Vương Dũng nghe được đối phương cái kia không che giấu chút nào lời nói, trong lòng vậy mà lạ thường bình tĩnh. Nếu như đổi một người, những lời này có thể sẽ phát tiết giống như kêu đi ra. Nhưng hắn cũng không có, trả lời mười phần lạnh nhạt. Vương tổng, nghe nói ngươi vì tại Xuân Ban Đêm đánh quảng cáo, toàn bộ công ty cuối năm tiền lương đều không có phát. Ai ngờ, Hách Vân Bằng lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi. Họ Hách ngươi có ý tứ gì? Bỏ đá xuống giếng. Nghe nói như thế Vương Dũng trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo lắng. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa đối phương sẽ chiếm được tin tức này, bởi vì việc này dính đến quá nhiều người muốn giấu giếm vậy giấu giếm không nổi. Ha ha, không sai, Vương tổng ngươi đoán thật chuẩn, ta cái này một trận điện thoại chính là đến bỏ đá xuống giếng. Hách Vân Bằng ở trong điện thoại cười khẽ một tiếng. Nếu như không có chuyện gì ta treo. Nghe đối phương cái kia tiếng cười chói tai, Vương Dũng có chút khó chịu, thế là liền muốn cúp điện thoại. Không biết ngươi bây giờ thân ra, có đủ thường hay không thường lần này lỗ thủng. Nhưng đối phương tiếp xuống một câu, lập tức để Vương Dũng muốn cúp điện thoại tay ngừng lại. Đối phương nói đúng là hắn bây giờ sổ mượn. Hơn 10 triệu nhân viên tiền lương, đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Hắn nguyên bản tổng tư sản cũng liền hơn 10 triệu, nhưng trước đó vì đánh cược lần cuối, tranh thủ Xuân Muộn quảng cáo ghế, đã đệm ra ngoài 4 triệu tả hữu. Lấy bây giờ hắn tiền tiết kiệm căn bản là lấp không lên. Ngươi có ý tứ gì? Nghĩ nghĩ, Vương Dũng hay là đưa điện thoại di động dán vào bên tai của mình, lên tiếng hỏi. Không có ý gì, tựa như trước ngươi đối ta đã làm một dạng, ta muốn thu mua khoái thủ. Ha ha, Vương tổng, nói cái giá đi. Tiếp lấy Hách Vân Bằng nói ra mục đích của mình. Chuyện này hắn cũng không có sớm hướng Hạ Sơ Nhất báo cáo. Bất quá lấy hắn đối lao bản hiểu rõ, đối phương cũng sẽ cùng hắn làm một dạng sự tình. Hắn sở dĩ sớm như vậy cho đối phương gọi điện thoại nói lên chuyện này, chủ yếu là hắn cho là giờ phút này là một cái cơ hội, một cái có thể hoa giá thấp thu mua khoái thủ cơ hội. Nếu như đang đợi một đoạn thời gian, để khoái thủ chậm đến đây, như vậy hắn muốn thu mua đối phương, liền sẽ không dễ dàng như vậy. Hách Vân bằng ngươi, ngươi, hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Nghe thấy đối phương, Vương Dũng trên mặt lập tức lộ ra tức giận biểu lộ, giống như không sai, chính là phẫn nộ. Coi như vừa rồi vô luận đối phương làm sao châm chọc khiêu khích, hắn đều không chút nào để ý, dù sao thắng làm vua thua làm giặc, thua chính là thua. Nhưng giờ phút này, hắn thật phẫn nộ. Thu mua khoái thủ, ngươi nói cái giá đi. Cỡ nào nhẹ nhàng một câu a? Khoái thủ là cái gì? Là hắn một tay mang ra. Muốn nói hắn Vương Dũng đối khoái thủ cái này sản phẩm tinh khiết tại tình cảm có thể có chút giả, nhưng là hắn là nhanh tiền đặt cọc ra tâm huyết lại là thật. Coi như bây giờ Âm Lãng đã đại hoạch toàn thắng, nhưng khoái thủ cũng không có đổ a, nó vẫn như cũ có nó hộ khách quần thể, vẫn như cũ có không ngừng phát tác phẩm bắt chủ. Vương tổng, không phải thủ đoạn của ta đến cỡ nào cao minh, mà là ngươi không sợ táng ra bại sản sao? Ngươi không phải một người, ngươi còn có gia đình muốn chiếu cố, còn có hải tử muốn nuôi. Toàn bộ nhanh thủ nhất hơn ngàn bạn lỗ thủng, ngươi làm sao lấp? Táng ra bại sản vậy lấp không dậy nổi đi. Tốt, lui một bước nói, coi như ngươi điền. Về sau ngươi chẳng lẽ muốn có nợ nần qua cả đời sao? Hách Vân bằng ngữ khí vẫn như cũ mười phần bình thản, tựa như tự thuật một kiện tại bình thường bất quá sự tình một dạng. Đông. Vương Dũng chán nản ngã xuống chính mình trên ghế làm việc. Không sai, đối phương mỗi một câu nói đều nói tại chuyện hắn lo lắng nhất bên trên. Mình còn có gia đình, mình không thể không có tiền. Ngươi muốn làm sao thu mua? Nghĩ đến cái này, Vương Dũng thanh âm băng lãnh mà hỏi. 10 triệu. Ngay sau đó, Hách Vân bằng nói ra một con số. Không có khả năng, họ Hách ngươi tại si tầm vọng tưởng. 10 triệu. Chúng ta hai nhà võ đài thời điểm, bỏ ra bao nhiêu cái 10 triệu trong lòng ngươi không có đếm sao? Vương Dũng can đảm muốn nước quát tầm lên. Vương tổng, ngươi đừng kích động. Ngươi mập như vậy, huyết áp khẳng định cao, vạn nhất một kích động nào chảy máu, nhưng làm sao bây giờ? Bình tĩnh một chút, thân thể quan trọng. Hách Vân bằng vội vàng khuyên đủ. Ngươi, ngươi ai? Hách Vân bằng, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta nói thật với ngươi đi, 10 triệu căn bản không có khả năng. Vương Dũng thâm hút mấy khẩu khí này mới khiến tâm tình của mình bình phục một chút, tiếp lấy hắn cắn răng nói ra. Vương tổng, kỳ thật 10 triệu ta đều cho cao, ngươi cũng đừng không tin, bây giờ khoái thủ với ta mà nói thật không có cái gì giá trị có thể nói. Nếu không phải xem ở trên mặt của ngươi, 5 triệu ta đều ngại nhiều. Ngươi tại sao không nói để cho ta đem khoái thủ miễn phí chuyển nhượng cho ngươi đâu? Không có giá trị. Nói cho ngươi, khoái thủ người sử dụng chính là giá trị. Cũng không thể nói như vậy a Vương tổng, người sử dụng. Ngươi thật cảm thấy người sử dụng đối với chúng ta Âm Lãng tới nói có trọng yếu không? Không ngại nói cho ngươi, tối hôm qua một đêm lại tính cả trước đó Âm Lãng đăng ký người sử dụng số lượng đã đột phá 500 triệu, bình quân sinh động số lượng càng là tại chừng 3000 vạn. Ha ha, liền các ngươi điểm này người sử dụng, đừng đùa Hách Vân bằng không sợ đem chính mình số liệu nói cho đối phương biết. Coi như đối phương biết lại có thể thế nào? Tại trước mặt thực lực tuyệt đối, bất luận cái gì mánh khóe đều là gà đất chó sành. 10 triệu không có khả năng nhiều hơn nữa sao? Thật lâu, Vương Dũng lên tiếng hỏi. Không có khả năng nhiều hơn nữa, 10 triệu đã là ta cho ra giá cao nhất có, nếu như không được ngươi coi như ta không có đánh qua cú điện thoại này. Hách Vân bằng căn bản không có bất luận cái gì nhả ra ý tứ. Ta đã biết, ta cần cùng các cổ đông thương lượng, chuyện này ta một người không làm chủ được. Ngươi chờ ta tin tức đi, sẽ không vượt qua 2 ngày. Vương Dũng nói xong chưa mảy may do dự cúp điện thoại. Chương 371, Nhạc Phong biết kế hoạch bước kế tiếp. Chương 371, Nhạc Phong biết kế hoạch bước kế tiếp. Đầu năm mùng 1 hết thệ có hai cái chủ đề bị xông lên hot search. Cái thứ nhất chính là video ngắn Âm Lãng khiến cho 2 tỷ hồng bao phái tặng hoạt động. Khá lắm, bây giờ toàn bộ mạng lưới đều là phơi hồng bao chụp màn hình. Bên trong một cái làm người khác chú ý nhất 660.0006 kim ngạch hồng bao nhận lấy kết nối, trực tiếp liền bị đẩy lên. Toàn bộ khu bình luận đó là tràn đầy ước ao ghen tị. Trong lúc nhất thời Âm Lãng nhiệt độ sống lâu không xuống. Một cái khác chính là liên quan tới Như Nguyện cùng Thiên Địa Long Lân sáng tác giả phỏng đoán. Cũng không biết là Đế Đô Điện Thị đại vị nhân viên công tác kia để lộ ra đi. Nói Như Nguyện cùng Thiên Địa Long Lân vô luận là làm thơ soạn nhạc đều là cùng là một người. Lần này, bị cái này hai bài ca âm các thính giả trực tiếp liền bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Nhao nhao đều đang suy đoán người này đến cùng là ai. Như Nguyện tạm thời không đề cập tới, bởi vì quy doanh ngữ mở màn có thể nói là mấy năm gần đây xuân muộn đỉnh phong. Ngay tại khán giả đều coi là năm nay xuân muộn ca khúc loại hình tiết mục cứ như vậy thời điểm, Nam Bắc Thần Thiên Địa Long Lân trực tiếp liền để tất cả mọi người vui mừng đứng lên. Có thể là trung tuyên bộ cố ý gây nên, Nam Bắc Thần một bài trước ca khúc cô Dũng Giả không biết vì sao duyên cơ tạo thành ca hồng nhân không đỏ cục diện khó xử. Đồng thời bài này cô Dũng Giả nhưng sau cùng phong cách vẽ vậy có vẻ như đi trễ. Mặc dù cũng là bị nhận định là hiện tượng cấp ca khúc, nhưng là tại dân mạng trong miệng nó còn có một cái tên khác, đó chính là thời đại mới nhạc thiếu nhi. Không chỉ như vậy nó hay là cả nước thống nhất học sinh tiểu học hành khúc ca khúc một bang học sinh tiểu học GNA đều đi theo động. Đến mức toàn bộ ngành giải trí đối bài hát này biểu diễn người hâm mộ đồng thời, lại có một chút thương hại. Đối với loại tình huống này, trung tuyên bộ cũng là không thể làm gì, liền liền Tề Quân Trừ cười khổ cũng chỉ có thể cười khổ, bởi vì loại chuyện này đã không phải là hắn trung tuyên bộ có thể cải biến. Cũng may tuyên truyền mục đích xem như đã đạt thành, không chỉ đạt thành hơn nữa còn vượt xa khỏi mong muốn. Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm, phải biết bài hát này thế nhưng là khắc ở tổ quốc đời kế tiếp GNA bên trong. còn có so đây càng tốt tuyên truyền hiệu quả sao? Bất quá, những này ngành giải trí bên trong ca sĩ còn không có nhìn bao lâu thời gian cho cười, Nam Bắc thần bài này Thiên Địa Long Lân liền hoành không xuất thế. Hơn nữa còn là tại cả nước được chú ý nhất, quan sát số người nhiều nhất Xuân Ban Đêm xuất ra đầu tiên. Điều này sẽ đưa đến tại cô Dũng Giả Khắc ở bọn nhỏ GNA bên trong, mà bài này Thiên Địa Long Lân thì ghi vào người trưởng thành trong lòng. Chỉ một thoáng, cả nước từ trên xuống dưới ca sĩ lần này không chỉ hâm mộ ghen tị đồng thời đều hận không thể sống qua đối phương. Cứ thế các đại công ty giải trí bắt đầu nhao nhao điều tra nó Nam Bắc thần đến. Vừa điều tra này, từ vận âm nhạc phòng làm việc tư liệu liền xuất hiện tại các đại công ty giải trí tổng quản lý trên bàn công tác. Trừ Nhạc Phong biết những cái kia hội viên sắc mặt tái xanh bên ngoài, mà các công ty giải trí tổng giám đốc phảng phất biết có cái gì tốt đùa giỡn muốn bắt đầu một dạng, từng cái đều là một mặt ý vị thâm trường chi sắc. Đồng thời hai bài ca sự tình một mực tại lên men, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Bởi vì ngay tại đầu năm mùng 1 buổi chiều, Uy Doanh Ngữ phát một đầu mịt rồi lọc đỉnh động thái, cũng phối hợp một người nam nhân bóng lưng hình. Nàng biết, như nguyện bài hát này, là hắn vì ta sáng tác cảm ơn ngươi, lao công. Đầu này mịt rồi lọc đỉnh, theo đến chưa đăng lại đến tối triệt để bạo phát ra. Tất cả mọi người đang suy đoán nam nhân này đến cùng là ai. Đương nhiên vậy có người đoán được là Hạ Sơ Nhất, nhưng cái này cũng vẹn vẹn một cái suy đoán, rất nhanh liền bị vô số nhiệt bình cho chen không có. Bất quá nhận biết Hạ Sơ Nhất người, còn có thể nhận ra hình ảnh này. Hàn Thành, có lẽ chỉ có Quy Doanh Ngữ dạng này nữ nhân hoàn mỹ mới có thể xứng với lao sư đi. Một kiện rộng rãi trong căn hộ, Chu Giản Y Lìa nhìn xem điện thoại, trên mặt hiện ra cao hứng dáng tươi cười. Nàng cũng không phải là đối Hạ Sơ Nhất không có tình cảm, mà là từ vừa mới bắt đầu nàng liền không có dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Bởi vì nàng đối với mình có rất rõ ràng định vị, có thể trở thành đối phương sau lưng nữ nhân liền rất thỏa mãn. Tiểu Y Lìa, cười gì vậy? Chu Mẫu bưng hoa quả đi tới, nhìn xem nữ nhi của mình, lộ ra nụ cười hiền lành. Không muốn cái gì, lại soát điện thoại. Trông thấy mẫu thân, Chu Giản Y Lìa đứng lên, nâng cái này đối phương làm được trên ghế salon. Đúng rồi, thời gian rất lâu không nhìn thấy Hạ tiên sinh, không biết ăn Tết trong khoảng thời gian này hắn có rảnh hay không. Mời hắn tới nhà ăn một bữa cơm. Hắn giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, cho tới nay còn không có tốt hảo cảm cảm ơn đối phương đâu. Chu Mẫu sở lấy nữ nhi của mình tay nói ra. Mẹ, Hạ lão sư ăn Tết khẳng định sẽ rất bận rộn, làm sao có thể có thời gian tới nhà chúng ta. A, có đúng không? Vậy được rồi. Tốt mẹ, ngươi yên tâm đi, nên cảm tạ ta đều cảm tạ xong, ngươi cũng đừng quan tâm. Nhìn xem mẫu thân mình có chút thất vọng ánh mắt, Chu Giản Y Lìa nhẹ nhàng nói ra. Bất quá nói xong mặt của nàng lại hơi có chút phím hồng. Ngay tại lúc đó tại trong một tòa biệt thự, làm Lưu Thị Tiên Kim Lưu Thiến Nhi cũng nhìn thấy trên mạng điên truyền tấm hình kia. Hừ, xem ra lần sau lão nương nhất định phải sử dụng xuất hồn thân thủ đoạn mới được, không phải để cho ngươi xuống không được giường không thể. Nàng chăm chú nhìn hồi lâu, sau đó trong lòng nảy sinh ác độc thầm nghĩ. Thiến Nhi, ngươi làm gì chứ? Lý Tổng Hoa con của hắn đã đến, nhanh xuống tới. Đúng lúc này, phòng nàng cửa bị người gõ vang, ngoài cửa truyền đến mẫu thân thanh âm. Biết rồi mẹ, ta cái này xuống dưới. Lưu Thiến Nhi hồi đáp. Trả lời xong ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống trên điện thoại di động, nhìn xem bên trong hình ảnh khỏe miệng không khỏi xẹt qua một vòng vũ mị mỉm cười, tiếp lấy nàng đưa điện thoại di động bên trên hình ảnh cờ lật bảo tồn. Làm xong đây hết thảy, Lưu Thiến Nhi liền từ lầu 2 đi xuống. Nàng đi vào phòng khách, nhìn xem trên ghế ngồi một người dáng dấp coi như có thể nam tử trẻ tuổi, nàng cái kia mảnh khảnh lông mày không khỏi chớp chớp, trong đáy mắt vẻ trêu tức chợt lóe lên. Linh Chiêu, ngươi ở đâu? Cơ chữ mạn vừa lái xe, vừa đánh lấy điện thoại. Ta ở nhà, thế nào? Nghe ngươi thanh âm có chút không đúng, có phải hay không chuyện gì xảy ra? Rất nhanh, Thẩm Linh Chiêu thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Chờ ta một hồi liền đến. Cơ chữ mạn không có nhiều lời liền trực tiếp cúp điện thoại. Bất quá trong mắt của nàng đã ngấn đầy nước mắt. Thế nào? Chữ mạn ngươi tại sao khóc? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngươi mau nói a. Thẩm Linh Chiêu mở cửa xe ngồi xuống vị trí kế bên tài xế, nhìn xem chính mình khuê mật tốt lập tức lo lắng nói ra. Hắn có phải hay không sớm nhất? Cơ chữ mạn lấy điện thoại di động ra, chỉ vào trên hình ảnh nước nở mà hỏi. Cái này, hình như là vậy. Thẩm Linh Chiêu có chút choáng váng, nhìn xem phía trên nam nhân bóng lưng theo bản năng hồi đáp. Thật là hắn. Linh Chiêu hắn kết hôn, hắn vậy mà đã kết hôn rồi. Cơ chữ mạn nghe đối phương trả lời, cũng nhịn không được nữa to như hạt đậu nước mắt, không ngừng chảy xuống. Kết hôn? Ai? Hạ Sở Nhất. Chữ mạn, ngươi trước đừng khóc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tính toán chính ta xem đi. Thẩm Linh Chiêu nhìn đối phương thống khổ bộ dáng, trong lòng cảm giác rất khó chịu. Nàng cầm qua điện thoại của đối phương, tra xét đứng lên. Coi như muốn an ủi, nàng cũng muốn biết tiền căn hậu quả a ngươi. Ai? Thế nhưng là đưa điện thoại di động bên trong tin tức sau khi xem xong, Thẩm Linh Chiêu lập tức há to miệng. Nhưng lời đến quẹ miệng, nàng vậy mà không biết làm sao mở miệng, cuối cùng chỉ có thể không ngừng bố bả vai của đối phương. Linh Chiêu, vì cái gì? Vì sao lại sẽ thành dạng này? Hắn như là đã kết hôn vì cái gì không nói cho ta? Thật lâu, Cơ chữ mạn hai mắt đấm lệ ngẩng đầu mở miệng hỏi. Cơ chữ mạn, ngươi chờ khóc. Hạ Sơ Nhất hắn chuyện kết hôn, tại sao phải nói cho ngươi biết? Làm một cái nam nhân thương tâm cần thiết hay không? Ngươi quên chúng ta trước kia ước định là cái gì sao? Không đều nói tốt, đời này không biết bởi vì nam nhân mà thương tâm sao? Thẩm Linh Chiêu trầm giọng nói ra. Nàng biết giờ phút này vô luận nàng làm sao an ủi đều vô dụng, chỉ có thể dựa vào đối phương chính mình nghĩ rõ ràng chuyện này. Thế nhưng là Linh Chiêu, ta thật ưa thích hắn, rất ưa thích. Ưa thích? Ai cũng có yêu mến người quyền lợi, nhưng cái này không có nghĩa là ngươi người ưa thích nhất định phải thích ngươi. Ta biết, thế nhưng là ta có thể cảm giác được, hắn vậy thích ta, thật ta sẽ không cảm giác sai. Nếu như Hạ Sơ nhất thích ngươi, hắn vì cái gì không cưới ngươi, mà là cùng những nữ nhân khác kết hôn? Ngươi tỉnh đi, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Ta nghe vậy Cơ Chữ Mạn đứng chết trận tại chỗ, Thẩm Linh Chiêu lời nói để nàng căn bản là không có cách phản bác. Ai, Chữ Mạn, Hạ Sơ nhất người này ta không muốn bình phán, hắn tốt cũng được hỏng cũng được, kỳ thật cùng ngươi cùng ta đều không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cần gì phải cho hắn mà đem chính mình làm cho chật vật như thế đâu? Thẩm Linh Chiêu mở miệng lần nữa nói ra. Ta cũng không muốn, nhưng ta chính là khó chịu, rất khó chịu. Cơ Chữ Mạn khẽ cắn môi dưới, cố gắng khống chế nước mắt của mình. Tốt, vậy ta liền bồi ngươi cùng một chỗ, ngươi xuống tới đổi ta lái xe. A, Linh Chiêu ngươi muốn làm gì? Không làm gì, đi nhà ta, ta cùng ngươi uống thật sảng khoái. Ngươi bất quá năm rồi. Bất quá, năm nào có ngươi trọng yếu. Cảm ơn ngươi, Linh Chiêu. Cơ Chữ Mạn nhỏ giọng nói ra. Muốn cảm tạ ta, vậy ngươi cũng nhanh chút tốt, đi thôi, đêm nay ta cùng ngươi cùng một chỗ phong túng, bất quá ngày mai ngươi nhất định phải tỉnh lại biết không? Ân. Cơ Chữ Mạn nhìn xem chính mình cái này từ nhỏ đã cùng một chỗ khuê mật, chăm chú nhẹ gật đầu. Sâu đều. Hội trưởng, việc này ta thật không biết thay thế Trịnh Hoài Chu lại là cái này Nam Bắc Thần. Trong thư phòng Nhạc Thế Nhân đứng ngồi không yên nói. Nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn hôm nay là tới cho Nam Cảnh Hoa chúc Tết, kết quả lại trở thành làm việc báo cáo. Ai, đi, ta đã biết. Chuyện này trước dạng này, Trịnh Hoài Chu bên kia thế nào? Không có sao chứ. Nam Cảnh Hoa vô lực khoát tay áo. Việc đã đến nước này, hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt. Không tốt lắm, nhất là nhìn thấy Thiên Địa Long Lân bài hát này như vậy nóng nảy trình độ, hắn hiện tại tâm tình rất kém cỏi. Nhạc Thế Nhân lắc đầu nói ra. Như vậy đi, tháng sau không phải có một cái âm tông muốn quay chủ sao? Ngươi đi cân đối một chút, để hắn đi làm đạo sư, xem như bồi thường một chút hắn. Nghĩ Nam Cảnh Hoa phân phó nói. Trước đó Trịnh Hoài Chu tìm qua hắn, để hắn an bài một chút chuyện này, đối phương đối cái này tống nghệ rất coi trọng, đồng thời đi tìm hắn không chỉ một lần. Nhưng này lúc Nam Cảnh Hoa nghĩ đến trứng gà không thể thả tại trong một giỏ sách, nghĩ đến tại bồi dưỡng một cái cây dụng tiền đi ra, dứt khoát cũng không có đồng ý, nhưng bây giờ tình huống có biến, vì trấn an Trịnh Hoài Chu cảm xúc, hắn cũng chỉ có thể cải biến kế hoạch lúc trước, đồng ý đối phương tìm cầu. Ta hiểu được. Đúng rồi, hội trưởng, ta nghe Trịnh Hoài Chu nói, Thiên Địa Long Lân là Hạ Sơ nhất tác phẩm. Nhạc Thế Nhân đầu tiên là nhẹ gật đầu, sau đó đột nhiên ngữ khí băng lãnh nói. Đúng. Hạ Sơ nhất. Làm sao chỗ nào đều có hắn? Nghe vậy Nam Cảnh Hoa, một bàn tay đập vào trước mặt trên bản sách, sau đó tức giận nói. Nhạc Thế Nhân không nói gì, nhưng trong mắt ánh mắt cửu hận không chút nào không thêm bất luận cái gì che giấu. Hắn hiện tại sở dĩ biến thành dạng này, đều là cái này ca Hạ Sơ nhất một tay thúc đẩy. Như thân nhi tử một dạng chất tử bị phán án hình, để đại ca của hắn đại tẩu đối với hắn đủ kiểu chỉ trích. Mà chính hắn cũng biến thành nghèo rất mồm tơi, hiện tại liền chỗ ở đều làm mướn. Điều này có thể làm cho hắn không hận. Hội trưởng, nhằm vào Nam Bắc Thần ngươi nhìn còn cần không cần mặt khác làm tiếp một phen an bài. Dù sao trước đó hắn tại vì Trung Tuyên Bộ làm tuyên truyền, hiện tại ta được đến tin tức là Trung Tuyên Bộ chuyện bên kia đã qua một đoạn thời gian. Nói cách khác, Trung Tuyên Bộ sẽ không lại nhúng tay Nam Bắc Thần sự tình. Nhạc Thế Nhân nhỏ giọng nói ra. Nam Bắc Thần sự tình ngươi xem đó mà làm. Coi như tại Xuân Ban Đêm tuyên bố ca khúc lại có thể thế nào? Chỉ cần không có âm nhạc bình đài thu nhận sử dụng cũng chỉ bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn thôi. Ngươi bây giờ khẩn yếu nhất chính là nhìn chằm chằm các đại âm nhạc bình đài, nhất định không thể để cho bọn hắn tuyên bố Hạ Sơ nhất ca khúc, biết không? Nam Cảnh Hoa gõ gõ bàn đọc sách, nghiêm túc nói. Yên tâm đi hội trưởng, ta minh bạch. Nhạc Thế Nhân gật đầu nói. Còn có, năm nay mục tiêu của chúng ta là giải trí tống nghệ cùng truyền hình điện ảnh. Thâm Đô Điện Thị Đài bên này ta đã liên hệ tốt, giải trí tống nghệ bày ra phương án đã bắt đầu chế định. Ngươi cùng các đại hội viên công ty cân đối tốt, giải trí tống nghệ thuận tiện chủ yếu là nhân khí nhất định phải đủ, để bọn hắn đem đang hot minh tinh đều phái ra. Còn có, truyền hình điện ảnh bên này năm nay chúng ta phương châm chính là một bộ tình yêu kịch thật tượng, liên quan tới nam chính nữ chính, để những công ty kia tự mình tìm ngươi đàm luận, chuyện này liền giao cho ngươi đến xử lý, đừng để ta thất vọng. Nam Cảnh Hoa tiếp lấy đem Nhạc Phong biết bước kế tiếp kế hoạch nói ra. Đa tạ hội trưởng, ngài yên tâm, hai chuyện này ta nhất định làm tốt. Nghe đối phương, Nhạc Thế Nhân một mặt ngạc nhiên nói ra. Hai chuyện này đều là công việc béo bở a, nhất là lựa chọn nam nữ nhân vật chính. Các đại công ty khẳng định sẽ tránh phá đầu. Đương nhiên ai muốn khi nam chính nữ chính, cuối cùng vẫn là muốn hắn Nhạc Thế Nhân nói tính. Đế Đô. Lao công, ngươi điện thoại văng lên. Hai người vừa về đến trong nhà, điện thoại liền chuyển đến tiếng chuông. Uy, Lao công, lúc chiều không phải cho ta bái qua năm sao? Có phải hay không lớn tuổi quên đi? Không có việc gì, tại bái một lần cũng được. Hạ Sơ nhất kết nối điện thoại, vừa cười vừa nói. Tiểu Hạ, xảy ra chuyện. Ai ngờ, trong điện thoại ông Tuyền Minh thanh âm dị thường thâm trầm, để Hạ Sơ nhất không khỏi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay ta lúc đầu muốn rèn sắt khi còn nóng, đem Thiên Địa Long Lân tải lên đến quy âm. Không nghĩ tới, lại bị đối phương cự tuyệt. Vương Tuyền Minh hồi đáp. Cự tuyệt? Bọn hắn điên rồi. Lấy không tiền không kiếm. Hạ Sơ nhất một mặt ngoài ý muốn. Bây giờ lấy Thiên Địa Long Lân nhiệt độ, quy âm nhân viên quản lý chỉ cần không phải đồ đần, hẳn là sẽ không làm ra chuyện như vậy đi. Chương 372, làm một cái âm nhạc trang chủ như thế nào? Chương 372, làm một cái âm nhạc trang chủ như thế nào? Không chỉ như vậy, mặt khác âm nhạc bình đài ta vậy thử qua, đều không ngoại lệ đều bị cự tuyệt. Vương Tuyền Minh trong giọng nói tràn đầy oán giận chi sắc. A, có đúng không? Xem ra chúng ta là bị nhầm vào. Biết là ai làm sao? Mặc dù Hạ Sơ Nhất có thể cảm nhận được lão ông cái kia tâm tình kích động, bất quá hắn trong nội tâm nhưng không có bất kỳ gợn sóng nào, mà là nhiều hứng thú tiếp tục hỏi. Lạc Phong hội, trừ bọn hắn ta muốn không ra còn có ai sẽ nhằm vào chúng ta? Có thể là nhận lấy Hạ Sơ Nhất cảm nhiễm, Vương Tuyển Minh ngự khí vậy khôi phục không ít, nói nghiêm túc. Lạc Phong hội à, xem ra lần trước để kia cái gì Nhạc Huy đi vào dẫm máy may cũng không có tỉnh táo bọn hắn. Được chưa, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, hảo hảo ăn Tết, chuyện này chờ thêm xong năm lại nói. Hạ Sơ Nhất nghĩ nghĩ tùy ý nói ra. Tốt, ta đã biết. Vương Tuyển Minh nói xong liền cúp điện thoại. Thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn thấy nam nhân nói chuyện điện thoại xong, Uy Doanh Ngữ đi tới, khoác lên nam nhân cánh tay nhẹ nhàng hỏi. Không có việc lớn gì, hay là Lạc Phong hội? Hạ Sơ Nhất cười cười, đem sự tình nói một lần. Cái này Lạc Phong hội, thật sự là quá ghê tởm. Bọn hắn trước đó còn muốn lấy phong sát ta đây. Uy Doanh Ngữ tức giận nói ra. Phong sát ngươi? Nghe được câu này, Hạ Sơ Nhất sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Được rồi, đừng lo lắng không có chuyện gì, Hầu Thụy cũng không có đồng ý, không chỉ không có đồng ý còn hố Lạc Phong hội một số tiền lớn đâu, hì hì. Uy Doanh Ngữ giống như nghĩ tới điều gì cao hứng sự tình, yêu kiểu cười. Chuyện gì xảy ra? Hạ Sơ Nhất tò mò hỏi. Vậy không chút, kỳ thật Lạc Thần cũng là Lạc Phong hội hội viên công ty một trong. Bất quá lần này Hầu tổng cũng không tính dựa theo Lạc Phong hội an bài làm việc. Tiếp lấy Uy Doanh Ngữ đem trước sự tình nói đơn giản một lần. Nghe xong nữ nhân tự thuật, Hạ Sơ Nhất chẳng những không có cao hứng, ngược lại sắc mặt trở nên càng thêm khó coi đứng lên. Thế nào lão công? Đã nhận ra nam nhân bên người cảm xúc biến hóa, Uy Doanh Ngữ lên tiếng hỏi. Sự tình khả năng để cho ta muốn đơn giản. Hạ Sơ Nhất cau mày nói ra. Không có việc gì, Tấn Thăng Thiên Hậu lại không nhất thời vội vã, coi như các đại âm nhạc bình đài trong khoảng thời gian này không thu nhận khúc hát của người khúc, nhưng ta muốn loại tình huống này không biết tiếp tục quá lâu. Uy Doanh Ngữ đương nhiên biết đối phương nói chính là chuyện gì, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, không lo lắng chút nào nói. Lão bà, ta có một ý tưởng, ngươi nhìn dạng này được hay không? Đột nhiên, Hạ Sơ Nhất mắt sáng rực lên, nhìn xem Uy Doanh Ngữ nói ra. Ngươi có ý nghĩ gì không cần trưng cầu ý kiến của ta, ngươi muốn làm gì đều có thể, ta hoàn toàn ủng hộ ngươi. Uy Doanh Ngữ nhìn xem ánh mắt của nam nhân mở miệng nói ra. Ta đương nhiên biết ngươi hội ủng hộ ta, nhưng người nào để cho ngươi là của ta lão bà đâu, ngươi có quyền lợi biết ta bất cứ chuyện gì. Được rồi, ngươi cái người xấu, thiếu buồn nôn. Mau nói, ý tưởng gì? Uy Doanh Ngữ khẽ gắt một chút, có chút ngượng ngùng đạo. Lão bà, ngươi nhìn ta dựa vào âm lãng, đang làm một cái âm nhạc bình đại thế nào? Tiếp lấy Hạ Sơ Nhất nói ra ý nghĩ của mình. Ý kiến hay, bây giờ lấy âm lãng lưu lượng khẳng định là đã đủ dùng. Bất quá nghe thấy Hạ Sơ Nhất lời nói, Uy Doanh Ngữ hai mắt vậy sáng lên một cái. Bất quá cái gì? Hạ Sơ Nhất truy vấn. Bất quá âm nhạc bản quyền ngươi muốn làm sao xử lý? Một chút đại chúng ca khúc còn dễ nói, ngươi hẳn là có thể đủ mua được những ca khúc này quyền sử dụng. Nhưng bây giờ các đại âm nhạc bình đài lợi điểm bán hàng là độc nhất vô nhị bản quyền, có chút ca sĩ ca khúc chỉ ở một nhà này âm nhạc bình đài phát ra. Mặc dù ngươi cũng có thể cùng những âm nhạc này bình đài đi đàm luận ủy nhược quyền, nhưng phí tổn phương diện cũng không phải là rất tốt khống chế. Lại nói, Lạc Phong hội chắc chắn sẽ không để cho ngươi khinh địch như vậy liền phải xính. Nghĩ nghĩ Quy Doanh Ngữ có chút lo lắng nói ra. Ngươi nói không sai. Hạ Sơ Nhất rất tán thành nhẹ gật đầu. Tiếp lấy tiếp tục nói, nhưng ta không tin Lạc Phong hội sẽ có dạng này lớn năng lượng có thể khống chế chim cánh cụt dạng này thể lượng công ty, khẳng định là bọn hắn vận dụng cái gì không muốn người biết thủ đoạn, bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là lão bà không biết người phát hiện không có. Phát hiện cái gì? Quy Doanh Ngữ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Người không cảm giác mấy năm gần đây nhận các đại âm nhạc bình đài ảnh hưởng, toàn bộ âm nhạc lĩnh vực đều có chút mất cân bằng sao? Những âm nhạc này bình đài vì tranh đoạt cái gọi là độc nhất vô nhị bản quyền đến cho tự thân thành lập ưu thế, đưa đến đại bộ phận nghe ca nhạc người sử dụng, cần mở ra lang thang nghe ca nhạc hình thức. Mỗi người trong điện thoại di động đều download mấy loại âm nhạc bình đài, đồng thời vì có thể nghe được bản đầy đủ ca khúc, đều nạp tiền hội viên. Ngươi cảm thấy loại tình huống này sẽ còn tiếp tục bao lâu? Hạ Sơ Nhất hỏi ngược lại. Lão công, ngươi có ý tứ gì? Uy Doanh Ngữ đầu tiên là nhíu thêu lông mày, sau đó nhận đồng nhẹ gật đầu. Ta đang suy nghĩ, như là đã thấy được những vấn đề này, như vậy ta âm nhạc bình đài liền sẽ không dẫm vào những này vết xe đổ. Tin tưởng ta, không ngoài một năm tại thị trường cùng chính sách dẫn đạo bên dưới, không những ra trao quyền chắc chắn trở thành chủ lưu, mà chúng ta sản phẩm chính là người tiên phong. Đồng thời đây cũng là một cơ hội, có thể cùng Quy Âm, Lưới Âm cộng đồng chia cắt thị trường cơ hội. Hạ Sơ Nhất tinh quang trong mắt không ngừng lấp lóe, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Ta không biết rõ. Quy Doanh Ngữ mở mịt lắc đầu, mặc dù nàng tại âm nhạc trong lĩnh vực có rất sâu tạo nghệ, nhưng đối với vận doanh liền không biết gì cả. Lão bà, rất đơn giản, chúng ta âm nhạc bình đài, ta hội hoàn toàn miễn phí, vô luận dạng gì ca khúc đều miễn phí. Miễn phí? Nếu là miễn phí nói làm sao lợi nhuận nha? Quy Doanh Ngữ vẫn không hiểu. Lão bà, ngươi không hiểu. Âm nhạc bình đài là miễn phí nhưng ca khúc mở rộng tuyên truyền vẫn là phải tiền. Nếu như một cái ca sĩ muốn tại chúng ta âm nhạc bình đài tuyên bố ca khúc, thế tất hội tiến hành ca khúc mở rộng cùng tuyên truyền. Trung hợp, âm lãng video ngắn chính là tốt nhất mở rộng tuyên truyền bình đài, bởi vì chúng ta lưu lượng tuyệt đối đủ. Chỉ cần những này công ty giải trí chịu đưa tiền, như vậy chúng ta liền có thể cho hắn đẩy lưu. Nói một cách khác, chúng ta về sau sẽ không lại cắt người sử dụng giao hẹn, mà là hao những này công ty giải trí lông cừu. Cứ như vậy, âm lãng video ngắn cùng âm nhạc bình đài tự sản tự tiêu. Tại âm nhạc phương diện liền có thể hình thành một cái hoàn mỹ sinh thái bế hoàn. Hạ Sơ Nhất tràn đầy tự tin nói. Ân ân ân. Uy Doanh Ngữ giờ phút này cũng nghe minh bạch không khỏi hưng phấn liên tục gật đầu. Bất quá lao công, mặc dù ta cũng cảm thấy ngươi nói loại mô thức này có thể thực hiện, nhưng chúng ta hiện tại gặp phải vấn đề cũng không có giải quyết ta. Ngươi nói là hiện tại các đại âm nhạc bình đài trong tay những cái kia độc nhất vô nhị bản quyền. Đối, chính là những ca khúc này, nếu như ngươi muốn rèn đúc hoàn toàn mới âm nhạc bình đài, không có những ca khúc này lời nói, sẽ rất thua thiệt. Việc này a, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ giải quyết như thế nào. Hạ Sơ nhất ngoắc ngoắc nữ nhân cái cằm, lộ ra một vòng thần bí mỉm cười. Chương 373, mật đàm chương 373, mật đàm giải quyết như thế nào a? Quy Doanh Ngữ vội vàng truy vấn. Muốn biết? Ừ, không nói cho ngươi. Người xấu, ngươi nói hay không? Không nói. Trừ phi vì cái gì? Quy Doanh Ngữ chớp chớp nàng cặp kiếp như là thu thủy giống như đôi mắt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trừ phi ngươi tiếp lấy Hạ Sơ nhất hơi nhếch khóe môi lên, tiến đến nữ nhân bên thai nói nhỏ vài câu. A, ngươi tốt chẳng ghét, không được. Nó quá lớn. Nghe đối phương, Quy Doanh Ngữ vội vàng lui lại hai bước hoảng sợ nói ra. Cái kia coi như đi. Hạ Sơ nhất giang tay ra, không quan trọng nói. Ngươi có thể nào dạng này? Nhìn xem dáng vẻ của nam nhân, Quy Doanh Ngữ vì đó chán nản. Nhưng nàng lại cực kỳ hiếu kỳ đối phương muốn giải quyết chuyện này như thế nào, thế là gương mặt xinh đẹp ửng đỏ tiếp tục nói, ta đáp ứng ngươi, bất quá. Chỉ có thể thử trước một chút thử một chút. Nghe thấy nữ nhân nói như vậy, Hạ Sơ nhất lập tức liền tinh thần. Thử một chút cũng được a. Thử, lần này ngươi hài lòng đi. Nói đi, ngươi đến cùng muốn giải quyết như thế nào? Quy Doanh Ngữ mím miệng, thử lạnh một tiếng. Hắc hắc, kỳ thật vậy đơn giản, đổi cho bọn họ. Hạ Sơ nhất ôm nữ nhân bờ eo thon, cười hì hì nói. Đổi. Quy Doanh Ngữ vẫn còn có chút không rõ, đến cùng làm sao cái đổi pháp? Đương nhiên là dùng của ta ca khúc đổi bọn hắn những cái kia độc nhất vô nhị rồi. Khúc hát của ngươi khúc. Không sai, cũng tỉ như ngươi bài này như nguyện lại hoặc là thiên địa long lân lấy cái này hai bài ca hiện tại nhiệt độ ta không tin những âm nhạc này bình đại không muốn tuyên bố. Nói đến đây, Hạ Sơ nhất trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Hắn làm sao lại như thế không tin nhạc phong hội có thể đưa tay luồn vào những màn lưới này cự đầu lợi ích bên trong đâu. Lão bà ngươi nhìn xem đi, các loại cái này hai bài từ chúng ta âm nhạc bình đại tuyên bố sau, đến lúc đó vô luận quy âm hay là lưới âm đều sẽ liên hệ chúng ta. Dù sao lấy không tiền, ai không cần người đó là đồ đần. Lúc kia chính là đàm luận trao đổi thời cơ tốt nhất. Nói thật, ta hiện tại ngược lại là có chút cảm tạ kia cái gì nhạc phong sẽ, nếu không phải bọn hắn thật đúng là không nhất định có cơ hội tốt như vậy. Hắc hắc. Hạ Sơ nhất nói xong, không khỏi cười ra tiếng. Lão công, mặc dù cảm giác ngươi nói không có vấn đề gì, nhưng là thật có thể dùng như nguyện cùng thiên địa long lần cái này hai bài ca đổi lấy nhiều như vậy độc nhất vô nhị sao? Quy Doanh Ngữ vẫn là không có lý giải. Có lỗi với, là ta không có trình bày rõ ràng. Nghe vậy Hạ Sơ nhất lập tức vua hót một cái, tiếp lấy tiếp tục nói, chỉ dựa vào cái này hai bài ca, đương nhiên không đổi được, bất quá nếu là có 10 bài. Trăm thủ đâu? Đương nhiên ta ca khúc thế nhưng là không phải đối phương tùy tiện một ca khúc liền có thể trao đổi thấp nhất cũng muốn 10 đổi 1. 10 bài. Trăm thủ. Lao công, ngươi ở đâu ra như vậy ca khúc? Còn 10 đổi 1, ngươi sẽ không lại nằm mơ đi. Quy Doanh Ngữ trợn trắng mắt, có chút buồn cười nói ra. Hắc. Ngươi cũng dám hoài nghi ta. Đừng nói trăm thủ, coi như 1000 thủ, ta muốn đụng cũng có thể cho ngươi kiếm ra đến. Lời này Hạ Sơ nhất cũng không phải nói đùa. Hai cái linh hồn dung hợp cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Đời trước hết thảy tất cả, hắn bây giờ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Coi như chỉ nghe qua một lần ca khúc, chỉ cần hắn muốn, đều có thể hồi ức đi ra. Là, ngươi lợi hại nhất. Quy Doanh Ngữ cũng không muốn đả kích nam nhân của mình tính tích cực, đành phải liên tục gật đầu. Nữ nhân, ngươi thành công chọc giận nam nhân của ngươi. Nhìn đối phương một bộ không tin bộ dáng, Hạ Sơ nhất trực tiếp liền kinh, lập tức đem nữ nhân đặt ở dưới thân thể. Ô, lão công, đừng. Não, ta còn không có tắm rửa. Quy Doanh Ngữ bị nam nhân ở trước mắt phong bế miệng, mơ hồ không do nói. Đế đâu ngoại ô, một cái cổ hương cổ sắt trong tiểu viện, tọa lạc một tòa này lầu nhỏ 2 tầng. Giờ phút này lầu nhỏ trong thư phòng, một già một trẻ ngay tại trò chuyện với nhau. Sự tình hiểu rõ ràng sao? Lão nhân uống một ngụm trà, biểu lộ bình thản hỏi. Mặc dù tuổi của hắn đã 60 nhưng bảo dưỡng rất là không tệ, nhìn qua cũng liền 50 ra mặt dáng vẻ. Cha, ngài cứ yên tâm đi, Hạ gia cái kia con gái tư sinh cùng Sở gia Sở Lăng Tiêu kết hôn ngày đã xác định được ngay tại đầu năm. Người trẻ tuổi khẽ gật đầu, hồi đáp. Rất tốt, để cho ngươi chuẩn bị sự tình chuẩn bị thế nào? Lão nhân tiếp tục hỏi. Đều liên hệ tốt, đầu năm thoáng qua một cái, đến lúc đó các đại truyền thông toàn bộ đều có thể biết được. Người trẻ tuổi sau khi nói xong, trên mặt nổi lên một vòng dáng tươi cười. Rất tốt, chuyện này ngươi làm khá lắm. Lão nhân nhìn xem con của mình, khó được khen ngợi một câu. Đều là một chút chuyện nhỏ mà thôi, bất quá cha ngài tại sao muốn lựa chọn ở thời điểm này xuất thủ? Coi như lần này thủ đoạn đối Hạ Thành Quốc làm ra tác dụng, nhưng Hạ gia cũng không chỉ có một mình hắn, còn có Hạ Thành Quân cùng Hạ Thành Đảng. Chúng ta làm như vậy có thể hay không dẫn tới Hạ gia đối chúng ta tiến hành trả thù a? Nghe đối phương khích lệ, người trẻ tuổi đầu tiên là trong lòng vui mừng, ngay sau đó hỏi cho tới nay nghi hoặc. Yên tâm đi, bọn hắn Hạ gia không dám trả thù, cũng không phải không dám, mà là bọn hắn không để ý tới. Nếu như bọn hắn không sợ số một đối bọn hắn Hạ gia nghi kỵ lời nói, cứ việc trả thù tốt. Ha ha, lời như vậy nói không chừng sẽ còn giảm bớt chúng ta rất nhiều phiền phức cũng có nói. Nghe được con trai mình ngây thơ lời nói, lão nhân chẳng những không có sinh khí, ngược lại cười ha ha. Đi, vậy ta cứ dựa theo kế hoạch làm việc, đến lúc đó cho ngài nhìn một trận vở kịch lớn. Nghe được cha mình lời nói, người trẻ tuổi triệt để buông lòng xuống, sau đó tâm thái vui hòa nói. Ân. đúng rồi, ngươi đã làm những chuyện hoang đường kia xử lý sạch sẽ không có. Nghe vậy lão nhân cười gật đầu một cái, nhưng rất nhanh mặt của hắn lần nữa trở nên nghiêm túc lên, nhìn xem trước mặt con của mình, có chút chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà hỏi. A, đều xử lý tốt. Nghe thấy lão nhân câu nói này, người trẻ tuổi hạ kêu to một tiếng, sau đó có chút kinh hồn không chừng hồi đáp. Đều xử lý tốt. Lão nhân hổ nghi nhìn đối phương. Cha, ta thật xử lý tốt, không có lưu nửa điểm. Nửa điểm cái đuôi. Người trẻ tuổi chột dạ nói. Ừ, ta mặc kệ ngươi xử lý tốt vẫn là không có xử lý tốt, đầu năm trước đó nhất định phải toàn bộ giải quyết hết, biết không? Thấy đối phương bộ dáng này, lão nhân liền hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ gặp hắn hai mắt ngưng tụ toàn thân tản mát ra một loại lăng lệ khí tràng, đồng thời hạ đạt sau cùng thông điệp. Biết. Cha không có chuyện gì khác lời nói, ta liền đi trước. Nhìn xem lão nhân bộ dáng, người tuổi trẻ tim đập loạn không thôi, đối mặt phụ thân như vậy, hắn thăng không dậy nổi nửa phần ngỗ nghịch chi tâm. Rất nhanh người trẻ tuổi liền rời đi lầu nhỏ hai tầng. Bất quá khi hắn đi ra tiểu viện đằng sau, nguyên bản trên mặt cái kia cũng đúng thần sắc trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, ngược lại lộ ra một bộ âm độc dáng tươi cười. Chương 374, 10 cái ta cũng không sánh được một cái lao hách. Chương 374, 10 cái ta cũng không sánh được một cái lao hách. Lão bản, cho ngươi chúc Tết tới rồi. Lớp 10 sáng sớm, Hách Vân Bằng liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi tới Hạ Sơ Nhất chỗ ở biệt thự. Hai ngày này bận rộn dữ chứ? Đem người đón vào, Hạ Sơ Nhất cười hỏi. Hắc, vẫn được. Hách Vân Bằng căn bản áp chế không nổi trong lòng phấn khởi, một mặt tươi cười. Số liệu thế nào? Có hay không đạt tới mong muốn? Câu nói này Hạ Sơ Nhất hỏi thuần túy thuộc về nói nhảm, chỉ xem đối phương cái kia dáng vẻ hưng phấn, liền biết số liệu khẳng định không có vấn đề. Đâu chỉ đạt đến mong muốn, đều đã vượt qua mong muốn rất rất nhiều. Quả nhiên Hách Vân Bằng đội vã không đội nói. Ha ha, lão Hách cái kia muốn chúc mừng ngươi. Bất quá, đây mới là vừa mới bắt đầu, về sau con đường của ngươi vẫn như cũ gánh nặng đường xa. Hạ Sơ Nhất lời nói thâm thiế nói ra. Yên tâm đi lão bản, ta biết. Nghĩ Hách Vân Bằng mở miệng nói ra. Đúng rồi, ngươi hôm nay tới thật đúng lúc, ta cái này có hai chuyện cần cùng ngươi nói. Đúng dịp lão bản, hôm nay ta tới trừ cho ngài chúc Tết bên ngoài, vậy có một việc muốn cùng ngài ở trước mặt báo cáo. Ngài trước tiên nói đi. Đi, chuyện thứ nhất ta dự định tại Đế Đô thành lập phân bộ, đồng thời phân bộ tổng giám đốc vị trí ta vậy có nhân tuyển. Hạ Sơ Nhất cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, đem Bạch Khê Đỉnh sự tình nói một lần, đồng thời vậy cáo chi Hách Vân Bằng đối phương cùng mình quan tâm. Lão Hách, ta biết các ngươi loại này người quản lý chuyên nghiệp đối loại chuyện này rất phản cảm, nhưng là ta làm như vậy ta có đạo lý của ta, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng Hạ Sơ Nhất biết mình nhất định phải làm như vậy. Âm Lãng quyền quản lý nhất định không có khả năng rơi xuống không tín nhiệm người trong tay, bởi vì Âm Lãng một việc thích hợp liên quan đến quá lớn. Đồng thời, Hạ Sơ Nhất vậy có một phương diện khác cân nhắc, nếu như Âm Lãng phân bộ có Bạch Khê Đỉnh trấn giữ nói, Đế Đô những lưu quỷ xà thần kia liền sẽ không đến đánh hắn. Âm Lãng chủ ý đừng quên chồng của nàng thế nhưng là Hạ Chiến Thiên. Lão bản ngươi yên tâm đi, đối với chuyện này ta hai tay tán thành. Mặc dù nghe đối phương nói như vậy, nhưng Hách Vân Bằng từ đối với Hạ Sơ Nhất tín nhiệm, căn bản là không có cầm coi là chuyện đáng kể. Lại nói trong khoảng thời gian này chính hắn bởi vì phụ trách sự tình quá nhiều, vậy đúng là mệt muốn chết rồi. Vừa vặn có thể có một người giúp đỡ chia sẻ, hắn cao hứng còn không kịp, làm sao có thể để ý. Tốt, còn có một việc. Nhìn đối phương dáng vẻ không giống như là trang, Hạ Sơ Nhất hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó tiếp tục nói ra, ngươi nói lão bản, ngươi cùng bộ phận kỹ thuật bên kia bàn giao một chút, ta muốn dựa vào Âm Lãng tổ kiến cái cùng loại với Quy Âm như thế âm nhạc bình đại. Âm nhạc bình đại. Nghe vậy, Hách Vân Bằng trong lòng giật mình, ngay sau đó hai mắt liền phát sáng lên. Không sai, âm nhạc lĩnh vực phương diện này thế nhưng là một khối bánh ngọt lớn a, ta muốn chúng ta cũng chia một khối nếm thử, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất vừa cười vừa nói, lão bản, không cần ta cảm thấy, ngươi cảm thấy là được. Ta hôm nay liền đem chuyện này bàn giao cho lão Mã. Không chỉ âm nhạc bình đại, truyền hình điện ảnh bình đài cũng muốn làm một cái. Hách Vân Bằng liếm môi một cái, con mắt tại trong hốc mắt chuyển không ngừng. Lão Hách, truyền hình điện ảnh bình đài sau này hay nói, trước làm âm nhạc, cơm muốn từng miếng. Hạ Sơ Nhất dở khóc dở cười nhìn đối phương, đội vàng nhắc nhở. Ta biết lão bản, trước hết để cho lão Mã làm chuẩn bị, lo trước khỏi họa thôi. Hách Vân Bằng thuận miệng nói ra. Ngươi biết liền tốt, đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Sơ Nhất có chút bất đắc dĩ, rất hiển nhiên đối phương căn bản là không có nghe hắn nói cái gì. Nhưng Hạ Sơ Nhất cũng không lo lắng, đối phương nếu có thể ngồi ở trước mặt mình, đã nói lên hắn sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Suýt nữa quên mất. Nghe được Hạ Sơ Nhất hỏi thăm, Hách Vân Bằng lập tức lấy lại tinh thần, sau đó đột nhiên nở nụ cười nói ra, "Lão bản, ngươi nói có khéo hay không? Ta muốn cùng ngài hồi báo chuyện này, vừa vặn cùng thành lập phân bộ có quan hệ." "A, đến cùng sự tình gì?" Hạ Sơ Nhất nhíu lông mày, đối phương để hắn có chút hiếu kỳ. "Ta muốn thu mua khoái thủ." Hách Vân Bằng biểu lộ biến đổi, chỉnh trọng nói, "Thu mua khoái thủ? Đem khoái thủ biến thành công ty chi nhánh? Nói một chút đi, ngươi là nghĩ thế nào?" Nghe vậy Hạ Sơ Nhất tâm bên trong khẽ động, nhưng trên mặt bất động thành sắc hỏi. Lão bản bây giờ khoái thủ bị chúng ta tại Xuân Muộn một bộ này tổ hợp kỹ cho đánh phủ. Không chỉ như vậy, bây giờ nội bộ bọn họ vậy xuất hiện vấn đề, ta cho là lúc này đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội, một cái có thể tốn hao nhỏ nhất đại giới đem khoái thủ giữ tại trong tay mình cơ hội. Hách Vân Bằng hồi đáp. Ha ha, ngươi hẳn là có một chút tiến triển đi. Không phải vậy ngữ khí không biết kiên định như vậy. Hạ Sơ Nhất nhìn chằm chằm đối phương nhìn thật lâu, đột nhiên nở nụ cười hỏi. Không sai, Sơ Nhất ngày đó ta liền liên hệ với Dũng, đồng thời mở ra 10 triệu bảng giá. Hách Vân Bằng nhẹ gật đầu. 10 triệu, ngươi là thực có can đảm nói a, đối phương không có mắng ngươi không biết xấu hổ. Cái giá tiền này quả thực để Hạ Sơ Nhất lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới Lao Hách vậy mà lớn như thế gan. Cũng không sợ hù chạy đối phương. Mắng, làm sao có thể không có mắng, bất quá cái này không phải do bọn hắn. Ta trước đó vậy không nghĩ tới, Vương Dũng cùng sau lưng của hắn cổ đông vậy mà như thế cả gan làm loạn, vì tại Xuân Ban đêm đánh quảng cáo, cũng dám vận dụng khoái thủ các công nhân viên nghiên kỹ nghệ thuật cơ bản tư. Tiếp lấy Hách Vân Bằng đem sự tình đại khái nói một lần. Ngươi nói không sai, đây đúng là một cái cơ hội. Đối phương nói thế nào? Nói đã nói ra cái này, Hạ Sơ Nhất cũng không thể không coi trọng. Chỉ gặp hắn cau mày, một mặt bộ dáng suy tư. Ngay tại vừa rồi, Vương Dũng đã cho ta một cái phản hồi kết quả. Đối phương muốn bao nhiêu? 50 triệu. Hách Vân Bằng sắc mặt âm trầm nói ra một con số. Ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Sơ Nhất cũng không có bị 50 triệu hù đến, kỳ thật tại hắn mong muốn trong, vậy có thu mua khoái thủ ý nghĩ, liền xem như 100 triệu hắn cũng có thể tiếp nhận. Bất quá để hắn không nghĩ tới chính là, Hách Vân Bằng vậy mà muốn đến trước mặt hắn đi, đồng thời bỏ ra hành động. Không được. Nếu như là 50 triệu, còn không bằng không thu mua. Ai ngờ Hách Vân Bằng lại trả lời như đinh đóng cột đạo. Không được. Vậy ngươi trong lòng giá tiền là bao nhiêu? Hạ Sơ Nhất nghĩ đến đối phương sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ tới đối phương vậy mà như thế kiên quyết. Nhiều nhất 20 triệu, nhiều một phần vậy không có khả năng. Đối mặt lão bản của mình, Hách Vân Bằng cũng không có tốt giấu giếm nói thẳng ra trong lòng giá vị. 20 triệu lời nói, chỉ sợ Hạ Sơ Nhất cau mày, không có đem nói còn chưa dứt lời, hắn không cho rằng cái giá tiền này có thể cầm xuống quái thủ. Ta biết, cho nên lão bản ta cần trợ giúp của ngươi. Hách Vân Bằng nhẹ gật đầu, sau đó nói, cần ta trợ giúp? Làm sao cái trợ giúp pháp? Hạ Sơ Nhất hồ nghi hỏi. Lão bản, bây giờ quái thủ khất nợ nhân viên tiền lương, cùng xúc phạm pháp luật. Sở dĩ còn không có bạo phát đi ra là bởi vì chuyện này Vương Dũng một mực tại đè ép. Ta theo đạo của ta tin tức là, Vương Dũng đáp ứng khoái thủ công ty cao tầng nói, qua hết năm liền sẽ phát tiền. Nhưng ta biết, hắn căn bản là không phát ra được, coi như đem hắn người tất cả tài sản toàn bộ lấy ra, vậy ngăn không nổi lỗ thủ này. Cho nên ta muốn ngài hỗ trợ câu thông một chút, các loại năm sau trước tiên liền để phía quan phương ngành tương quan tham gia. Lời như vậy đem áp lực cho đến Vương Dũng, ta nghĩ đến thời điểm Vương Dũng mặc kệ hắn vì chính mình cân nhắc hay là vì công ty cân nhắc đều sẽ lựa chọn giảm xuống bảng giá đến vượt qua nan quan. Cho nên, lão bản nhất định phải nhanh, nhanh đến để Vương Dũng không còn kịp suy tư nữa. Hách Vân Bằng nói ra ý nghĩ của mình. Phía quan phương tham gia không có vấn đề, nhưng sau đó thì sao? Nói trắng ra là đây chỉ là dân sự tranh chấp, coi như đối phương tại kéo lấy 1-2 tháng vấn đề cũng sẽ không quá lớn. Hạ Sơ Nhất suy tư một trận hỏi ngược lại. Lão bản, đây cũng không phải là thuộc về dân sự vụ án, mà là hình sự, nguyên bản khoái thủ trong sổ sách là có thanh toán lao động thủ lao một bút này tiền. Bất quá bị Vương Dũng cùng sau lưng của hắn cổ đông tham ô. Hách Vân Bằng một mặt cười lạnh nói, có đúng không? Tin tức là thật sao? Hạ Sơ Nhất đem thân thể ngồi thẳng, có chút hưng phấn hỏi. Là thật, không chỉ như vậy, ta hai ngày này ta đã đem chứng cứ đều thu thập đủ bao quát nhân chứng. Hách Vân Bằng tiếp tục nói. Tốt, lời như vậy liền không có vấn đề. Trong tay ngươi chứng cứ bảo tồn tốt, chờ ta tin tức. Ngươi yên tâm, chuyện này liền giao cho ta. Chỉ cần qua hết tiết, cùng ngày liền sẽ có người đem Vương Dũng mang đi. Hạ Sơ Nhất tự tin nói. Đà tạ lão bản. Đạt được chính mình dự đoán kết quả, Hách Vân Bằng cũng là đại hỷ không thôi. Đúng rồi lão Hách, vạn nhất đối phương đánh chết vậy không hé miệng lời nói làm sao bây giờ? Hạ Sơ Nhất vẫn còn có chút hiếu kỳ hỏi lần nữa, vậy liền không có biện pháp, cùng lắm thì liền không thu mua, kỳ thật nước cờ này chính là đang đánh cược. Cực đối phương sức thừa nhận, nếu như đối phương chịu đựng lấy nói thật chúng ta cũng không có thu mua cần thiết, không đáng. Mặc dù nhanh thủ nhất tắt đều là có sẵn nhưng 50 triệu đầy đủ để cho ta lại sáng tạo mấy ra kích thước ngang hàng công ty. Nghe vậy, Hách Vân Bằng cười khổ lắc đầu. Nào có cái gì nhất định sự tình, thương trường như chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Ân, ta hiểu được, ngươi làm rất tốt, sau đó ngươi cũng đừng có bất kỳ gánh vác, buông tay đi làm xảy ra bất kỳ chuyện gì ta tới cấp cho ngươi là vậy. Hạ Sơ Nhất vỗ vỗ bả vai của đối phương. Lão bản, có ngươi câu nói này là được rồi, ta tin tưởng Âm Lãng nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Hách Vân Bằng cũng là kích động nói. Lão Hách còn có một việc, cần ngươi đến chú ý một chút. Lão bản ngươi có chuyện gì nói thẳng là được. Cũng không phải cái gì chuyện gấp gáp, chính là đón lấy ngươi muốn bao nhiêu chú ý, tận lực vơ vét một chút nhân tài. Hiện tại công ty thể lượng càng lúc càng lớn, đến lúc đó cũng đừng bởi vì người vấn đề, bướng bỉnh công ty phát triển. Ta đã biết, yên tâm đi ta sẽ chú ý. Đúng rồi, trong miệng ngươi cái kia Vương Dũng thế nào? Nếu như đem khoái thủ thu mua có thể hay không để cho người này làm việc cho ta? Giống như nghĩ tới điều gì, Hạ Sơ Nhất hỏi. Không thích hợp, lão bản cũng không phải là bởi vì đối phương là chúng ta đối thủ ta liền dèm pha hắn, mà là hắn kỳ thật chính là một cái đã được lợi ích người, cũng không có một cái lâu dài ánh mắt. Người như vậy ngài muốn cho chúng ta Âm Lãng bảo trì hiện trạng dùng một chút còn có thể, nếu như ngài còn muốn tiếp tục phát triển, ta cho ngài đề nghị chính là tốt nhất được dùng. Hách Vân Bằng phân tích nói. Minh bạch. Nhân tài sự tình vậy liền làm phiền ngươi, ta người này ngươi cũng biết, lão Hách ở dưới tay ngươi nếu có người thích hợp mới, không ngại cho thêm đưa một cái cơ hội. Đế Đô phân công ty phó tổng nhân tuyển, liền do ngươi đến an bài đi. Làm thượng bị giả, Hạ Sơ Nhất hắn cũng không phải là một cái lòng dạ nhỏ mọi người. Tạ ơn, lão bản, cảm ơn ngươi. Quả nhiên Hách Vân Bằng trên mặt lộ ra vẻ cảm động nói ra. Bây giờ theo công ty phát triển càng lúc càng lớn, hắn đã sớm muốn đem chính mình trong đoàn đội những cái kia tinh anh an bài đến một chút trọng yếu trên cương vị. Cứ như vậy, làm việc cũng có thể tốt hơn khai triển. Có thể cho tới nay hắn cũng không có bày ra hành động, kỳ thật liền sợ nhận lão bản nghi kỵ. Hiện tại tốt, có Hạ Sơ Nhất câu nói này, Hách Vân Bằng rốt cục yên tâm bên trong bao quần áo, có thể buông tay đi làm. Lão công, người đi rồi. Hách Vân Bằng sau khi đi, Quy Doanh Ngữ từ lầu 2 đi xuống hỏi. Ân, vừa đi. Hách Kinh Lý ăn Tết không có về nhà sao? Quy Doanh Ngữ nghi ngờ hỏi. Hắc hắc, hắn về cái gì ra? Một đống sự tình chờ lấy hắn đâu? Hạ Sơ Nhất khoát tay áo, không có hảo ý cười nói. Người đem âm nhạc bình đài sự tình cùng Hách Kinh Lý nói rồi. Nói, để hắn đi an bài, toàn quyền giao cho hắn đi xử lý đi. Ngươi người này tại sao như vậy, không có chút nào phụ trách nhiệm, sự tình gì đều để Hách Kinh Lý làm, cũng không sợ cho người ta mệt muốn chết rồi. Quy Doanh Ngữ dở khóc dở cười nói ra. Nói nhảm, ta làm lão bản không đem sự tình giao cho người phía dưới làm, ta còn tưởng là lão bản này làm gì. Lại nói, ta cái gì cũng sẽ không, nhiều nhất cho có thể cho hắn chỉ rõ cái phương hướng, ra vừa ra chủ ý, thật nếu để cho ta đi quản lý, 10 cái ta vậy so ra kém một cái lao hách. Hạ Sơ Nhất đương nhiên nói. Ngươi vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Quy Doanh Ngữ nhìn đối phương một mặt đắc ý dáng vẻ, có chút dở khóc dở cười. Cái kia nhất định. Đi chớ hà tiện. Đúng rồi, Chi Mộng Hậu Tiên hôn lễ, ngươi an bài thế nào? Quy Doanh Ngữ bất đắc dĩ nói một câu, sau đó hỏi. Ngươi không đề cập tới ta còn thực sự đem chuyện này quên một hồi cho nhị thẩm gọi điện thoại, để nàng tại hôn lễ hiện trường chuẩn bị cho ta một máy đàn dương cầm. Nghe được đối phương hỏi như vậy, Hạ Sơ Nhất lập tức phản ứng lại, vội vàng nói. Trước đó 30 thời điểm, liền cho tới sau chuyện này, hắn nhớ kỹ hôn lễ hiện trường đều giao cho Lương Thi Nhu đến lo liệu. Chuẩn bị đàn dương cầm. Ngươi lại viết một bài khúc dương cầm. Nghe vậy Quy Doanh Ngữ lập tức nhãn tình sáng lên, không kịp chờ đợi hỏi. Không sai, lúc trước Chi Mộng liền để ta cho nàng viết một ca khúc. Tâm tư ta cho nàng đơn độc viết bài hát ý nghĩa không lớn, còn không bằng sáng tác một bài khúc dương cầm, tại trong đời của nàng thời điểm trọng yếu nhất đưa cho nàng. Hạ Sơ Nhất cười giải thích nói. Cái gì khúc dương cầm? Ta muốn nghe. Đối với khúc dương cầm Quy Doanh Ngữ là một chút sức chống cự đều không có, lập tức nào vào Hạ Sơ Nhất trong ngực làm nũng nói. Ngươi muốn nghe? Không có vấn đề a. Đến, ta đạn cho ngươi. Hạ Sơ Nhất đương nhiên sẽ không cự tuyệt, thế là ôm đối phương ngồi xuống trước dương cầm. Chờ chút, ngươi nói cho ta biết trước khúc dương cầm này kêu cái gì tên? Nhìn xem nam nhân tay đã khoác lên phím đàn phía trên, Quy Doanh Ngữ đột nhiên nói ra. Danh tự rất đơn giản, liền gọi hôn lễ tiến hành khúc. Hạ Sơ Nhất nói xong, liền bắt đầu đàn đấu.